chứ không, lời thề giữa đêm trăng máu. Đã bao lâu rồi? Kể từ khi tôi mơ thấy nó giấc mơ đó, vẫn đang ám ảnh tôi. Dù cho có trốn chạy, khung cảnh đó vẫn xảy ra dù kỳ. Anh đã bảo với em rồi, đừng đi đâu hết. Bởi vì, nguy hiểm luôn ở khắp nơi. Đêm đã đến, mặt trăng lại lên. Màu đỏ thẫm, bao trùm lấy tất cả. Một chàng trai có mái tóc đen tuyền đang lặng lẽ bước đi xuống dưới mặt nước. Xung quanh là một hồ nước đầy rộng lớn, nằm ngay giữa cánh rừng mênh mông, xung quanh là những dãy núi lớn che phủ cả một vùng trời. Mọi thứ mình làm được đều đã trở thành vô ích, thành trì cũng đã sụp đổ. Với ánh mắt của sự tuyệt vọng, chàng trai đã thốt lên những lời đầy đau đớn trong thân tâm mình. Ngay sau đó thì chàng trai lặng lẽ đứng yên dưới mặt hồ, cơ thể thì băng bó khắp nơi và trở nên ướt sũng khi chạm vào nước. Mọi thứ đều có vẻ trông rất tồi tệ. Chắc hẳn, à ta đã rất vui. Vương quốc Bình Minh giờ đã sụp đổ. Chàng trai trẻ ngước nhìn lên bầu trời đêm đỏ thẫm. Bao nhiêu bất ức phải chịu đựng, những giọt nước mắt của sự bất lực, nỗi căm hận. Ra đây, giải đu, xin thề với máu của mình bằng mọi giá, bằng mọi cách, ta sẽ làm mọi thứ để giết chết ả ta Sô Gia. Chàng trai đã tự mình lập lời thề trước mặt trăng máu và bầu trời đỏ thẫm. Mọi thù hận sẽ được trả lại cho ả ta vào một ngày không xa. Sô Gia, sự đấu kỵ của thế giới này sẽ chấm dứt dưới chính bàn tay của chàng trai này. Sử thi về ấn ký, nơi khởi đầu cho mọi thứ. Lục địa đen. Nhân vật chính, giải đu. Mốc thời gian, thần vương lịch. Thời kỳ, hòa bình tạm thời. Lịch sử, bình minh của thế giới. Hân hạnh chào đón các độc giả thân mến. Tôi là Phan Trung Hiếu, người kể lại câu chuyện. Đây là bộ truyện về thế giới đầy rộng lớn, nơi đây có tiên tộc, ma tộc và những thứ khác. Ma thuật và kiếm thuật cũng tồn tại ở nơi đây. Mọi thứ đều như một câu chuyện cổ tích, một thế giới fantasy đầy màu sắc và những mặt tối của nó. Thôi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Nhân vật chính của câu chuyện này là một chàng trai trẻ mang tên Giải Đủ. Và đây là câu chuyện về cuộc đời của cậu ta. Chương 1, tang lễ của người bà. Ác 1, sự khởi đầu tại Nhật Bản, ở một nơi nào đó hiện đang có tang lễ được diễn ra. Nhân vật chính của chúng ta là Giải Đủ, một học sinh 17 tuổi, và cậu hiện đang đứng đối diện với tranh dung của người bà vừa mất. Kế bên cậu là Yuki, cô em gái của mình. Cả hai đều đứng sững sờ trước tranh dung người bà của mình. Đối diện với mất mát này, Yuki đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô bé nắm lấy áo của Giải Đủ và khóc lóc không nên lời. Giải Đủ xoa đầu của Yuki, chính cậu cũng cảm thấy đau buồn với sự ra đi đột ngột của người bà. Nhưng những giọt nước mắt đã không thể rơi xuống từ khuôn mặt của Giải Đủ. Nào Yuki, đừng buồn nữa, chúng ta xuống dưới thôi. Vâng. Yuki gật đầu với Giải Đủ, cả hai bước đi để trở về lại chỗ ngồi của mình. Yuki đã khóc rất nhiều trên đường đi xuống, nhưng thứ mà Giải Đủ để tâm đến chính là những người họ hàng của mình và bà. Là chúng nó có phải không? À, tôi thấy rồi. Một số người họ hàng đang dồn sự chú ý vào Giải Đủ và Yuki. Bọn họ hiện đang bàn tán về cả hai, mặc cho Giải Đủ đã nghe thấy được hết tất cả. Những người họ hàng đó đều đến từ nơi xa, có thể xem là con cháu của bà Giải Đủ, nhưng bọn họ không mấy tốt đẹp lắm. Bởi vì mục đích của bọn họ chính là tài sản và di chúc của người bà. Bọn họ đều nhắm thẳng vào Giải Đủ và Yuki bằng ánh mắt khó chịu và coi thường. Bọn họ khó chịu với sự hiện diện của hai anh em cậu và coi thường vì di chúc đều ghi tên của cả hai. Nhìn kia, đó có phải là hai đứa nhóc mà bà ta nhận nuôi không? Đúng là bọn chúng rồi. Bà ta khi chết có để lại di chúc, nhưng nó có ghi là sẽ trao tất cả tài sản cùng với ngôi nhà của bà ta cho hai đứa trẻ kia. Nhưng như thế thì sao được cơ chứ? Chúng ta mới là con của bà ta cơ mà. Tất cả bọn họ đều ngước nhìn Giải Đủ và rủi rẹt bằng một ánh mắt ghen tị với ghen ghét. Sau đó bọn họ lại tiếp tục bàn tán với nhau và tung ra những lời miệt thị đối với hai anh em. Tại sao lại như thế cơ chứ? Hai chúng nó có phải là người đã lo cho bà ta viện phí đâu cơ chứ? Chẳng. Đúng thật là, tại sao bà ta lại nhận nuôi hai đứa tuổi nó cơ chứ? Phải đó. Bà ta chết rồi mà còn không để lại gì cho chúng ta nữa. Dù gì thì chúng ta cũng là con của bà ta cơ mà. Vì lý do quái gì mà lại đưa hết tài sản cho chúng nó cơ chứ? Phải rồi đó. Nếu biết là sẽ như thế này, tôi đã không gửi tiền trợ cấp cho bà ta hàng tháng rồi. Thật là. Nào nào mọi người. Coi chừng tụi nó nghe thấy được bây giờ. Thì sao cơ chứ? Chẳng phải, cậu là người mong chờ di chúc của bà ta nhất hay sao? Chẳng. Nếu bà ta không nhận nuôi hai đứa nó thì mọi thứ sẽ không như vậy rồi. Giải Đủ đã nghe thấy hết tất cả, nhưng đồng thời dù kỳ cũng vậy. Cô bé hiện đang nắm chặt lấy áo của anh mình, tay thì run rẩy vì sợ hãi. Giải Đủ dẫn cô bé đến chỗ ngồi của cả hai và im lặng tiếp tục tang lễ của người bà. Giải Đủ không thể hé môi nữa lời, bởi vì chẳng có lý do gì để cậu cãi lại với bọn họ cả. Cứ thế tang lễ lại được tiếp tục, và sau khi an táng cho người bà đã khuất, những người họ hàng đã rời đi và bọn họ chẳng thèm nán lại để chia buồn với người bà đã khuất. Giải Đủ và Dụ Kỳ hiện đang đứng trước ngôi mộ của người bà. Cả hai đã không thể kìm nén được cảm xúc và tỏ vẻ tiếc thương cho bà của mình. Dụ Kỳ thì vẫn còn khóc lóc, nhưng riêng Giải Đủ thì lại khác, cậu không hề khóc hay rơi một giọt nước mắt nào. Không phải là vì cậu lạnh nhạt và vô tâm, mà là bởi vì cậu không muốn làm cho người bà của mình phải buồn. Dụ Kỳ, ta về thôi nào. Giải Đủ xoa đầu Dụ Kỳ và lên tiếng nói. Cô bé đã ngước lên nhìn Giải Đủ mặt đối mặt. Anh hai, những người kia đều là con cháu của bà, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm nói như thế trong tang lễ vậy ạ? Thấy Dụ Kỳ hỏi mình như thế, Giải Đủ chỉ biết mỉm cười nhẹ với cô bé. Cậu ngước nhìn ngôi mộ của người bà và nhẹ nhàng bảo rằng, em cứ mặc kệ bọn họ đi. bọn họ làm như thế cũng chỉ là vì ghen tị với chúng ta mà thôi, đừng bận tâm về những người đó. Chỉ cần anh còn ở đây, thì không một ai có thể bắt nạt được em cả. Giải đù xoa đầu của Dù Kỳ và bảo, nào, ta về nhà thôi, trời cũng sắp sửa tối rồi. Dù Kỳ nhìn anh trai mình, có lẽ Giải đù đã an ủi thành công bởi vì cô bé đã mỉm cười và gật đầu trả lời, vâng ạ. Sau đó thì Giải đù và Dù Kỳ đã bước đi rời khỏi nơi chôn cất người bà. Cả hai đều quyết định trở về ngôi nhà thân quen của mình. Một lúc sau, khi mặt trời sắp sửa lặn xuống, thì hai anh em cũng đã trở về với ngôi nhà của người bà. Ngôi nhà không to cũng không nhỏ, nhưng nó trông rất ấm cúng đối với hai anh em. Giải đù mở cửa nhà ra và ngước nhìn bên trong. Cậu tự hỏi tại sao những người họ hàng lại tranh chấp với nhau vì ngôi nhà, dù sao thì đây cũng là tài sản duy nhất của người bà. Thế mà bọn họ lại nhẫn tâm muốn đoạt lấy nó. Khi bước chân vào nhà, Dù Kỳ đã không nói một lời nào cả, cô bé cứ thế mà chạy thẳng đến phòng của mình và đóng cửa lại. Nhìn thấy Dù Kỳ hành động như vậy, Giải đù cũng không muốn can thiệp vào. Tốt hơn hết hãy để cho cô bé có không gian riêng tư của mình. Mà cũng phải, con bé là người yêu bà nhất kia mà, có lẽ chuyện này đã quá mức đối với em ấy. Khi đứng trước cửa phòng của Dù Kỳ, Giải đù có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra ở bên trong. Giải đù bước đi rời khỏi đó và tiến đến phòng tắm bên trong nhà. Giải đù từ từ cởi bỏ bộ đồng phục tang lễ của mình ra và thay một bộ thường phục. Cậu tiến vào bên trong phòng tắm và chuẩn bị nước nóng cho em gái mình như thường lệ. Một lúc sau, Giải đù kiểm tra bồn tắm và cảm thấy nó đã vừa nóng để cho Dù Kỳ ngâm mình. Nhiều đây chắc đủ rồi. Giải đù đứng dậy và tiến đến phòng của Dù Kỳ. Cậu đã quyết định kêu cô bé đi tắm, nhưng khi đến nơi thì đổi lại chỉ là sự im lặng. Giải đù mở hé cửa ra và ngước nhìn vào bên trong phòng của Dù Kỳ. Cô bé hiện đang ngủ say trên chiếc nệm trải của mình và tay thì đang ôm chặt cái gối. Có vẻ như con bé đã mệt rồi, thôi thì để hôm sau vậy. Giải đù mỉm cười và khép cửa lại, cậu bước đi trở lại phòng tắm và quyết định sẽ ngâm người một lúc. Giải đù cởi bỏ hết mọi thứ và bước vào bên trong bồn tắm nước nóng. Cậu dựa xuống và ngước nhìn lên trần nhà, những lúc như thế này mới là sự giải thoát thật sự đối với Giải đù. Tuyệt thật, cũng đã lâu lắm rồi mình mới được ngâm người ở bên trong bồn tắm nước nóng. Trong khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, Giải đù đã chợt nhớ đến những kỷ niệm đẹp đối với người bà. Sau đó cậu chỉ im lặng và không thể thốt ra được một lời nào. Thời gian cứ thế trôi qua. Giải đù đã quyết định dừng lại việc ngâm mình ở bên trong bồn tắm, cậu bước ra khỏi đó và đi lau chùi cơ thể của mình. Và sau khi lau chùi, Giải đù đã thay lại bộ thường phục của mình. Cậu bước đi rời khỏi phòng tắm và tiến đến một căn phòng nhỏ gọn, đó chính là phòng của Giải đù. Giải đù bật đèn và tiến đến một chiếc tủ, cậu lấy ra tấm nệm trải của mình để chuẩn bị đi ngủ. Giải đù trải tấm nệm xuống và sẵn sàng để đi ngủ, nhưng một giọng nói nhỏ bé đã ngăn cản điều đó. Anh hai. Dù Kỳ mở cửa phòng của Giải đù và ngước nhìn anh mình. Cô bé hiện đang ôm một cái gối và khuôn mặt thì nhíu mày xuống thể hiện sự lo lắng. Anh hai, tối nay em có thể ngủ chung với anh được không? Giải đù nhìn thấy cô bé như thế thì mỉm cười bảo rằng, thật là, em có phải là trẻ con đâu chứ? Giải đù đứng dậy mở đèn và đi lấy thêm một tấm nệm trải khác, nó chỉ được sử dụng để dự phòng mà thôi. Cậu trải nó ra kế bên mình và bảo, nào, của em đây Dù Kỳ. Vâng. Dù Kỳ lập tức lên tiếng và từ từ tiến đến chỗ của Giải đù. Được rồi, anh tắt đèn đấy. Giải đù đứng kế bên ổ điện và chuẩn bị để tắt đèn, nhưng Dù Kỳ lại tiếp tục ngăn cản cậu thêm một lần nữa. Anh hai, anh sẽ không rời bỏ em như bà chứ? Dù Kỳ nằm trên tấm nệm trải và nhìn Giải đù bằng ánh mắt nhíu mày xuống vì buồn. Đứng trước câu hỏi của Dù Kỳ, Giải đù đã mỉm cười và bảo, tất nhiên rồi. Anh sẽ không rời bỏ em đâu, em là gia đình của anh kia mà Dù Kỳ. Dù Kỳ nhìn Giải đù với khuôn mặt rưng rưng nước mắt, câu trả lời của cậu đã thật sự an ủi tâm hồn của cô bé. Hứa đi, anh hai hứa đừng có bỏ rơi em như bà. Giải đù dừng lại việc tắt đèn, cậu bước đến và dùng tay lau đi nước mắt của Dù Kỳ. Được rồi, anh hứa với em, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu và sẽ không bỏ rơi em. Giải đù ngồi xuống an ủi Dù Kỳ, và rồi cô bé đã không kìm nén được nữa. Anh hai. Dù Kỳ ôm lấy Giải đù và khóc lóc thảm thiết. Giải đù chỉ có thể ôm cô bé vào lòng mình để an ủi một phần nào đó. Em không muốn đâu, tại sao bà lại đi như vậy chứ? Anh hai, em nhớ bà lắm. Đây là lần thứ nhì trong đời mà Giải đù nhìn thấy được Dù Kỳ khóc thảm thiết như vậy kể từ ngày vụ tai nạn của ba mẹ xảy ra. Anh cũng thế. Anh cũng nhớ bà lắm. Giải đù rưng rưng nước mắt mà ôm Dù Kỳ vào lòng, cậu cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Người bà đã giúp đỡ cho cả hai quá nhiều, từ việc nhận nuôi cho tới vụ di chúc để lại. Cả đời này Giải đù sẽ không quên được ân tình của người bà. Cả hai anh em không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cứ thế mà khóc cho đến khi dừng lại. Dù Kỳ đã ngủ thiếp đi sau khi khóc lóc sức mướt trong lòng của Giải đù. Lúc ngủ trong con bé dễ thương thật. Giải đù ngắm nhìn Dù Kỳ ngủ ngon trên tấm nệm trải dự phòng. Cậu tự hỏi liệu bà có đang theo dõi cảnh tượng này không? Giá như bà cũng ở đây, để có thể ngắm nhìn được cảnh tượng này. Giải đù ngước nhìn Dù Kỳ, sau đó cậu đã tắt đèn và trở lại nệm trải của mình. Cậu nhắm mắt lại và trao lời chúc cho cô bé. Chúc em ngủ ngon, Dù Kỳ kết thúc. Lời tác giả, cảm ơn mọi người vì dành thời gian đọc chap đầu của em ạ. Tuy nó không được tốt lắm nhưng em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ạ. Chương 2, nụ cười cuối cùng của cô em gái. À 1, sự khởi đầu vài tháng đã trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu khi mặt trời ló dạng. Giải đù mở mắt ra, liền kiểm tra đồng hồ, đã là 5 giờ 30 phút sáng rồi. Giải đù ngồi dậy dọn dẹp tấm nệm trải của mình để cất nó đi. Sau đó thì cậu bước đi ra khỏi nơi đây và tiến đến phòng tắm. Giải đù lấy cây bàn trải của mình, bắt đầu vệ sinh cho buổi sáng. Giải Đủ vừa đánh răng vừa nhìn mình ở trong tấm gương mà suy nghĩ. Kể từ lúc người bà ra đi thì ngôi nhà đã thiếu vắng một thứ gì đó, hoặc chỉ là do cả hai tưởng tượng ra mà thôi. Phụt, tiếng đổ nước khỏi miệng. Giải Đủ đã đánh răng xong, cây bàn chải cũng được để lại nơi chỗ cũ. Tiện thể Giải Đủ cũng rửa sạch luôn khuôn mặt của mình. Sau đó thì ra ngoài, tiến đến phòng bếp với ý định sẽ làm buổi sáng cho em gái của mình. Giải Đủ tới căn bếp, mở cửa tủ lạnh ra và kiểm tra xem có gì còn ăn được không. Được rồi, để xem nào. Lục lọi bên trong tủ lạnh, cuối cùng thì Giải Đủ đã kiếm được những thứ cần thiết. Cậu đeo tạp dề của mình và lập tức bắt tay vào việc nấu buổi sáng. Một lúc sau, khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi thì Giải Đủ đã quyết định đi kêu gọi em gái mình. Bước đến phòng của Zuki, nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào bên trong. Giải Đủ thấy được, Zuki hiện đang đứng ở trước mắt mình và tấm nệm trải đã được xếp lại. Nhìn thấy Giải Đủ trước mắt, cô bé lập tức tiến đến gần và mỉm cười. Chào buổi sáng, Oni-chan trông thấy cô bé vui vẻ như thế, Giải Đủ đã có chút vui mừng. Zuki, nếu em đã dậy rồi thì hãy mau đi đánh răng đi, đồ ăn cho buổi sáng anh làm xong hết rồi đấy. Xoa đầu cô em gái của mình và nhắc nhở về bữa sáng hôm nay. Vâng. Ngay lập tức trả lời anh mình, sau đó thì Zuki đã đi đến phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn. Vài phút trôi qua, sau khi đánh răng và rửa mặt xong xuôi thì Zuki đã bắt đầu buổi sáng của mình. Trong lúc đang ăn, cô bé đã lên tiếng hỏi Giải Đủ một số chuyện. Anh ơi, Giải Đủ hiện đang ngồi đối diện với em gái của mình, khi thấy cô bé hỏi thì cũng không quên đáp lại. Hừm, có chuyện gì sao? Thấy Giải Đủ hồi đáp, Zuki liền nhìn thẳng vào mặt anh mình và bảo rằng, hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên em không phải đến trường đâu, vì vậy anh hãy dẫn em qua nhà của Esco có được không? Khi Zuki đưa ra yêu cầu, Giải Đủ đã trở nên im lặng một lúc. Suy nghĩ lại thì, cũng đã hơn vài tháng rồi kể từ ngày mà bà qua đời. Hai anh em đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng vượt qua được mà tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Khi trở lại trường học, Zuki đã kết bạn được với một cô bé. Esco là tên của cô bé đấy, và hai đứa cứ như là không thể tách rời vậy. Được thôi, anh sẽ dẫn em qua nhà Esco, nhưng mà em phải thật ngoan ngoãn thì anh mới dẫn đi, hiểu không? Thấy Zuki van xin và yêu cầu như thế, Giải Đủ cũng không nỡ lòng mà từ chối được. Và khi thấy anh mình đồng ý, cô bé đã nở rộ một nụ cười đáng yêu bên trên khuôn mặt mình. Vâng ạ, em sẽ thật ngoan. Zuki đã rất vui vì đã xin phép anh mình thành công. Buổi sáng lại được tiếp tục ngay sau đó, đến khi kết thúc thì người còn lại trong gang bếp chính là Giải Đủ. Đảm nhận vai trò là người anh và chăm sóc, Giải Đủ đang rửa bát đĩa và thìa lẫn những thứ khác sau bữa ăn. Còn mẹ phần Zuki thì... Oni-chan, chúng ta đi thôi nào, em đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết rồi. Zuki đã đi chuẩn bị những thứ được cho là cần thiết để đến nhà của Echo. Một chiếc bã lộ nhỏ gọn, nhưng bên trong thì chứa cực kỳ nhiều thứ quan trọng đối với cô bé. Thấy em mình xuất hiện với những thứ đó, Giải Đủ liền dừng lại công việc của mình và lên tiếng nói. Này đó là bã lộ đi học kia mà em qua nhà Esco chơi, có cần thiết phải chuẩn bị nhiều như thế không? Thấy anh mình đặt câu hỏi, Zuki tự tin mỉm cười và dõng dạc đáp lại, tất nhiên rồi. Đây là những thứ quan trọng đấy. Khi thấy vẻ tự tin đó của em mình, Giải Đủ đã thở dài một tiếng và rồi quay lại công việc rửa chén. Nhưng cô bé thì lại khác, vì không muốn phải chờ đợi thêm nữa nên là... Oni-chan, mình đi thôi nào. Rồi. Đừng có gấp gáp, chờ anh rửa tay cái đã rồi hắn đi. Vì sự háo hức muốn được đến nhà Echo, nên Zuki đã thúc giục Giải Đủ rất nhiều. Đến cùng thì đống bát đĩa cũng đã được rửa xong. Nhưng sau đó thì Giải Đủ cũng không có thời gian để mà nghỉ ngơi, vì phải dẫn em mình đến nhà bạn thân nữa. Lẹ lên nào anh, em không thể chờ đợi được nữa rồi. Giải Đủ và Zuki bước ra khỏi phòng bếp, cả hai đều tiến đến nơi cửa chính của ngôi nhà. Đừng hấp tấp quá. Đứng yên để anh mang giày cho nào. Khi đến cửa chính, ta có thể thấy một cái tủ nhỏ ở bên phải, nó được sử dụng để chứa giày và dép. Giải Đủ mở tủ ra, lấy ra một trong những chiếc giày của Zuki, sau đó thì mang vào cho cô bé. Tất nhiên là không thể thiếu cả giày của Giải Đủ rồi. Xong rồi, ta đi thôi. Vâng. Sau khi mang giày cho cô bé, Giải Đủ đã mở cửa ra và chuẩn bị rời đi. Zuki mỉm cười bước theo anh mình. Đóng cửa chính lại, hai anh em rời đi và tiến đến nơi nhà của Echo. Cả hai dạo bước rời khỏi khu phố của mình, Zuki hào hứng nắm lấy tay của Giải Đủ. Chẳng mấy chốc đã tiến đến nơi khác, một khu vực tấp nập với giao thông lẫn đường xá lớn. Zuki, lại đây với anh nào, đừng chạy lung tung như thế chứ, lỡ gặp phải nguy hiểm thì sao đây? Dạo bước trên lề đường dành cho người đi bộ, Giải Đủ đã lên tiếng khuyên ngăn những hành động của Zuki. Cô bé đã quá hào hứng với mọi thứ xung quanh, thành ra lại rời xa anh mình để chạy đến những nơi thú vị. Dù là lề đường dành cho người đi bộ, nhưng cũng thật nguy hiểm khi cứ rời xa nhau như này. Giải Đủ đã nghĩ như thế khi nhìn Zuki ngắm nghĩa nhìn vào một cửa hàng bánh ở ngay gần đó. Khi thấy anh mình khuyên ngăn, cô bé đã quay trở lại và rời khỏi những thứ thú vị ở xung quanh. Nắm lấy tay của anh mình, cả hai cứ thế mà tiếp tục bước đi. Tiến vào khu phố nhỏ gần đó, từng bước cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn. Khi vừa tới ngôi nhà này, Zuki đã lập tức chạy thẳng đến trước cửa chính và nhanh tay nhấn chuông. Này Zuki, em làm cái gì thế, chúng ta chỉ cần gõ cửa là được rồi. Hành động nhấn chuông của Zuki liền khiến cho Giải Đủ phải lên tiếng quyên bảo. Không sao đâu anh, lúc nào em cũng làm thế khi đến đây mà. Trái với diễn cảnh xin lỗi vì hành động nhấn chuông vừa rồi. Zuki đã mỉm cười bảo đây không phải lần đầu tiên mình làm như thế. Hại, thật là... Giải Đủ thở dài khi thấy Zuki tự tiện hành động nhấn chuông như thế, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Đó là cho đến khi cô bé nhấn chuông thêm một lần nữa, lý do là vì không thấy một hai ra mở cửa cả. Làm ơn chờ tí, tôi đến liền đây. Lần này khác với trước, đã có giọng nói vọng ra từ bên trong ngôi nhà. Sau đó thì cánh cửa đã mở ra, và có một người phụ nữ lớn tuổi khoảng 36 tuổi xuất hiện. Giai Đu, Du Kỳ. Hóa ra là hai cháu, thế mà cô cứ tưởng là ai không đấy. Người phụ nữ lên tiếng với khuôn mặt chào mừng khi thấy được hai anh em Giải Đủ và Du Kỳ. Thành thật xin lỗi. Du Kỳ, con bé có hơi nghịch ngợm với chuông cửa nhà cô. Không sao đâu cháu. Là do cô cứ mãi mê với bộ phim trong phòng khách, nên mới không nghe được tiếng chuông cửa. Giải Đủ đã xin lỗi về hành động nhấn chuông của Du Kỳ, đáp lại thì người phụ nữ chỉ nhỏ nhẹ nói là tại mình cứ mãi mê xem phim nên không để ý có khách đến nhà. Phải rồi. Con bé Esco có nói với cô, rằng hôm nay Du Kỳ sẽ qua chơi nào hãy vào bên trong đi, cô sẽ đi làm một ít bánh cho cả hai cháu nhé. Người phụ nữ mở cửa rộng ra để chào đón hai anh em Giải Đủ và Du Kỳ. Esco, bạn của con đến rồi này. Thật bất ngờ khi Du Kỳ vừa mới đặt chân vào ngôi nhà, thì người phụ nữ đã lớn giọng kêu gọi con của mình. Từ bên trong nhà, có một cô bé xuất hiện và chạy đến chỗ của Du Kỳ, đó chính là Esco. Esco, cậu đây rồi. Du Kỳ, mau theo tớ. Tớ có thứ này hay lắm. Esco nắm lấy tay Du Kỳ và kéo đi, hai cô bé tiến vào nơi phòng khách ở phía trên. Giờ thì chỉ còn lại Giải Đủ và người phụ nữ lớn tuổi cũng chính là mẹ của cô bé Esco. Cháu hay mau vào trong luôn đi Giải Đủ, cô cũng sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho con. Mẹ của Esco mỉm cười và ngỏ lời mời Giải Đủ vào nhà của mình. Nhưng thật bất ngờ vì sau đó Giải Đủ đã lịch sự từ chối lời mời gọi đấy. Cảm ơn lòng tốt của cô ạ, nhưng cháu bắt buộc phải rời đi để làm thêm rồi buổi chiều cháu sẽ qua đón Du Kỳ, nên nhờ cô chăm sóc cho con bé ạ. Dù cho là ngày nghỉ, nhưng Giải Đủ lại phải đi làm thêm bởi vì không muốn lãng phí khoảng thời gian này. Thấy được lý do của Giải Đủ, người phụ nữ là mẹ của Esco đã không ép buộc mà chỉ nhẹ giọng bảo. Dù sao thì chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, nên cô có thể hiểu cho cháu Du Kỳ thì cháu không cần phải lo lắng, con bé sẽ không sao đâu. Mừng rỡ trước những gì mẹ Esco đã nói, Giải Đủ cúi đầu và chào tạm biệt nhưng cũng không quên cảm ơn. Thành thật cảm ơn cô. Cháu xin phép ạ. Giải Đủ rời khỏi nhà của Esco, thẳng tiến đến chỗ làm thêm của mình. Một cửa hàng tiện lợi nằm gần với khu phố của nhà Esco, thật trùng hợp và cũng may mắn vì nó không quá xa. Mừng là cậu đến sớm, nếu không quản lý sẽ lại nổi giận với tôi nữa mất. Khi Giải Đủ bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi thì đã có một giọng nói phát ra ở quầy thu ngân. Giọng nói đấy là một người đàn ông, một trong những đồng nghiệp và tiền bối của Giải Đủ. Ha ha, thành thật cảm ơn anh vì đã chờ đợi tôi, anh Dạ Mạ Đạ. Giải Đủ nhìn người tiền bối tên Dạ Mạ Đạ và mỉm cười cảm ơn anh ta. Giúp đỡ người mới như cậu là chuyện bình thường, nên không cần phải cảm ơn đâu mà thôi, cậu hãy mau đi thay đồng phục làm việc đi. Người tiền bối Dạ Mạ Đạ lên tiếng đáp lại, anh ta không trách hay khó chịu về việc phải chờ đợi Giải Đủ. Không còn gì để nói, Giải Đủ lập tức đi thay đồng phục làm việc của mình tại phòng tủ chứa của cửa hàng tiện lợi. Cũng thật may mắn khi Giải Đủ quen biết người tiền bối tên Dạ Mạ Đạ này. Mỗi khi Giải Đủ đến trễ giờ làm, anh ta đều chờ đợi cậu để thay ca, người khác thì có khi lại rời đi mất rồi. Điều đó sẽ khiến cửa hàng tiện lợi này chẳng có ai ở quầy thu ngân và trộm cắp là đương nhiên rồi. Được rồi anh đi đây, cậu ở lại làm việc tốt nhé, ca tối hôm nay cũng sẽ là anh thay đấy, nên không cần phải lo lắng quá về em gái cậu. Sau khi thay xong đồng phục làm việc của mình, Giải Đủ đã vào vị trí ở quầy thu ngân. Còn người tiền bối Dạ Mạ Đạ thì đã rời đi, vì ca làm của anh ta đã kết thúc rồi. Vâng, tạm biệt anh. Dạ Mạ Đạ San. Thời gian cứ thế trôi qua lần đầu. Đã có khá nhiều người ra vào cửa hàng tiện lợi này. Công việc của Giải Đủ thì luôn gắn bó với quầy thu ngân của nơi này. Bận rộn với công việc đến nỗi quên đi thời gian, thành ra mặt trời cũng đã sắp sửa trở chiều rồi. Đã sắp chiều rồi sao? Cuối cùng thì mình cũng sắp sửa được ra về rồi. Giải Đủ hiện đang ngồi một mình biết thời gian tại quầy thu ngân, dù sao cũng đã sắp sửa đến giờ thay đổi ca làm rồi kia mà. Nhưng rồi trong khi đang biết thời gian bằng cách ngồi nghỉ ngơi tại quầy, bất ngờ cửa đã mở ra và có hai vị khách bước xuất hiện. Hai vị khách có ngoại hình nhỏ bé với túi xách trên tay, họ bước đến quầy thu ngân và lên tiếng kêu gọi Giải Đủ. Này, đùa sao, Du Kỳ? A, Oni Chan. Giải Đủ tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hai vị khách trước mắt mình, không ai khác đó chính là Du Kỳ và Echo. Hóa ra là anh làm việc ở đây, thế mà lại không nói cho em biết. Mặc cho Giải Đủ đang bất ngờ trước sự xuất hiện này, cô em gái Du Kỳ đã lên tiếng nói về nơi làm việc của anh mình. Đến nước này Giải Đủ chỉ có thể thở dài một tiếng, dù sao thì cũng không thể vội vàng trách mắng con bé được. Hai, được rồi là lỗi của anh, nhưng mà tại sao em lại ở đây cùng với Echo chứ? Giải Đủ lên tiếng nhìn hai cô bé thắc mắc. Lúc này Echo hiện đang cầm trên tay túi sách của mẹ mình. Em được mẹ giao đi mua một số thứ để làm buổi tối, còn Du Kỳ thì cứ đổi đi cùng, nên là em đành cho cậu ấy theo luôn ạ. Nghe Esco giải thích hết, Giải Đủ cũng đành phải chào thua cô em gái Du Kỳ của mình. Thưa qua đó Du Kỳ, không phải anh đã bảo là em phải ngoan ngoãn rồi sao? Giải Đủ lên tiếng nói về hành động của Du Kỳ, ngay lập tức cô bé đã phòng má lên và đáp lại. Em không còn là con nít nữa đâu. Sau khi phòng má với anh mình, Du Kỳ liền kéo tay Esco đi tìm kiếm những thứ cần mua cho buổi tối. Hai, cái con bé này thật là. Giải Đủ lại thở dài thêm một lần nữa. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì cũng không thể ngăn cản hai cô bé được nữa. Cứ thế mà ngắm nhìn hai cô bé tại quầy thu ngân. Một lúc sau, những thứ cần thiết cho buổi tối cũng đã được hai cô bé tìm kiếm xong xuôi hết. Giải Đủ lại bắt tay vào công việc của mình, đó là tính tiền những thứ mà hai cô bé đã mang đến quầy thu ngân. Gia vị và một ít rau củ lẫn thịt, đó là tất cả những thứ cần thiết cho buổi tối của nhà Echo. Của hai đứa đây. Hãy nhớ chú ý xung quanh và cẩn thận khi đi về nhé.
Vâng.
Tính toán và lấy tiền tại quầy thu ngân, Giải Đủ đã bỏ hết tất cả những thứ cần thiết cho buổi tối nhà Esco vào túi đựng. Tất nhiên là Giải Đủ cũng không quên dặn dò hai cô bé trước khi rời xa. Lý do Giải Đủ không đi cùng với hai cô bé là bởi vì công việc vẫn còn và phải mất 20 phút nữa mới hết ca làm. Giờ đây chỉ có thể ngước nhìn hai cô bé rời đi, mong rằng chúng trở về nhà một cách thuận lợi. Lo lắng là điều không thể phủ nhận, nó cứ kéo dài mãi cho đến khi Giải Đủ kết thúc ca làm của mình.
Ô hát.
Giải Đủ, cậu chuẩn bị trở về sao?
Vâng thưa anh Dạ Mã Đạ, tôi hiện đang cần phải nhanh chóng trở về nhà.
Giải Đủ đã thay lại bộ quần áo của mình, người tiền bối Dạ Mã Đạ cũng đã đến cửa hàng tiện lợi để thay ca làm. Anh ta khá bất ngờ khi thấy Giải Đủ gấp gáp như vậy, nhưng thật chớ trêu vì trời đang sắp sửa mưa.
Giải Đủ, cậu nhớ cẩn thận đấy.
Tôi nghe người ta bảo, vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông gần đây phải rồi.
Tiện thể thì trời đang sắp sửa mưa, cậu hãy mang cả ô dù trong cửa hàng theo đi.
Trước khi Giải Đủ rời đi thì người tiền bối Dạ Mã Đạ đã cảnh báo cho cậu về một số chuyện. Quả thật là trời đang sắp sửa mưa, một số mây đen đang bao phủ khắp nơi, Giải Đủ đã thấy khi nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Thành thật cảm ơn anh Dạ Mã Đạ.
Nhờ anh nói giúp với quản lý, tôi sẽ lấy một chiếc ô dù theo.
Giải Đủ tranh thủ lấy một chiếc ô dù theo bên mình, nhưng đáng chú ý hơn là túi đựng trên tay kia.
Túi đựng trên tay Giải Đủ, nó chứa một số thức ăn dành cho buổi tối của hai anh em, tất nhiên là không miễn phí rồi.
Những hạt mưa nhỏ đã trút xuống khi Giải Đủ bước rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Thật may vì anh Dạ Mã Đạ đã cảnh báo trước, Giải Đủ đã mừng như thế.
Giải Đủ đang lặng lẽ bước đi trên lề đường dành cho người đi bộ.
Khi tiến đến một ngã tư nơi giao thông tấp nập qua lại, Giải Đủ đã nhìn thấy một đám đông lớn ở phía trước mình. Có vẻ như là vụ tai nạn giao thông mà người tiền bối Dạ Mã Đạ đã nhắc đến, nhưng mà nó cũng không liên quan đến Giải Đủ.
Ôi trời, thật tội nghiệp, cô bé đó còn nhỏ thế mà bị như vậy rồi, cũng may là cô bé kia không bị làm sao cả, những tưởng sẽ rời đi để trở về nhà, nhưng Giải Đủ lại bị giữ chân lại bởi những lời bàn tán từ đám đông kia.
Sự trùng hợp lẫn lo lắng đã khiến cho Giải Đủ hành động bước đến gần với đám đông kia.
Tôi có nghe nói là do gã tài xế bị say rượu nên không tìm được tay lái, rồi mới xảy ra chuyện như thế này, đấy thật kinh khủng, ai lại để cho hai cô bé đấy đi một mình thế? Giải Đủ bước đến gần với đám đông, những lời bàn tán cứ thôi thúc cậu đến gần hơn.
Khép lại chiếc ô dù trên tay mình, Giải Đủ bước vào trong đám đông.
Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua.
Giải Đủ chen lấn và lẫn vào trong đám đông, cuối cùng là tiến đến phía trước nơi quan sát rõ vụ tai nạn nhất. Trước mắt là một khu vực được phong tỏa và xung quanh có một số cảnh sát đang cố gắng ngăn cản người dân chen lấn xô đẩy lẫn nhau.
Mọi người chú ý, không được tiến tới khu vực hiện trường tai nạn, xin hãy tuân thủ quy định và không được lấn át nhau.
Mặc cho những vị cảnh sát cố gắng cản báo cho người dân, ánh mắt của Giải Đủ hiện đang chú ý đến cảnh tượng trước mắt mình. Chiếc xe tải bị lật ngực và ngay gần đó là Echo, cô bé đang khóc kế bên một số vị cảnh sát. Nhưng đấy không phải là cảnh tượng đáng chú ý nhất dù kỳ. Cô em gái của Giải Đủ đang nằm trên mặt đất và sắp sửa được cảnh sát che đậy lại hiện trường.
Cơ hở.
Không thể nào.
Giải Đủ làm rớt chiếc ô dù lãng túi đựng thức ăn trên tay mình.
Bị sốc trước cảnh tượng phía trước, sự lo lắng của Giải Đủ giờ đã thành hiện thực.
Cậu thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, dù kỳ đã bị chiếc xe tải kia cán qua và mất nửa thân mình.
Ý nghĩa dù kỳ.
Không thể mô tả được cảm xúc lúc này, Giải Đủ lập tức chạy băng qua giải phân cách phong tỏa hiện trường tai nạn. Những vị cảnh sát ở xung quanh đã lập tức phản ứng và lao đến ngăn cản Giải Đủ ngay khi cậu băng qua giải phân cách.
Này cậu,
nơi này là khu vực phong tỏa, không được phép vào trong.
Mau lên, ngăn cản cậu ta lại mau.
Giải Đủ đã cố gắng phản kháng, nhưng đến cùng vẫn bị khống chế lại bởi những vị cảnh sát.
Dù kỳ.
Yêu cờ y, kết thúc.
Chương 3, tích tắc.
Ác 1, sự khởi đầu đã một năm trôi qua kể từ vụ tai nạn của Dù kỳ. Hiện tại thì Giải Đủ đang theo học một ngôi trường cấp 3.
Giải Đủ cũng đã được 18 tuổi và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mặc dù không còn cô bé ở bên cạnh.
Ở bên trong lớp học của Giải Đủ, có một người thầy cao tuổi hiện đang giảng dạy cho các học sinh của mình. Nhưng khi đang giảng dạy thì một tiếng ngái ngủ phát ra từ phía dưới lớp.
Khò,
khò.
Người thầy cao tuổi lập tức dừng lại việc giảng dạy, ông ấy bước xuống nơi mà tiếng ngái ngủ phát ra.
Tiếng ngái ngủ phát ra từ một chàng trai có mái tóc đen tuyền, đó không ai khác ngoài Giải Đủ, cậu hiện đang ngủ gật ngay trên chiếc bàn gần với cửa sổ.
Này,
Giải Đủ,
dậy đi.
Một cậu bạn ngồi ở phía sau Giải Đủ đã lập tức lên tiếng khi nhìn thấy người thầy lớn tuổi bước đến.
Này,
cái thằng này,
dậy đi, thầy đang tới kia kìa.
Đã quá muộn để cho cậu bạn kia giúp đỡ cho Giải Đủ, người thầy cao tuổi đã bước đến nơi rồi.
Thự,
thự,
Giải Đủ.
Người thầy cao tuổi lập tức lên tiếng với Giải Đủ, nhưng đáp lại chỉ là những từ nói mơ đến từ cậu.
Giải Đủ,
em dậy mau cho tôi.
Không,
đừng mà Dù Kỳ.
Người thầy cao tuổi đã kêu lên thật to, và nó đã có hiệu quả khi làm cho Giải Đủ giật mình tỉnh dậy.
Giải Đủ đã hét lên rõ ràng và khi bình tĩnh lại cậu nhìn thấy những bạn học hiện đang dồn sự chú ý vào mình.
Ha!
Ha!
Giải Đủ ngơ ngác nhìn lại bọn họ và sau đó cậu đã chú ý đến người thầy cao tuổi ở kế bên mình, ông ấy trông có vẻ rất tức giận.
Ha ha!
Em chào thầy, thầy xuống tận đây có chuyện gì không ạ?
Hai!
Người thầy cao tuổi thở dài và nhìn Giải Đủ, ông ấy lên tiếng nói với cậu rằng, Giải Đủ, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu mình ngủ gật ở trong lớp rồi không?
Vâng!
Là lần thứ 7 rồi ạ. Giải Đủ gãi đầu và không dám đối mặt với người thầy cao tuổi.
Cậu đã phạm sai lầm rất nhiều kể từ cái ngày tai nạn của Dù Kỳ.
Lần này thầy sẽ bỏ qua cho em, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Vâng.
Lần sau em sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Giải Đủ nhìn bóng lưng của người thầy cao tuổi, ông ấy đã trở lại bục giảng của mình.
sau khi người thầy rời đi và trở lại bục giảng thì buổi học lại được tiếp tục. Còn về phần của Giải Đủ, cậu đã lấy sách vở ra để học tập. Nhưng có một vài suy nghĩ đã khiến cho Giải Đủ phải dừng lại việc học của mình, cậu ngước ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ và tự hỏi. Cũng đã được một năm rồi. Kể từ vụ tai nạn đấy, mình đã cố gắng để quên đi chuyện đấy, nhưng mọi thứ có vẻ không hiệu quả cho lắm. Mỗi lần đi ngủ mình cứ gặp phải những cơn ác mộng về cái ngày hôm đấy. Những dòng suy nghĩ của Giải Đủ cứ thế mà tuôn ra, cậu nhìn vào tấm kính trên cửa sổ và nhớ đến cái hôm mà vụ tai nạn của Dụ Kỳ trôi qua. Cái hôm đó, cậu đã đến chỗ bác sĩ để tư vấn về những cơn ác mộng cứ liên tục tái diễn. Bác sĩ cũng đã giúp đỡ cho mình rất nhiều, nhưng giấc mơ đấy vẫn cứ tiếp tục xuất hiện. Bác sĩ đã sử dụng đến rất nhiều biện pháp để giúp đỡ mình, nhưng mọi thứ lại cứ tái hiện lại. Những cơn ác mộng đấy đều chân thật đến mức khó tin. Này Giải Đủ, cậu bạn ở phía sau lại lên tiếng kêu Giải Đủ thêm một lần nữa. May ổn không đấy, sao cứ nhìn ra cửa sổ thế? Tiết học đang tiếp tục đấy. Cậu bạn ở phía sau đã để ý đến Giải Đủ và lập tức hỏi han. Giải Đủ cũng nhỏ giọng và đáp lại rằng, không sao, chỉ là tao đang suy nghĩ một vài thứ mà thôi. Ô hát. Cậu bạn đó thấy Giải Đủ bảo thế cũng không suy nghĩ gì nữa. Giải Đủ ngước nhìn vào những trang giấy của cuốn sách vở, cậu vẫn còn một số suy nghĩ của ngày hôm đó. Lúc đó bác sĩ đã nói với cậu rằng, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ là do cậu căng thẳng quá mà thôi. Chỉ cần cậu nghỉ ngơi đầy đủ là được, đừng cố quá sức nhé. Nếu như cơn ác mộng lại tiếp diễn thì cậu cứ đến đây. Người bác sĩ khi đó đã khuyên bảo và thử qua rất nhiều cách để giúp đỡ Giải Đủ. Đến mức anh ta có nhiều cường thâm trên mắt hơn cả cậu nữa. Có vẻ như vị bác sĩ đã chịu đựng quá nhiều rồi, thành ra Giải Đủ không đến khám thêm một lần nào nữa. Mà thôi, suy nghĩ nhiều thì làm được gì chứ? Giải Đủ lại tiếp tục việc học tập của mình, cậu cứ thế mà dẹp bỏ những dòng suy nghĩ của mình qua một bên. Thời gian cứ thế lại trôi qua, và rồi một âm thanh quen thuộc đã phát ra trong khi cả lớp đang học tập. Gì? Đó chính là tiếng chuông ra về của lớp học. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, thầy sẽ gửi bài tập cho các em thông qua máy tính. Người thầy cao tuổi đã dặn dò những học sinh của mình, nhưng đối với Giải Đủ thì khác. Người thầy cao tuổi bước xuống chỗ của Giải Đủ và bảo, Giải Đủ, còn riêng em thì chút nữa lên gặp thầy để nhận bài tập. Em không có máy tính hoặc điện thoại có phải không? Vâng ạ, Giải Đủ hiểu được những lời mà người thầy cao tuổi đã nói, dù sao thì cậu cũng không có những thứ như là điện thoại thông minh hoặc máy tính. Sau khi dặn dò Giải Đủ thì người thầy cao tuổi đã rời đi. Giải Đủ cũng không chần chừ, cậu lập tức dọn dẹp sách vở và chuẩn bị rời đi. Này Giải Đủ, giọng nói của cậu bạn ở phía sau ban nãy phát ra. Giải Đủ liền ngước nhìn đến và thấy được bạn bè của mình đang tụ tập ở đây. Bọn họ có đến 4 người và đều là bạn bè của Giải Đủ. Muốn đi chơi với tụi này không? Cả nhóm hiện đang thiếu một người đấy. Giải Đủ ngồi dậy với chiếc ba lỗ của mình, cậu nhìn lũ bạn và bảo rằng, xin lỗi nha. Hôm nay tôi bận rồi, phải lên lấy bài tập của thầy và đi làm thêm nữa. Để hôm khác rảnh thì tôi sẽ đi chung với các cậu. Giải Đủ gãi đầu của mình và xin lỗi lũ bạn, bọn họ cũng không ép buộc cậu và chỉ bảo rằng, hứa rồi đó, để hôm khác tụi này rảnh sẽ lại giúp mày đi chung. Bọn họ bước đi rời khỏi đó, và chỉ còn lại một mình Giải Đủ ở bên trong lớp học. Giải Đủ vác bã lộ lên và rời đi khỏi lớp học của mình, nhưng có vẻ cậu đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Được rồi, giờ thì mình chỉ cần đi lấy bài tập từ chỗ của thầy thôi là đã có thể đi làm rồi. Giải Đủ bước đi trên hành lang của ngôi trường, sau đó cậu đã đến được phòng làm việc của người thầy cao tuổi. Bài tập của em đây, lần sau đừng có ngủ gật bên trong lớp nữa đấy. Người thầy đưa cho Giải Đủ bài tập về nhà, cậu nhận lấy và cất vào bên trong bã lộ của mình. Người thầy cao tuổi cũng đã không quên dặn dò Giải Đủ về việc ngủ gật bên trong lớp học. Giải Đủ cũng trả lời lại rằng, vâng, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu thưa thầy. Được rồi, thế thì em có thể về nhà rồi. Vâng ạ, em xin phép. Giải Đủ túi đầu chào người thầy và rời khỏi phòng làm việc. Cậu bước đi trên hành lang của trường học, và chẳng mấy chốc thì đã ra ngoài. Giải Đủ đã ra khỏi trường học, cậu hiện đang bước đi bên trên lề đường để trở về với nhà của mình. Đường phố hôm nay thật vắng vẻ, hoặc chỉ là do Giải Đủ tưởng tượng mà thôi. Hôm nay chắc lại dùng đồ ăn nhanh từ chỗ làm thôi, mình bây giờ cũng chả có hứng thú để nấu ăn nữa. Giải Đủ vừa tự nói chuyện một mình vừa bước đi, cậu lại quyết định sử dụng đồ ăn nhanh. Kể từ khi vụ tai nạn của Dụ Kỳ xảy ra, Giải Đủ đã không còn hứng thú với thứ gì nữa. Cậu cứ luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó ở bên trong mình. Giải Đủ bước đi dần dần nhanh hơn chỉ để tới chỗ làm thêm thật nhanh. Nhưng rồi khi đi qua một lối vào hẻm cụt nhỏ, cậu đã nghe thấy âm thanh gì đó. Tích tắc, tích tắc. Âm thanh mà Giải Đủ đã nghe thấy, nó giống như tiếng kêu từ một cái đồng hồ có lắc, và nó phát ra từ bên trong con hẻm cụt nhỏ. Âm thanh đó không chỉ có một, mà Giải Đủ còn nghe thấy rất nhiều. Nhưng thật kỳ lạ, khi Giải Đủ lùi bước về sau để ngước mắt nhìn vào con hẻm cụt nhỏ thì chẳng có gì ở bên trong đó cả. Hề, là thật. Rõ ràng là mình đã nghe thấy tiếng đồng hồ ở bên trong này kia mà. Mà thôi kệ, phải tới chỗ làm trước cái đã. Giải Đủ tiếp tục tiến tới chỗ làm, nhưng khi vừa bước được vài lần thì cậu đã dừng lại vì nhận ra có điều gì đó sai. Phải rồi, mình phải lấy chìa khóa tủ đồ ở chỗ làm ra trước đã. Hề, Giải Đủ lục lọi bã lỗ của mình, cậu không hề tìm thấy được chìa khóa tủ đồ tại nơi làm việc. Chết rồi, chìa khóa nhà cũng không thấy, chẳng lẽ mình để quên ở lớp học rồi? Giải Đủ lục lọi và tìm kiếm, sau đó thì cậu đã nhớ ra. Trước khi ngủ gật cậu đã tiện tay để chìa khóa vào tủ bàn, giờ có tìm kiếm trong bã lỗ cũng vô ích mà thôi. Hại, làm gì mà ngày hôm nay mình xui xẻo thế này? Giải Đủ kéo khóa bã lỗ lại và quyết định quay lại trường học thật nhanh, trước khi có người đóng cổng lại. Ha, ha. Một lúc sau, Giải Đủ đã thấm mệnh chỉ vì chạy đến ngôi trường, nhưng cũng thật may mắn cậu đã kịp thời ngăn cản ông bảo vệ.
Ông ơi, làm ơn chờ cháu một chút.
Giải Đủ đã kêu lên khi sắp sửa tiến đến trường học, ông lão bảo vệ đã nhìn thấy Giải Đủ và cũng đã dừng lại việc đóng cổng. Giải Đủ chạy bán sống bán chết đến phía cổng trường.
Là cháu sao Giải Đủ? Chuyện gì mà cháu lại gấp gáp như thế?
Ha! Ha! Giải Đủ thở trong sự mệt mỏi của mình, sau đó cậu đã lấy lại hơi và bảo rằng, ông ơi, ông có thể cho cháu chút thời gian không ạ? Cháu đã để quên chìa khóa nhà ở trong lớp học rồi, nên hiện tại không thể về được ạ.
Ông lão bảo vệ nhìn Giải Đủ và bảo, được rồi. Lần sau cháu hãy nhớ kỹ càng đấy, đừng có để quên thứ quan trọng như thế.
Vâng. Cảm ơn ông ạ. Giải Đủ đã được ông lão bảo vệ cho phép vào trong trường, cậu đã bước đi thật nhanh tiến đến lối vào và rồi là hành lang. Sau đó Giải Đủ đã tiến đến được lớp học và bắt đầu tìm kiếm chìa khóa nhà và chìa khóa tủ đồ.
Mình nhớ là, nó chỉ ở đâu đây mà thôi.
Giải Đủ lục lọi dưới hộp bàn, và sau đó cậu đã thật sự tìm thấy được nó, hai chiếc chìa khóa của mình.
À, nó đây rồi, may mắn thật, mình cứ tưởng là N.
Tích, tắc. Trong khi Giải Đủ đang vui mừng vì đã tìm được hai chìa khóa của mình thì một âm thanh đồng hồ kêu đã phát ra ngay trên bục giảng của giáo viên. Một hình bóng đen cao lêu nghêu đang đứng ngay trên bục giảng của giáo viên, xung quanh nó có những chiếc đồng hồ lơ lửng trên không trung và bao bọc xung quanh. Trong nó có phần giống với con người, nhưng tất cả đều chỉ là một màu đen và đồng hồ.
Xê cái quái gì thế?
Giải Đủ bước lùi lại và có phần lo sợ với cái hình bóng cao lêu nghêu đó. Nhưng sự sợ hãi đó là đúng bởi vì nó đang tiến tới chỗ của Giải Đủ, và những chiếc đồng hồ kia cứ liên tục kêu lên.
Tích, tắc, tích, tắc.
Giải Đủ chợt nhớ đến cái lúc đi qua con hẻm cụt, âm thanh đồng hồ khi đó cũng giống như bây giờ. Có nghĩa là Giải Đủ đã không hề tưởng tượng ra và chẳng nhầm lẫn gì cả.
Tích, tắc.
Hình bóng kia nhẹ nhàng tiến đến gần với Giải Đủ, sau đó một cánh tay đen tuyền đã xuất hiện kèm theo một thanh kiếm có hình thù kỳ lạ. Giải Đủ lùi bước về sau. Vì không kiềm chế được sự hoảng loạn của mình, cậu đã lập tức ném chiếc bạ lộ đến phía thứ kia.
A hờ hờ hờ.
Giải Đủ hét lên và chạy ra khỏi lớp học. Cậu không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đó là thứ gì, quái vật thứ ha. Ha! Giải Đủ chạy bán sống bán chết đến lối đi có cầu thang, nhưng thật không may, hình bóng cao lêu nghêu kia lại xuất hiện từ lối đi xuống cầu thang, nó bước ra và lại tiến đến chỗ của Giải Đủ. Lối đi cầu thang cũng đã bị chặn lại, lúc này Giải Đủ chỉ có thể chạy ngược lại hướng ở phía sau, nhưng khi cậu quay lại thì hình bóng cao lêu nghêu đó đã xuất hiện ngay trước mắt Giải Đủ.
Bịch!
Giải Đủ ngã ngửa xuống dưới mặt đất trong sự sợ hãi của mình.
Giải Đủ, ngươi có biết ta đã phải chu du khắp nơi chỉ để tới được đây không?
Hình bóng cao lêu nghêu đó phát ra những lời có đôi chút khó hiểu và ủ thai. Giải Đủ thì đang cố gắng lê lết lùi lại phía sau, sự sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm cậu.
Giải Đủ, khi ngươi tới bên kia thì một cuộc sống mới sẽ chờ đợi ngươi. Giờ thì hãy chuẩn bị đi.
Hình bóng cao lêu nghêu đó giơ cánh tay đang giữ chặt thanh kiếm lên, hành động này khiến cho Giải Đủ hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Giải Đủ quay người lại và cố gắng lê lết để đứng dậy khỏi hành lang.
Xẹt. Hình bóng cao lêu nghêu đó vung thanh kiếm có hình thù kỳ lạ xuống giữa không trung, nó đã cắt và xé toạc cả không gian. Một khe hở lớn đã được tạo ra và nó có một lực hút mạnh đến mức kéo Giải Đủ về lại phía sau. Giải Đủ đã không thể kháng cự, cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực để cho khe hở đó hút vào.
Giải Đủ bay thẳng vào khe hở, những lời cuối cùng mà cậu có thể nghe thấy chính là lời nhắn nhủ của hình bóng cao lêu nghêu kia.
Khi cậu đến đấy, hãy gửi lời chào đến Gerji giúp ta.
Giải Đủ,
mong là cậu ta đến được cả thị ạ.
Nếu không thì sẽ rắc rối đây.
Này Giải Đủ, cháu có ở đó không?
Sau khi Giải Đủ rời đi, ông lão bảo vệ đã tiến đến và tìm kiếm cậu.
Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và trống trải như chưa từng có gì xảy ra.
Hình bóng cao lêu nghêu đó đã biến mất hoàn toàn, chẳng còn lại dấu vết nào cả.
Kết thúc.
Chương 4, rơi xuống nơi xa lạ.
Hạt 1, sự khởi đầu.
Chuyện này là sao chứ, mình đang ở đâu thế này?
Ca khó thở quá đi, mình sẽ chết ư?
Sau khi bị hút vào khe hở do hình bóng cao lêu nghêu đó tạo ra, Giải Đủ đã rơi vào một không gian vô định và tối tăm. Không một chút ánh sáng hay thứ gì cả, chỉ có duy nhất Giải Đủ là đang lơ lửng tại nơi đây. Không khí thì lại không nhiều, điều đó khiến cho Giải Đủ sắp sửa rơi vào cơn mê và ngất đi. Nhưng rồi lại có thêm một lực hút kỳ lạ đang kéo cậu đi theo một hướng nhất định, và sau đó ánh sáng đã xuất hiện trước mắt.
Giải Đủ đang bị hút thẳng đến phía có ánh sáng phát ra, sau đó thì cậu đã bị kéo ra khỏi không gian vô định kia.
Chuyện gì thế này?
Giải Đủ hoảng sợ mà hét lên, bởi vì sau khi bị kéo ra khỏi không gian vô định kia, cậu đã tiến ra một nơi đầy rộng lớn.
Một khu rừng khổng lồ với những hàng cây xanh ở xung quanh, nhưng việc đáng lo ngại nhất chính là Giải Đủ hiện đang rơi xuống từ không trung.
Không, mình không muốn chết sớm như vậy đâu.
Giải Đủ hoảng sợ mà suy nghĩ bên trong đầu của mình, sau đó cậu đã rơi thẳng xuống khu rừng ở bên dưới.
Gặp,
gặp.
Tiếng của những cành cây bị gãy nát khi va chạm với cơ thể của Giải Đủ, kèm theo đó là tiếng của những tán lá bị xáo động lên.
Sao?
Sặc.
Giải Đủ đã rơi thẳng xuống khu rừng, như cậu lại may mắn thoát chết một cách khó hiểu và hiện tại đang nằm ngay trên mặt đất.
Đau.
A.
Đau quá, cái lưng của mình.
Giải Đủ cố gắng ngồi dậy với một số nơi bị thương nhẹ ở trên cơ thể mình, cậu nhìn xung quanh và thấy nơi đây là một khu rừng thật sự, xung quanh chỉ có những hàng cây và các bụi rậm.
Nơi đây là một khu rừng ư?
Nhưng tại sao mình lại ở đây cơ chứ?
Giải Đủ hoang mang và ngó nghiêng nhìn xung quanh mình, cậu hiện đang ngơ ngác với những gì đang xảy ra.
Hình bóng cao lêu nghêu đó đã đem cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi có thể không phải là trái đất.
Mình chỉ đi lấy lại chìa khóa thôi cơ mà, tại sao những chuyện này lại xảy ra cơ chứ? thứ đó rốt cuộc là cái quái gì chứ? Giải Đủ ngồi dậy và cố gắng giữ lấy bình tĩnh, mọi thứ ở xung quanh đều hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Có lẽ mình nên làm gì đó, cứ ngồi yên một chỗ cũng không tốt lành gì. Giải Đủ ngồi dậy khỏi đó, cậu ngước nhìn xung quanh và tự hỏi khu rừng này có phải là của Nhật Bản nơi mà mình sinh sống. Mình phải đi tìm đường ra khỏi khu rừng cái đã, chắc chắn phải có một thị trấn nào đó gần đây. Giải Đủ bước đi và băng qua những hàng cây xanh, cậu không dám chắc hướng đi của mình có phải là đúng không nữa. Khu rừng này rộng lớn thật, nếu cứ tìm đường như thế này thì có khi nào mình sẽ bị lạc luôn không? Sau một lúc bước đi, Giải Đủ đã phải dừng lại để nghỉ ngơi. Cậu vẫn còn ở bên trong khu rừng mặc dù đã bước đi khá xa so với nơi ban nãy. Ha! Ha! Giải Đủ ngồi xuống mệt mỏi mà dựa vào gốc cây. Cậu đã thật sự thấm mệt khi đi khắp nơi bên trong khu rừng, chả có một bóng người nào ở đây kể cả động vật hoang dã. Thật kỳ lạ, một khu rừng rộng lớn lại chẳng có một động vật hoang dã nào, hay là do Giải Đủ đã may mắn khó gặp phải chúng? Rốt cuộc thì đây có phải là Nhật Bản hay không? Khu rừng này mình chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Giải Đủ ngồi ngắm nhìn xung quanh. Thay vì hoảng loạn lên, cậu đã giữ sự bình tĩnh của mình rất tốt. Chẳng mấy ai có thể làm được như thế khi rơi vào tình huống kỳ lạ này. Mình nghĩ là mình nên nghỉ ngơi một cơ hở. Sao? Sẵn. Trong khi Giải Đủ đang ngồi dưới gốc cây để suy nghĩ thì một tiếng động đã phát ra từ bên trong bụi rậm ngay gần đó. Giải Đủ đã nghe thấy tiếng động ở bên trong bụi rậm, tuy cậu rất bình tĩnh nhưng sự hoảng sợ vẫn còn ở đó. Cái gì thế? Đừng bảo là động vật hoang dã đây nhé. Giải Đủ ngồi dậy và lùi bước với bụi rậm kia. Cậu đã sẵn sàng chạy đi trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng ngay sau đó từ bên trong bụi rậm một thứ kỳ lạ đã xuất hiện, trong nó như thể là một cục thạch rau câu vậy. Nó có thể di chuyển qua lại xung quanh với cơ thể như một khối chất lỏng màu xanh lá. Cái quái gì thế này? Đây là động vật gì chứ? Mình chưa từng thấy qua nó bao giờ. Giải Đủ ngơ ngác nhìn sinh vật ở trước mắt mình, trông nó thật vô hại đối với cậu. Sự vô hại của nó đã khiến cho Giải Đủ làm một hành động rất ngu ngốc, cậu tìm kiếm một cành cây ngẫu nhiên ở trên mặt đất và chọc chọc vào sinh vật đó. Trông nó nhớt nhát thật, nhưng mà cái thứ kia rốt cuộc là gì? Một viên đá sao? Trông nó kỳ lạ thật. Ban đầu việc chọc cành cây vào bên trong cơ thể của sinh vật đó chẳng có gì là đáng sợ. Sinh vật đó cũng không phản kháng hay làm gì, nó chỉ từ từ chậm chạp di chuyển để rời khỏi đó. Nhưng điều đó đã thay đổi khi Giải Đủ chọc vào cái thứ nhìn như một viên đá, sinh vật đó đột nhiên có vài biểu hiện kỳ lạ. Nó đang phồng to lên, và sau đó một loại chất nhờn đã được phóng ra từ cơ thể của nó. Loại chất nhờn đó bay ra và thật may mắn khi nó đã phóng trượt qua đầu của Giải Đủ. Loại chất nhờn bay đến phía gốc cây mà Giải Đủ vừa nghỉ ngơi ban nãy. Gốc cây đó đột ngột tan chảy ra khi bị dính phải loại chất nhờn đó, và Giải Đủ cũng đã chứng kiến được cảnh tượng này. Ha! A Giải Đủ nhìn gốc cây đang bị tan chảy từ từ, điều đó thật đáng sợ nếu như loại chất nhờn bay trúng phải cậu. Ha! Cái vừa rồi là axit. Giải Đủ ngơ ngác nhìn gốc cây, nhưng sau đó sinh vật kia lại có biểu hiện giống như vừa rồi. Giải Đủ không thể nào hoảng sợ hơn được nữa, cậu vứt đi cành cây và chạy đi trong sự hoang mang. Nếu như bị loại chất nhờn kia phóng trúng thì chắc chắn Giải Đủ sẽ chết. Ha! Ha! Nó là quái vật ư? Thứ vừa rồi rõ ràng là axit. Chú ơi, mình muốn rời khỏi khu rừng này. Trong lúc Giải Đủ đang hoảng loạn và chạy đi, thì từ trên cao, tại một vách núi nằm ngay gần đấy. Trên vách núi đấy có một cái tổ rất to đã được xây dựng từ những cành cây lớn. Ngự trị tại đấy là một sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết và những câu chuyện hư cấu. Sinh vật được cho là cao quý nhất ở trên bầu trời, một con dịp phần hay còn được gọi là điều sư. Con dịp phần đó có vẻ là giống cái bởi vì nó hiện đang ấp những quả trứng do chính mình đẻ ra. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là tốt, nó đã nhịn đói khá lâu chỉ để câu thời gian trong việc ấp trứng. Chính vì thế lần này nó đã quyết định rời đi để tìm kiếm thức ăn bổ sung thể lực cho mình. Nhưng nó đã phạm phải một sai lầm lớn của cuộc đời mình, bởi vì ngay sau khi nó bay đi một kẻ rình mò đã xuất hiện. Một chàng trai kỳ lạ đã xuất hiện với cơ thể trần như nộng, trên tay thì là một ngọn giáo gỗ. Với mái tóc dài màu trắng tinh khiết và mượt mà, nhưng bộ dạng thì lại như một con thú hoang. Cậu ta đã trồi lên từ dưới tổ của con dịp phần, với mục tiêu có lẽ là những quả trứng. Chàng trai ngước nhìn xung quanh để kiểm tra xem con dịp phần kia đã rời đi hay chưa. Cậu ta lộ ra vẻ mặt vui sướng khi không nhìn thấy con dịp phần đâu cả, sau đó những quả trứng tội nghiệp đã bị nhắm đến. Gơ dạ, gơ dạ, gơ dạ. Khi bước đến gần những quả trứng, chàng trai đã phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, và sau đó cậu ta đã phá hủy một quả trứng với ngọn giáo trên tay mình. Hành động tiếp theo thì lại càng đáng sợ hơn nữa, cậu ta đang thưởng thức quả trứng bị phá hủy một cách ngon miệng. Và rồi sau đó là những quả trứng khác của con dịp phần, từng quả một đều bị ăn tươi nuốt sống bởi chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Gơ dạ. Sau khi thưởng thức xong xuôi những quả trứng thì chàng trai đã nằm một chỗ với cái bụng no căng của mình, nhưng hành động đó đã bị phát hiện bởi con dịp phần. Bù, bù. Dịp phần đã trở lại tổ, cú đập của nó đang tạo ra những cơn gió của sự giận dữ. Bởi vì trước mắt nó là một kẻ xâm phạm tổ và ăn thịt những đứa con của mình. Nó lập tức kêu lên một tiếng thất thanh vang dội khắp nơi trên vùng đất đấy, những sinh vật ở bên dưới khu rừng lập tức hoảng loạn và chạy đi tránh xa nơi mà con dịp phần đang ở, nhưng có một kẻ lại không hề chạy trốn, đó chính là chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Chàng trai không một chút sợ hãi với con dịp phần, với trên tay là ngọn giáo gỗ cậu ta đã lập tức lao đến nó. Gơ dạ. Chàng trai kêu lên và khi lao đến phía con dịp phần một cơn gió mạnh đã xuất hiện. Con dịp phần đã bay lên cao và sau đó nó dang rộng đôi cánh ra, một cơn cuồng phong lớn được tạo nên với sự vỗ cánh của nó. Chàng trai kia không thể tránh khỏi việc bị thổi bay khỏi cái tổ đó. Cậu ta văng ra phía xa và rơi xuống vách núi cao, nhưng sự giận dữ của con dịp phần vẫn chưa kết thúc. Từ trên cao con dịp phần đang lao đến phía chàng trai, nó giơ đôi chân ở phía trước của mình ra với ý định sẽ đè bẹp chàng trai. Lúc này thì chàng trai chỉ có thể giơ ngọn giáo gỗ ra để chống đỡ lại con dịp phần, nhưng sự thật chuyện đó là không thể. Gặp, ngọn giáo gỗ lập tức bị gãy làm đôi. Sau đó đôi chân phía trước của con dịp phần đã đè bẹp chàng trai và đẩy mạnh cậu ta lao xuống phía dưới. Nhưng thật may mắn làm sao ở phía dưới là một con sông lớn trải dài ra khắp nơi trong khu rừng, chàng trai cứ thế mà bị con dịp phần đè và lao xuống mặt nước. Tùng. Một cơn dư chấn mạnh đã được tạo ra khi con dịp phần và chàng trai va chạm với mặt nước. Cùng thời điểm khi cơn dư chấn được tạo ra do con dịp phần và chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Bên trong khu rừng Giải Đủ hiện đang bước đi qua những bụi rậm và hàng cây xanh. Sao? Sắc. Giải Đủ vừa bước đi vừa để phòng mọi thứ xung quanh mình, cậu hiện đang cố gắng để tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng này. Mình cảm thấy đói bụng quá, không biết lúc này có ai đang tìm mình không nữa. Giải Đủ ngước nhìn bầu trời đầy mây và tự hỏi liệu có một ai nhận ra sự biến mất của cậu không? Ha, chắc là không đỡ. Tùng. Trong lúc Giải Đủ đang suy nghĩ thì một âm thanh to lớn vang dội khắp nơi bên trong khu rừng. Cả khu rừng dường như đã rung chuyển nhẹ sau âm thanh kinh khủng đó. Đó chính là cú va chạm của con dịp phần và chàng trai. Cái quái gì thế? Giải Đủ dựa vào một gốc cây khi khu rừng rung chuyển, cậu đã thật sự hoảng sợ đối với nơi này rồi. Mình phải rời khỏi khu rừng này. Phải rời đi, nơi đây thật khủng khiếp. Giải Đủ hoảng sợ lao đi qua những hàng cây xanh và bụi rậm. Mặc cho mọi thứ ở xung quanh mình có đáng sợ ra sao, cậu vẫn tiếp tục lao đi, dù cho sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Hà khi mặt trời chiều đi, Giải Đủ đã tìm thấy được một con sông tại khu rừng rộng lớn này. Sau khi quan sát xung quanh thì Giải Đủ không hề nhìn thấy một động vật hoang dã nào, bởi vì chúng đã chạy đi sau khi nghe thấy tiếng kêu tức giận của dịp phần. Kỳ lạ thật, tại sao lại không có một con vật nào hết cả? Thường thì những nơi như sông hồ sẽ có động vật hoang dã lui tới kia mà. Giải Đủ bước ra gần bờ sông. Cậu ngước nhìn xung quanh thêm một lần nữa để chắc chắn là không có động vật hoang dã nào ở đây. Giải Đủ ngồi xuống ngắm mình dưới mặt nước của con sông, sau đó cậu đã không thể kiềm chế được cơn khát của mình. Không thể tin nổi, biết là sẽ nguy hiểm nhưng mình vẫn uống nước từ con sông này, nếu bị đau bụng thì sẽ phiền phức rồi. Đê Giải Đủ dừng tất cả những dòng suy nghĩ của mình lại, bởi vì trước mắt cậu là một cảnh tượng không thể mô tả thành lời. Trước mắt Giải Đủ chính là chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Hắn ta hiện đang trần như nhộng và chồng mông lên bầu trời. Lý do là vì hắn ta đang trôi dạt theo con sông trước mắt Giải Đủ. Cơ thể của chàng trai đó trông rất tàn tạ và có những vết thương khá nặng ở bên trên người. Cái quái gì thế? Kết thúc. Lời tác giả, vì một số lý do nên mình đã dùng từ trần như nhộng để diễn tả nhân vật không mặc quần áo. Chỉ vì thuần phong mỹ tục mà thôi, mong các bạn thông cảm. Chương 5, tiếng kêu gào vang vọng bên trong khu rừng đầy rộng lớn. Ác 1, sự khởi đầu bên trong khu rừng đầy rộng lớn, có một con sông trải dài từ vách núi phía xa cho đến tận nơi bìa rừng. Tại nơi con sông chảy qua, có một chàng trai với mái tóc đen tuyền hiện đang ngồi trên bờ, đó chính là Giải Đủ. Quần áo của cậu ta đã bị ướt đi một nửa, và kế bên là một chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Không rõ hắn ta là ai, nhưng chắc chắn một điều, rằng đây chính là kẻ đã khiến cho con dịp phấn tức giận. Giải Đủ đã kéo chàng trai đó lên bờ, bởi vì cậu đã được dạy rằng không được để ai phải gặp nguy hiểm, dù cho có là người lạ đi chăng nữa. Sau khi kéo chàng trai đó lên bờ, Giải Đủ đã mặc xác hắn và bước đi vào rừng. Cậu tìm kiếm một số cành cây bị khô để bắt đầu sưởi ấm cho cơ thể của mình. Trong túi quần của Giải Đủ có một cái bật lửa, cậu thường sử dụng nó để phòng ngừa trong những trường hợp xảy đến lò nung. Thật may mắn khi có nó, bởi vì Giải Đủ đã có thể nhóm lửa một cách dễ dàng. Cũng may là mình có mang theo nó, nếu không thì sẽ chết mất. Mà rốt cuộc người này là ai, tại sao lại bị thả trôi trên sông chứ? Giải Đủ ngước nhìn chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết, trong hắn ta thật sự khá là tàn tạ. Trên người có những vết thương như thể bị cắt hoặc cào rách, nhưng Giải Đủ đã băng bó chúng lại bằng chiếc áo của mình. Ban đầu khi kéo hắn ta lên bờ, máu cứ liên tục chảy ra từ những vết thương đó. Thành ra Giải Đủ đã băng bó chúng lại, nếu không thì hắn ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Chỉ vì cứu hắn ta, mà áo của mình đã rách đi một nửa. Giờ phần bụng chả khác nào để phơi bày ra cả. Giải Đủ thở dài và tự nhủ mọi thứ sẽ không sao cả. Khi nào hắn ta tỉnh dậy thì cậu sẽ hỏi về lối đi rời khỏi khu rừng này. Phần áo của mình không phải là vô dụng, chỉ cần chờ đợi người này tỉnh dậy là được rồi. Giải Đủ lặng im và ngồi trước trại lửa nhỏ vừa được làm nên từ những cành cây khô. Kế bên chính là chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Không khí ở xung quanh thật tĩnh lặng. Gừ, gừ. Nhưng rồi sự tĩnh lặng đó đã bị phá hủy bởi một tiếng kêu như thể gầm gừ, nó phát ra từ chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Hệ. Giải Đủ lập tức quay qua và ngước nhìn chàng trai đó. Hắn ta đã tỉnh dậy nhưng có chút kỳ lạ. Trong chàng trai tóc trắng cứ như là một con thú hoang vậy, sử dụng bốn tứ chi và mái tóc dài hiện đang dựng lên một số sợi. Móng tay thì vừa dài vừa sắc nhọn và đặc biệt hơn, chính là hàm răng cá mập của hắn ta. Trông chả khác nào một con thú đang đề phòng trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Gừ, gừ. Giải Đủ đã lùi bước khi nhìn thấy chàng trai có những hành động kỳ lạ như thể một con thú hoang. Này, rốt cuộc chuyện này là ép. Gơ ra. Không kịp để cho Giải Đủ nói hết lời, chàng trai tóc trắng đã gào lên và lao thẳng đến cậu. Cái quái. Bịch. Giải Đủ đã không phản ứng kịp thời, thành ra cậu đã bị vồ lấy bởi chàng trai tóc trắng và ngã ngửa xuống mặt đất. Gơ ra. Chàng trai tóc trắng lại gào lên thêm một lần nữa, hắn ta liền giơ cánh tay của mình lên. Những móng tay sắc nhọn của hắn ta khiến cho Giải Đủ phải dùng mình, cậu theo phản xạ mà lập tức giữ chặt cánh tay của hắn ta lại. sự hoang mang và sợ hãi đều đang hiện hữu trên khuôn mặt của Giải Đủ. Này chờ đã, tôi là người đã cứu cậu đấy, tại sao lại tấn công tôi cơ chứ?
Gơ dạ, chàng trai tóc trắng vẫn tiếp tục cố gắng để tấn công Giải Đủ. Khi nhìn thấy Giải Đủ phản kháng bằng cách giữ chặt hai tay của mình lại, chàng trai tóc trắng đã há miệng ra và để lộ hàm răng cá mập đầy đáng sợ của mình. Hắn ta đang có ý định sẽ cắn chết Giải Đủ ngay tại chỗ.
A,
à. Giải Đủ hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy hàm răng cá mập kia, cậu lập tức tự vệ bằng cách buông tay phải ra và đấm thật mạnh vào khuôn mặt của chàng trai tóc trắng.
Bụp, bụp.
Không chỉ có khuôn mặt là bị đấm, Giải Đủ còn mạnh bạo tấn công thẳng vào những phần băng bó của hắn ta. Máu từ đó bắn ra, có vẻ vết thương đã bị hở do bị tấn công quá mạnh.
Gỡ ra,
chàng trai có mái tóc trắng tinh khiết lập tức kêu gào lên, hắn ta ngã ra một bên và ôm lấy phần vết thương băng bó.
Ha,
ha, không nói một lời nào mà đã bổ lấy mình rồi, tên khốn này bị điên rồi ư?
Giải Đủ lấy lại hơi thở của mình, cậu tức giận nhìn vào chàng trai tóc trắng.
Đừng có đùa, đó là thái độ với người đã cứu ngươi ư?
Gừ gừ,
có vẻ như là chàng trai tóc trắng không hiểu được Giải Đủ đang nói gì. Hắn ta lại tiếp tục gầm gừ, mặc cho Giải Đủ đã cố gắng giải thích.
Gầm gừ cái gì chứ?
Rõ ràng ta là người đã cứu ngươi thế mà lại tấn công tê gợn dạng, lại thêm một lần nữa, Giải Đủ lại bị chặn miệng bằng tiếng gào của chàng trai tóc trắng.
Bịch.
Hắn ta lại tiếp tục lao đến và vồ lấy Giải Đủ thêm một lần nữa, nhưng mà lần này thì đã khác rồi.
Đừng có mà đùa.
Giải Đủ tức giận kêu lên với hắn ta, và hành động sau đó của cậu đã khiến chàng trai tóc trắng phải khiếp sợ cả đời.
Bụp.
Giải Đủ đã sút mạnh vào hạ bộ của chàng trai tóc trắng.
Gừ.
Gơ dạ. Hắn ta gào thét lên và nghiêng ngả qua một bên, nằm trên mặt đất.
Ha.
Ha.
Thằng khốn.
Bụp. Giải Đủ tức giận sút mạnh thêm một lần nữa vào hạ bộ của chàng trai tóc trắng, mặc dù hắn ta đã không còn khả năng chiến đấu.
Gơ dạ.
Thằng khốn.
Chết đi.
Bụp.
Bụp.
Gơ dạ.
Gơ dạ.
Âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi bên trong khu rừng tại khu vực gần bờ sông.
Một lúc sau,
khi âm thanh gào thét dừng lại cũng chính là lúc chàng trai tóc trắng ngất đi.
Ha,
ha,
ngất,
ngất rồi ư?
Giải Đủ dừng lại hành động bạo lực của mình, cậu ngắm nhìn chàng trai tóc trắng và cảm thấy nếu cứ để như vậy thì không ổn tí nào.
Mình
phải trói tên này lại, nếu không khi hắn tỉnh dậy thì lại phiền phức mất.
Giải Đủ cởi ra dây nịt của mình ra. Cậu bước tới gần chàng trai tóc trắng và sử dụng nó để trói tay của hắn ta ra phía sau.
Phụ,
xong rồi. Giải Đủ thở phào nhẹ nhõm sau khi trói hai tay của chàng trai tóc trắng lại bằng dây nịt. Mối nguy hiểm đã bị ngăn chặn lại và Giải Đủ đã trở lại chỗ lửa trại nhỏ của mình. Giải Đủ ngồi xuống mặt đất và nhóm lửa thêm một lần nữa, cậu lại tiếp tục sưởi ấm cơ thể của mình để tránh khỏi cái lạnh vào ban đêm. Bầu trời đang tối dần đi và những ngôi sao đang thu hút sự chú ý của Giải Đủ.
Nhiều thật,
giá như nơi mình sinh sống cũng có nhiều như vậy thì tốt biết mấy, Dụ Kỳ chắc chắn sẽ thích lạ.
Giải Đủ dừng lại những lời nói của mình, cậu không thể nhắc đến Dụ Kỳ thêm một lần nào nữa.
Cảnh tượng của ngày hôm đấy vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Kể từ khi đến khu rừng này, mình có cảm giác nơi đây không phải là Nhật Bản.
Cái thứ như thạch rau câu và phun ra axit, với những tiếng động lớn bên trong khu rừng, nếu như đây không phải là Nhật Bản, thì liệu rằng mình có thể trở về không?
Giải Đủ ngồi thẫn thờ nhìn những đốm lửa đang rực cháy, những dòng suy nghĩ của cậu cứ thế mà tiếp tục, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Trong khi Giải Đủ đang ngủ say, thì bên kia khu rừng tại một bãi đất trống trải giữa những hàng cây xanh, có một nhóm gồm 4 người hiện đang cắm trại tại nơi đó. Bọn họ gồm có 3 nam và 1 nữ. Tất cả đều ngồi trên những khúc gỗ và trước mắt chính là lửa trại. Trong số bọn họ có một người đàn ông trung niên với ngoại hình cao to và vỡ, kế bên là một cây rượu khá to. Có vẻ như người đàn ông này chính là đội trưởng của nhóm vì anh ta đã hơn 30 tuổi rồi. Bên phải người đàn ông chính là 3 người còn lại. 2 chàng trai trẻ với mái tóc nâu cùng loại vũ khí là thanh kiếm vác theo bên hông, cả 2 đều trong khoảng chừng 16-17 tuổi. Cuối cùng chính là người phụ nữ duy nhất của nhóm, một cô gái trẻ có ngoại hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu đậm, cô ấy hiện đã 17 tuổi và đang gục mặt vì ngại ngùng. Bọn họ đều trông rất vui vẻ khi đang trò chuyện và tâm điểm chính là 2 chàng trai trẻ của nhóm. 2 chàng trai trẻ đó đều đang nói về người con gái duy nhất ở đây. Nay đừng có gục đầu như thế chứ, nói chuyện với mọi người một tí đi.
Cả 2 chàng trai trẻ đều nhắm đến người phụ nữ của nhóm mình, có vẻ như bọn họ đang muốn cô ấy cùng trò chuyện với nhóm.
Em không sao đâu, mọi người không cần phải lo cho em.
Vì vậy cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ.
Nhưng người phụ nữ lại không thể trò chuyện với bọn họ, bởi vì cô ấy hiện đang rất ngại ngùng.
Nhìn xem kìa, cô gái trẻ trong nhóm của chúng ta đang ngại ngùng đó, nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ.
Ha ha.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
2 chàng trai trẻ đều đang trêu chọc người con gái một cách vui vẻ, bọn họ không hề có ác ý gì cả.
Mọi người đừng có cười nữa mà, xin hãy dừng lại đi, người phụ nữ ngại ngùng mà nói, tất cả đều mỉm cười khi nhìn thấy được vẻ đó của cô.
Nhóm của bọn họ đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ tại đêm lửa trại này, nhưng rồi mọi thứ đã kết thúc khi một giọng nói phát ra từ bên kia những hàng cây xanh.
Nhìn xem chúng ta tìm thấy gì này lỗi.
Con người.
Thịt của bọn chúng rất ngon, em muốn ăn con bé kia.
Có được không anh là các?
Từ bên trong những hàng cây xanh, 2 hình bóng to lớn xuất hiện với ngoại hình trông cực kỳ đáng sợ.
2 hình bóng đó là ốc,
một loại chủng tộc không tồn tại ở nơi đây, chúng đều có ngoại hình đáng sợ với nước da màu xanh lục cùng 2 cây răng nanh nô ra từ miệng. Cả 2 gã ốc đều mặc một bộ giáp da thú dày trên cơ thể, nhưng bọn chúng có vũ khí khác nhau hoàn toàn.
Trong số bọn chúng, có một gã ốc to béo đang vác theo một thanh đao lớn được làm từ xương ở trên tay.
Hắn ta được gọi là Lỗ Im.
gã óc còn lại có thân hình vạm vỡ với những khối cơ bắp cuộn cuộn, trên tay thì là một cây dịu to lớn được rèn từ kim loại đến từ quê hương của hắn. Gã được gọi là Lạc Cặc, anh trai của Lỗi. Sao? Sao trong khu rừng này lại có quái vật to lớn chứ? Không phải theo báo cáo chỉ có bọn gỗ lìn và lũ sợ làm thôi sao? Hai chàng trai trẻ kia đã sợ hãi và đứng dậy rút vũ khí ra để chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông vạm vỡ cũng đã vác cây dịu của mình lên. Chuẩn bị vũ khí lên đi, chúng ta cần phải chia hiệp. Người đàn ông cũng là đội trưởng của nhóm, anh ta đã kêu lên để mọi người chuẩn bị. Nhưng đã quá muộn rồi, khi người đàn ông đang nói chuyện thì gã học Lạng Cặc đã phá hủy điều đó. Ầm. Lạng Cặc lao đến và vung cây dịu to lớn xuống, ngay lập tức cơ thể của người đàn ông đã bị đứt lìa ra làm đôi. Là một chiến binh thì không được lơ là trong mọi tình huống, bọn nhân loại các ngươi luôn làm cho ta cảm thấy thất vọng. Gã học Lạng Cặc lên tiếng ngay sau khi giết chết người đàn ông. Chỉ với một cú vung, không những giết chết một người mà nó còn làm cho đất đá xung quanh bị phá hủy đi một vùng nhỏ. Nhìn thấy người đàn ông bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, hai chàng trai trẻ và người phụ nữ đã bắt đầu hoảng sợ. Cơ thở. Không. Tôi không muốn chết. Này chớ đã, cậu chạy đi đâu thế? Một trong hai chàng trai trẻ đã chạy đi để giữ gìn mạng sống của mình. Lúc này Lộ Yệp đã bước ra và bảo với anh trai mình là Lạng Cặc, anh ơi. Tên kia chạy mất rồi, chúng ta phải làm sao đây? Khi nghe Lộ Yệp hỏi mình, thì Lạng Cặc đã lập tức đáp lại, cứ mặc kệ hắn ta đi, vẫn còn hai đứa kia kìa. Nếu như mày muốn thì cứ việc ăn thịt hai tụi nó, ta không thích vị của bọn nhân tộc đâu. Sau khi Lạng Cặc bảo thế, Lộ Yệp đã mỉm cười một cách mang rợ, nếu anh nói thế, thì em không trở lại đâu. Lộ Yệp bước đến gần hai người còn lại, một nam và một nữ. Đứng trong hoàn cảnh này chỉ có thể chạy trốn để giữ lấy mạng sống mà thôi, nhưng chàng trai trẻ kia đã không làm vậy. Mau chạy đi, tôi sẽ câu giờ cho cô. Chàng trai trẻ giữ chặt thanh kiếm và dũng cảm lao đến gã học Lộ Yệp. Cậu ta giơ thanh kiếm lên trong sự run rẩy của mình, chỉ để hy vọng có thể câu giờ cho người phụ nữ chạy đi. Chết đi đồ quái vật. Nhưng có vẻ chàng trai trẻ đã đặt cược mạng sống của mình trong vô ích, bởi vì ngay sau đó cậu ta đã bị giết chết một cách tàn bạo. Chỉ với một cú vung từ thanh đao to lớn của gã học Lỗi, cơ thể của chàng trai trẻ đã bị cắt ra làm đôi. Thanh kiếm cũng đã bị phá hủy bởi đòn tấn công đấy. Ta ghét nhất là những kẻ phá hỏng buổi ăn của ta. Nào, giờ tới lượt ngươi đó, miếng ngồi ngon cuối cùng. Lỗi nở rộ một nụ cười đầy man dợ bên trên khuôn mặt của hắn ta. Người phụ nữ đã lập tức ngã ngửa ra phía sau vì sợ hãi, đôi chân thì run rẩy không thể đứng dậy được nữa. Không đừng mà, làm ơn không. Không. Đừng có đến đây. Người phụ nữ đã kêu lên trong thảm thiết và tuyệt vọng. Lộ Yệp thì vẫn tiếp tục công việc của mình, miếng ngồi trước mắt của hắn ta là thứ cực kỳ tuyệt vời. Thanh đao to lớn lập tức bị ném xuống dưới mặt đất. Lộ Yệp không cần vũ khí, bởi vì miếng ngồi ngon luôn luôn hấp dẫn khi còn tươi. Thịt, thịt, ta thích thịt của lũ nhân loại. Không thả ra mau, đồ quái vật. À. Lộ Yệp đè bẹp người phụ nữ xuống mặt đất mặt cho cô ấy đã dây rủa trong tuyệt vọng. Lộ Yệp nắm lấy cánh tay trái của người phụ nữ và rồi sau đó, cánh tay đã bị bức ra khỏi cơ thể của cô ấy, máu bắn ra khắp nơi xung quanh trên mặt đất. Trong sự tuyệt vọng, cô ấy đã dãy rủa và kêu gào lên, nhưng đáp lại chỉ là từng mảnh thịt bị xé toạc ra bởi gã học Lộ Yệp. Ngon quá đi. Này Lạng Cặc, anh có muốn ăn không, để tôi còn chừa cho anh một miếng. Lộ Yệp đã kêu gọi Lạng Cặc trong khi tay vẫn còn đang sâu xé người phụ nữ, nhưng đáp lại chỉ là những lời lẽ đắng cay. Không, ta đã bảo là không thích thịt của bọn nhân loại rồi mà. Người cứ ăn một mình đi, ta sẽ đi tìm tên đã bỏ chạy. Lạng Cặc rời đi khỏi nơi đó, hắn ta theo hướng mà chàng trai trẻ còn lại chạy thoát. Chỉ còn lại Lộ Yệp và người phụ nữ đang thoi thóp trong sự tuyệt vọng. Làm ơn. Ai? Ai đó, cứu tôi với. Lộ Yệp lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, hắn ta đã sâu xé và ngấu nghiến thịt của người phụ nữ tội nghiệp. Và sau khi thưởng thức xong tất cả miếng ngồi của mình, gã học Lộ Yệp đã mừng rỡ khen ngợi rằng, phần đầu của bọn nhân loại lúc nào cũng thơm ngon hết, nhưng em vẫn thích tứ chi của bọn chúng hơn. Lộ Yệp đang nói chuyện với anh trai của mình. Lạng Cặc đã trở lại, và trên tay hắn ta chính là cái đầu của chàng trai trẻ đã trốn chạy. Ăn luôn đầu của tên này đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Vâng. Thưa anh Lạng Cặc. Lộ Yệp cầm lấy cái đầu của chàng trai trẻ đã trốn chạy. Hắn ta cũng vác thanh đao to lớn của mình lên. Sau đó cả hai gã ốc đã rời khỏi khu trại của nhóm người, chỉ còn lại bóng hình của những khúc xương và máu thịt trên mặt đất. Kết thúc. Chương 6, cuộc gặp gỡ định mệnh tại con sông. Ác 1, sự khởi đầu sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, cũng chính là lúc những sinh vật khác tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới. Nhưng ở đâu đó vẫn có những sinh vật còn đang say sưa với giấc ngủ của mình, và một trong số đấy chính là giải đủ. Kho. Kho giải đủ hiện đang nằm ngủ trên mặt đất và kế bên là đống tro tàn của trại lửa nhỏ hôm qua. Gỡ dạ. Gỡ dạ. Trong khi giải đủ đang say sưa giấc ngủ của mình, thì ngay gần đó chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết đã tỉnh dậy. Hắn ta gào thét lên và dãy rủa một cách mãnh liệt. Âm thanh của sự dãy rủa ngay trên mặt đất và tiếng gào thét chói tai đã khiến cho giải đủ tỉnh giấc. Cậu mơ màng tỉnh dậy và ngước nhìn chàng trai tóc trắng, hắn ta hiện vẫn còn đang bị trói chặt bởi sợi dây nịt. Ha, mới sáng sớm mà đã vậy rồi, ồn ào chết đi được. Giải đủ mơ màng ngáp một tiếng và phàn nàn về những âm thanh do chàng trai tóc trắng gây ra. Gỡ dạ, gỡ dạ. Chàng trai tóc trắng vẫn cứ gào thét mặc cho mọi thứ ở xung quanh. Sự dãy rủa càng ngày càng lớn mạnh cho đến khi giải đu bước đến. Ồn ào thật, hắn ta cứ như là một con thú hoang vậy. Giải đu bước đến chỗ của chàng trai tóc trắng. Hắn ta hiện đang dãy rủa như thể là một con thú hoang bị trói buộc bởi những thợ săn. Này tên khốn, ngươi định dãy rủa đến khi nào đây hả? Giải đu lên tiếng với chàng trai tóc trắng. nhưng hắn ta vẫn tiếp tục dãy ruột như thể là không hiểu được ngôn ngữ của giải đủ. Khi giải đủ tiến đến gần hơn thì chàng trai tóc trắng liền di chuyển cơ thể. Hắn ta đang dãy ruột đến gần hơn và cố gắng tấn công giải đủ bằng hàm răng cá mập của mình. Cái gì? Bị chối mà vẫn còn di chuyển được nữa sao? Giải đủ lùi bước lại và tránh xa hàm răng cá mập kia, nhưng chàng trai tóc trắng vẫn không dừng lại cuộc tấn công của mình. Cuối cùng thì giải đủ đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu đã quyết định sẽ sút hắn ta thêm một lần nữa. Nhưng khi chân của giải đủ đá vào chàng trai tóc trắng, thì hắn ta đã làm một hành động rất kỳ lạ. Hắn ta hiện đang co rúm lại trước mặt giải đủ. Dường như hắn ta đã hoàn toàn ám ảnh với những cú đá vào hạ bộ đến từ giải đủ. Dường như hắn ta đã hoàn toàn ám ảnh với những cú đá vào bộ hạ của giải đủ. Hành động co rúm đã khiến cho giải đủ dừng lại quyết định sút vào chàng trai tóc trắng. Trong hắn ta có phần nào đó đáng thương và giải đủ hiện đang mềm lòng với hành động đấy. Giờ nghĩ lại, từ khi mình đến cái khu rừng này thì toàn gặp phải chuyện gì đâu không? Mình đói bụng quá. Giải đủ dừng lại quyết định sút chàng trai tóc trắng. Thay vào đó cậu đã đứng yên một chỗ và suy nghĩ về những gì đang xảy ra với mình. Hắn giải đủ ngồi xuống trước chàng trai tóc trắng. Hắn ta vẫn còn đang co rúm mặc dù giải đủ đã dừng lại. Này, ta sẽ cởi trói cho ngươi nhưng với một điều kiện, ngươi không được tấn công ta. Giải đủ đã nói chuyện với chàng trai tóc trắng, nhưng đáp lại chỉ là hành động co rúm đến từ hắn. Giải đủ cũng không nói gì thêm nữa, cậu đưa tay đến và cởi sợi dây nịt ra khỏi chàng trai tóc trắng. Mái tóc dài màu trắng tinh khiết của hắn ta đã mê hoặc giải đủ một chút, và điều đó đã xem khiến cho cậu chết đi. Gỡ ra. Ngay sau khi được cởi trói, chàng trai tóc trắng đã tấn công giải đủ bằng bộ móng của mình. Nhưng may mắn là giải đủ đã tránh được nó và thoát nạn trong gang tấc. May quá, xém nữa là tiêu đời rồi. Nếu như không tránh kịp thời thì mình sẽ chết mất. Giải đủ đã tránh được đòn tấn công và hiện tại đang đứng giữ khoảng cách với chàng trai tóc trắng. Trên tay cậu hiện tại là sợi dây nịt của mình và nó có thể sử dụng để tự vệ trước hắn ta. Gừ, gừ. Nhìn thấy chàng trai tóc trắng có biểu hiện như một con thú hoang sắp sửa tấn công, giải đủ đã không ngần ngại sử dụng sợi dây nịt của mình. Giải đủ sử dụng sợi dây nịt đánh xuống dưới mặt đất để hù dọa chàng trai tóc trắng. Nó thật sự đã hiệu quả bởi vì ngay sau đó hắn ta đã lùi bước. Gỡ ra. Chàng trai tóc trắng kêu lên một tiếng và sau đó chạy vào bên trong khu rừng với toàn bộ tứ chi của mình. Chỉ lại giải đủ ở tại bờ của con sông trong khu rừng. Bây giờ chẳng còn cách nào để biết được lối ra khỏi nơi đây, cậu nhìn con sông và tự đủ rằng, có thể mình sẽ bắt gặp một hai đó nếu đi theo con sông này. Giải đủ đeo lại sợi dây nịt của mình, nhờ nó mà cậu mới có thể thoát nạn. Mọi thứ đã kết thúc và giải đủ không phải đối đầu với chàng trai tóc trắng nữa. Giải đủ bước đi theo hướng dòng chảy của con sông với suy nghĩ sẽ gặp được một hai đó. Nhưng may mắn lại không đến với cậu nữa rồi, bởi vì ở phía sau đang có một mối nguy hiểm đến gần. Ầm. Ở ngay phía sau giải đủ, một âm thanh lớn đã phát ra. Âm thanh như thể một thứ gì đó đang phá hủy mọi thứ trước mắt nó. Khi giải đủ quay lại ngước nhìn thì trước mắt chính là chàng trai tóc trắng ban nãy, hắn ta đang chạy đến giải đủ với tất cả tứ chi của mình. Dường như hắn ta đang chạy trốn vì một thứ gì đó và nó đã xuất hiện. Từ bên trong khu rừng có những hàng cây đột ngột bị phá hủy chỉ trong tích tắc. Ngay sau đó một sinh vật có đáng sợ đã xuất hiện, nó chỉ có trong những truyền thuyết được lưu lại. Đôi và chân sau của sư tử, đầu và cánh với chân trước đại bàng. Sinh vật này chính là điểu sư hay còn gọi là dịp phần. Con dịp phần hiện đang cực kỳ tức giận với chàng trai tóc trắng, bởi vì những đứa con của nó đã bị ăn mất. Quái! Quái vật! Giải đu hoảng sợ kêu lên thật to khi nhìn thấy con dịp phần đang tiến đến gần. Cậu liền quay người lại và chạy đi thật nhanh để giữ gìn mạng sống của mình. Nhưng thật chớ trêu hay, chàng trai tóc trắng hiện đang chạy theo cậu vì một lý do nào đó. Ha! Ha! Đừng có đuổi theo, ngươi bị điên rồi ư? Giải đu hoảng loạn kêu lên. Ngay sau đó chỉ vì muốn cắt đuôi chàng trai tóc trắng cậu đã chạy vào khu rừng. Nhưng cho dù là vậy, thì hắn ta vẫn đuổi theo cậu. Ầm, ầm. Giải đủ có thể nghe thấy được ở phía sau mình là âm thanh của sự phá hủy và giận dữ. Con dịp phần đang phá hủy tất cả mọi thứ ở ngay trước mắt, dù cho những việc làm đấy sẽ khiến cho nó bị thương. Nhưng nó vẫn mặc kệ và tiếp tục truy sát chàng trai tóc trắng. Sao? Sẵn. Giải đủ sợ hãi và chạy nhanh hết sức để có thể cắt đuôi được chàng trai tóc trắng. Cậu đã chạy thẳng qua những bụi cây rậm rạp, mặc cho chúng đều rất ngứa ngáy. Ha, ha. Cái quái gì thế này? Giải đủ hét lên trong sự sợ hãi, trước mắt cậu là một vực thẳm trải dài ra phía xa. Phía bên dưới có một dòng nước chảy xiết mạnh đến khó tả. Nếu như rơi xuống dưới thì chắc chắn giải đủ sẽ chết. Vì sự an toàn của mình, cậu đã lùi bước và quay người lại nhìn xem. Chàng trai tóc trắng vẫn đang lao đến rất nhanh với tất cả tứ chi của mình, phía sau hắn ta có những hàng cây bị phá hủy từ từ cùng với đó là một hình bóng đáng sợ của con dị phần. Không, không đừng có đến đây. Dừng lại mau, không thì sẽ chết ở. Bụp. Giải đủ hoảng loạn hét lên thật to. Nhưng mọi thứ đã kết thúc chỉ với một cú va chạm. Chàng trai tóc trắng đã lao đến và đẩy mạnh giải đủ, điều đó làm cho cả hai rơi thẳng xuống dưới dòng nước chảy xiết. À. Giải đủ gào thét trong tuyệt vọng, và sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng. Tùm. Mọi thứ những tưởng đã kết thúc, cho đến khi bầu trời bắt đầu trở chiều. Khi đó tại một con sông lớn nằm khá gần lối ra khỏi khu rừng, có một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa màu nâu và thân hình khá là thanh mảnh. Cô gái ấy hiện đang ngồi bệt trên mặt đất và trong lòng là một khúc gỗ. Trên tay phải của cô ấy có một con dao đồng và xung quanh là những dụng cụ được sử dụng để điêu khắc. Gần đó thì có một cây rượu và một giỏ đựng đồ, chúng đều là của cô gái trẻ kia. Ha! Ha! Cô gái trẻ hiện đang phát ra những hơi thở mệt nhọc của mình, và hành động của cô đã giải thích điều đó. cô ấy hiện đang sử dụng con dao đồng để điêu khắc khúc gỗ trong lòng mình. Nói là điêu khắc, chứ thật ra cô ấy chỉ đang sử dụng con dao để gọt khúc gỗ mà thôi. Những giọt mồ hôi cứ thế chạy xuống dưới mặt đất, quần áo của người phụ nữ đã ướt đi một chút. Nói về quần áo của cô ấy thì trong chúng khá bẩn và rách rưới, một vài chỗ cũng đã được khâu vá lại. Có lẽ cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo, hoặc là giống như vậy. Ha! Ha! Cô ấy vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc cho đã khá là mệt. Sự tập trung vào công việc của cô ấy thật đáng nể, đến mức mọi thứ xung quanh đều không thể lay động được cô. Cứ như thế, thời gian lại trôi qua, và cuối cùng thì cô gái trẻ đã hoàn thành xong công việc của mình. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, cái này chắc là bán được khoảng tầm 4 xu đồng. Cô gái trẻ lên tiếng và ngắm nhìn thành quả của mình. Nó là một cái bánh xe ngựa, hoặc có lẽ là như vậy. Bởi vì nó chỉ là một khúc gỗ có hình tròn, và một rãnh tròn ở ngay chính giữa. Tuy vậy nó cũng là thành quả của cô gái trẻ ở trong ngày hôm nay. Cô ấy rất vui mừng và ngắm nhìn nó một cách chăm chút, đôi bàn tay sờ đang vào thành quả của mình. Ta có thể thấy, trên ngón áp út của cô ấy có một chiếc nhẫn với những ký tự kỳ lạ. Nếu như là 4 xu đồng, thì mình có thể sẽ mua được một ít lương thực. Trong khi đang tự nói chuyện một mình thì cô gái trẻ đã phát hiện được hai hình bóng kỳ lạ đang trôi nổi trên con sông. Hai hình bóng đó có màu tóc hoàn toàn trái ngược nhau, đen tuyền và trắng tinh khiết. Hai hình bóng đó không ai khác ngoài Giải Đủ và chàng trai tóc trắng. Nhìn thấy bọn họ đang trôi giạt lên bờ của con sông, cô gái trẻ đã đặt thành quả của mình xuống và tiến đến gần với bọn họ. Hành động tiếp theo của cô gái trẻ cũng thật đáng nể, bởi vì cô ấy đã kéo cả hai người bọn họ vào bờ và tránh xa mặt nước của con sông. Ha! Ha! Nặng quá! Cô gái trẻ đã cực kỳ mệt mỏi khi kéo cả hai lên bờ an toàn. Cô ấy ngước nhìn bọn họ một cách tò mò và sau đó là ngại ngùng, bởi vì chàng trai tóc trắng hiện đang trần như nậu. A, tại sao người này lại thỏa thân như thế chứ? Người phụ nữ đã che mặt lại vì ngại ngùng, nhưng ngay sau đó đã có một người tỉnh dậy. Học, học. Giải Đủ đã tỉnh dậy và cậu liền ho sằng sặc trước mặt người phụ nữ. Mình, còn sông ư? Giải Đủ nằm trên bờ và tự hỏi. Nhưng ngay sau đó cậu đã hoảng hốt ngồi dậy và ngước nhìn xung quanh. Con quái vật đó nó đâu rồi? Giải Đủ hoảng hốt ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm con gì phải, nhưng thay vào đó là một cô gái trẻ đang tỏ vẻ thắc mắc với cậu. Hệ, cô là ai? Giải Đủ lên tiếng và ngơ ngác nhìn cô gái trẻ. Cô ấy hiện đang che mặt của mình lại một cách ngại ngùng, không những chàng trai tóc trắng kia mà cả Giải Đủ cũng đang để lộ cơ thể mình. Cậu tỉnh dậy rồi ư? Cô ấy giao tiếp với Giải Đủ, nhưng vẫn còn che mặt của mình. Giải Đủ thấy vậy thì tò mò hỏi, cho hỏi, cô bị làm sao thế? Không có gì đâu, chỉ là tôi bị nước vào mắt mà thôi. Cô ấy lên tiếng và sau đó cũng đã dừng lại hành động che mặt của mình. Giải Đủ lúc này mới để ý đến mọi thứ, một nơi trống trải và những hàng cây xanh ở xung quanh mình. Một con sông trải dài ra phía xa, và một cô gái trẻ trước mắt. Nhưng Giải Đủ đã hoảng hốt khi nhìn thấy được chàng trai tóc trắng ở kế bên mình. Hắn ta trần như nhộng và hiện đang nằm chồng mông lên trời, đó là lý do mà cô gái trẻ kia ngại ngùng. Giải Đủ cũng đã nhận ra được cô gái ấy đã cứu sống cậu và chàng trai tóc trắng kia. Thành thật cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Không, không cần phải cảm ơn đâu, cứu người là chuyện đương nhiên cơ mà. Cô gái trẻ đã mỉm cười với Giải Đủ, và điều đó khiến cho cậu cảm thấy khá vui lòng. Cũng may là gặp được cô ấy, nếu không thì Giải Đủ đã chết trôi mất rồi. Tôi tên là Giải Đủ, hân hạnh được gặp cô. Giải Đủ tranh thủ giới thiệu về bản thân mình, mặc cho cô gái hiện đang khá ngại ngùng khi thấy chàng trai tóc trắng kia. Giải Đủ phải tỏ ra thân thiện nếu không thì sẽ lại đánh mất đi cơ hội tìm lối ra khỏi khu rừng này. Tôi là Cả Lì Phạ, rất vui được gặp gỡ. Trong khi cô gái trẻ đang giới thiệu về bản thân mình, thì chàng trai tóc trắng đã đột ngột tỉnh dậy và gào thét một cách đáng sợ. Và khi chàng trai nhìn thấy cô gái trẻ, hắn ta lại hành động như thể một con thú hoang. Nhưng mà Giải Đủ đâu thể để hắn ta được nước lần tới, cậu đã lao đến và giữ chặt hắn ta lại. Đủ rồi, đừng có mà gây ra rắc rối nữa. Tất cả đều là tại ngươi mà ta mới rơi xuống dưới vực. Gỡ dạ. Chàng trai tóc trắng đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, hắn không còn cái vẻ hung dữ như lúc này nữa. Thấy thế thì Giải Đủ cũng không giữ chặt hắn ta nữa, nhưng cậu vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cậu ấy ổn chứ? Cô gái trẻ lúc này đã lên tiếng với khuôn mặt lo lắng của mình và có chút sợ sệt. Ha ha, cô không cần phải sợ đâu, chỉ là do cậu ta hơi hoảng sợ một chút mà thôi. Giải Đủ mỉm cười và thả lòng tay của mình ra khỏi cổ của chàng trai tóc trắng. Mọi thứ đã ổn định hơn và cô gái trẻ cũng không còn cái vẻ sợ sệt nữa. Nhân tiện cho tôi hỏi cái, cô có biết đường nào để ra khỏi khu rừng này không? Giải Đủ đã tranh thủ hỏi về lối thoát khỏi khu rừng chết tiệt này. Cô gái trẻ cũng không giấu giếm gì mà bảo, tất nhiên là tôi biết rồi. Nếu muốn thì tôi có thể dẫn cậu đến ngôi làng của mình cũng được. Nghe thấy người phụ nữ nói thế, Giải Đủ lập tức mừng rỡ và nói, làm phiền cô, xin hãy dẫn tôi ra khỏi khu rừng này. Ừm, tất nhiên rồi. Cô gái trẻ đã đồng ý dẫn đường cho Giải Đủ, điều đó khiến cho cậu vui mừng đến mức không thể tả được thành lời. Xin hãy chờ chút, tôi cần phải dọn dẹp dụng cụ của mình. Cô gái trẻ vừa nói vừa dọn dẹp những dụng cụ trên mặt đất. Tất cả dụng cụ đều được cất vào cái giỏ đựng đồ, và cây dịu thì được cô ấy đeo ở sau lưng. Bánh xe gỗ thì được mang bằng chính đôi tay của cô ấy, và cả ba người đã bước đi rời khỏi khu rừng. Phải. Cả ba người nếu tính thêm chàng trai tóc trắng kia, hắn ta đang theo bước Giải Đủ và cô gái trẻ với tất cả tứ chi của mình. Này Giải Đủ, cậu ta có ổn không, tại sao lại phải đi bằng 4 tứ chi như thế chứ? Cô gái trẻ đã hỏi Giải Đủ về chàng trai tóc trắng. Giải đủ thì cứ nói xuông cho qua chuyện, bởi vì cậu còn không thể hiểu được hắn ta kia mà.
Ừm.
Vì một số lý do, nên giờ đây đầu óc của cậu ta không được tốt lắm. Sau khi nghe Giải đủ giải thích xuông thì cô gái trẻ đã tỏ vẻ thương hại cho chàng trai tóc trắng. Hắn ta thật tội nghiệp đối với cô ấy.
Thế,
tên của cậu ta là gì vậy? Tôi vẫn chưa được biết nên là Giải đủ đã không lường trước được chuyện này, ai mà ngờ cô ấy lại hỏi tên chàng trai tóc trắng chứ.
Tên của cậu ta à? Giải đủ suy nghĩ nhiều hơn, nếu giờ hỏi chàng trai tóc trắng thì chắc gì hắn ta đã hiểu được.
Thôi thì chọn đại một cái tên vậy.
Để xem nào.
Giải đủ suy nghĩ một lúc và sau đó, cậu đã thốt lên một cái tên giống với chính mình.
Juliet.
Tên của cậu ta là Juliet.
Khi nghe được cái tên đó, cô gái trẻ đã lập tức cười khúc khích và bảo, à ha ha ha.
Hai người các cậu có cái tên lạ thật đấy.
Sau khi cười khúc khích xong, cô gái trẻ đã dừng bước lại.
Cô ấy quay người lại và nở rộ một nụ cười hiền lành ở bên trên khuôn mặt của mình.
Thật vui khi được gặp gỡ hai người các cậu, hãy để tôi tự giới thiệu lại thêm một lần nữa, tên của tôi là Cạ Lì Phạ.
Cạ Lì Phạ giờ rồn, kết thúc.
Chương 7, đặt chân đến ngôi làng đầu tiên.
À 1, sự khởi đầu. Sau khi cô gái trẻ giới thiệu về tên của mình thì cả ba lại tiếp tục bước đi, và chẳng mấy chốc cũng đã rời khỏi khu rừng kia. Trước mắt của Giải đủ bây giờ là một khu đồng bằng tự nhiên và tuyệt đẹp, xung quanh là những ngọn cỏ thấp bé nhưng lại rất xanh tươi và đầy bát ngát.
Giải đủ đứng sững sờ và kinh ngạc trước khung cảnh này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi như vậy.
Nơi này tuyệt thật.
Giải đủ đã thốt lên lời khen ngợi khi bước đi trên khu đồng bằng, và những cơn gió nhẹ đang thoảng qua mang lại cho cậu một cảm giác yên bình đến lạ thường.
Khu vực này tuyệt lắm phải không?
Đây là một phần tại vùng đất này đấy, thường thì sẽ có những khu đồng bằng như thế này tại một vài nơi. Chúng đều rất tuyệt vời và tiện đường cho những thương nhân đi lại.
Các lì phạ lên tiếng khen ngợi về khu đồng bằng này, khuôn mặt của cô ấy hiện đang rạng rỡ một nụ cười hiền hậu.
Tuyệt thật đấy, giá như nơi tôi sống cũng giống như vậy thì tuyệt biết mấy.
Chỗ của cậu không có những nơi như thế này sao?
Các lì phạ thắc mắc và nhìn Giải đủ.
Cô ấy đã hỏi về nơi mà cậu từng sinh sống.
Giải đủ liền gật đầu và trả lời,
ừm.
Tại nơi tôi sinh sống rất ít những khu vực như thế này, đa phần đều là đường phố và nhà cửa mà thôi.
Sau khi nghe Giải đủ nói hết, các lì phạ đã mỉm cười và bảo, hóa ra các cậu đến từ phương xa, thế mà lại tôi cứ nghĩ là cả hai đến từ một ngôi làng nào đó gần đây.
Sau khi nói xong, cả lì phạ liền bước đi và bảo với Giải đủ rằng, được rồi, hãy để tôi dẫn đường cho hai cậu đến với ngôi làng của mình.
Làm phiền cô rồi, Giải đủ mỉm cười và trả lời cả lì phạ, sau đó thì cả ba lại tiếp tục bước đi.
Nhưng sau đó đã có một số chuyện khiến cho Giải đủ phải chú ý đến.
Gơ dạ, chàng trai tóc trắng hay được gọi là Juliet.
Cậu ta hiện đang bước đi với đôi chân của mình và điều đó khiến cho Giải đủ cực kỳ ngạc nhiên.
Bởi vì trong Juliet cứ như thể là một đứa trẻ đang tập đi vậy.
Không biết là học hỏi hay bắt chước cả lì phạ và Giải đủ, nhưng hành động bước đi đấy cũng thật thú vị.
Nhìn ra dáng con người hơn rồi đấy, cứ tiếp tục phát huy đi nhé.
Giải đủ thốt lên lời khen dành cho Juliet.
Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt khó hiểu của Juliet.
Này chúng ta đi thôi, trời sắp sửa tối rồi đấy.
Khi này cả lì phạ đã lên tiếng kêu gọi cả hai.
Cô ấy đã bỏ xa Giải đủ và rủi dẹt một khoảng cách khá xa.
Vâng, tôi đến liền đây.
Giải đủ lên tiếng trả lời cả lì phạ, và ngay sau đó cậu đã bước đi.
Chỉ còn lại rủi dẹt đang chập chờn từng bước một với đôi chân của mình.
Này cả lì phạ, liệu có ổn không khi cô mang nhiều đồ như thế?
Sau khi Giải đủ bắt kịp với cả lì phạ thì cậu đã hỏi cô ấy về những thứ mang theo bên mình.
Những thứ đó, bao gồm bánh xe gỗ ở trong lòng của cô và giỏ đựng đồ được khoác bên tay phải.
Giỏ đựng đồ thì được làm từ vật liệu sợi thực vật, và nó hiện đang chứa đựng những dụng cụ của cả lì phạ.
Cuối cùng thì là cây dịu được đeo phía sau lưng của cô ấy, trong nó khá là nặng nề.
Mang theo một đống thứ như thế thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, với lại cô ấy cũng đang phát ra những hơi thở khá dốc và mồ hôi thì đang chạy thành dòng ở bên trên khuôn mặt.
Sẽ không sao đâu, tôi cũng đã quen với việc này rồi.
Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi nhé.
Cả lì phạ đã bảo là mình không sao, nhưng thực chất cô ấy đã thấm mệt rồi.
Giải đủ thì cũng không vì thế mà dừng lại việc ngỏ lời giúp đỡ.
Không, cô giữ nhiều đồ thế chắc cũng mệt lắm rồi.
Hãy để cho tôi trả ơn cô vì đã giúp đỡ thoát khỏi khu rừng kia.
Nhìn thấy sự nhiệt tình đấy của Giải đủ thì cả lì phạ đã quyết định chia sẻ với cậu.
Bánh xe gỗ đã được chuyển qua lòng của Giải đủ, khi mang vác nó thì cậu mới biết được nó nặng đến cỡ nào.
Thật tuyệt vời khi cả lì phạ có thể chịu đựng được sức nặng của một vật như thế.
A, này cậu ổn chứ?
Cả lì phạ tỏ vẻ lo lắng cho Giải đủ khi nhìn thấy cậu lảo đảo một chút khi mang vác bánh xe gỗ.
Nhưng ngay sau đó Giải đủ đã giữ được thăng bằng và trấn an cô ấy rằng, không sao đâu, tôi có thể mang vác nó mà, vừa rồi chỉ là bất ngờ quá thôi.
Thật sự là không sao chứ.
Tất nhiên rồi, chỉ là tôi có hơi bất ngờ với cân nặng của thứ này.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi.
Giải đủ sử dụng đôi tay để giữ chặt chẽ bánh xe gỗ của Cạ Lì Phạ.
Nhìn thấy Giải đủ như thế, Cạ Lì Phạ đã mỉm cười và lên tiếng nói lời cảm ơn, thành thật cảm ơn cậu Giải đủ, nếu không có sự giúp đỡ này thì chắc tôi đã kiệt sức từ nãy giờ rồi.
Giải đủ khá tò mò không biết thứ này rốt cuộc là gì. Vì thế nên cậu đã hỏi cả lì phạ về bánh xe gỗ.
Mà này cả lì phạ, cho tôi hỏi cái.
Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Tại sao cô lại mang theo nó về làng chứ?
Giải đủ đã hỏi về cái bánh xe.
Bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa từng được nhìn thấy một bánh xe thô sơ như thế này.
Ừm.
Nó là một cái bánh xe, tuy là có hơi thô sơ nhưng nó thường được các thương nhân thu mua lại với cái giá tốt.
Hóa ra là vậy.
Giải đủ không hề chê bai thành quả của cả lì phạ, thay vào đó cậu cảm thấy rất thán phục cô gái này.
Cả lì phạ có thể tự mình làm ra bánh xe gỗ này. Tuy nó có hơi thô sơ nhưng cũng thật đáng khâm phục.
Cứ như vậy, mọi thứ lại tiếp tục và cả ba đã bước đi trên khu đồng bằng khá lâu. Nhưng ngay sau đó cả Lũy Phạ đã dừng bước và chỉ tay đến phía xa. Nhìn đi, đó chính là làng của tôi đấy. Hướng mà cả Lũy Phạ chỉ đến có một ngôi làng nhỏ nằm tại đấy. Ngay gần ngôi làng thì có một con sông rộng lớn, nguồn nước có thể là từ khu rừng mà giải đủ đã rời khỏi. Nhưng thật kỳ lạ, ngôi làng không giống như tưởng tượng của giải đủ lắm. Những ngôi nhà ở đó đều được xây dựng từ gỗ hoặc là rơm. Cấu trúc nhà hoàn toàn không giống như là ở Nhật. Đó là ngôi làng mà cô đã nói ư? Giải đủ ngơ ngác mà hỏi cả Lũy Phạ. Cô ấy lập tức gật đầu và mỉm cười đáp, đúng vậy, nó chính là nơi tôi sinh sống từ nhỏ cho đến bây giờ đấy. Giải đủ nhìn ngôi làng và cảm thấy có điều gì đó khác lạ, chúng không hề giống với những vùng quê tại Nhật Bản. Thế, tên của ngôi làng là gì? Giải đủ tò mò hỏi cả Lũy Phạ về tên của ngôi làng. Cậu cần phải xác nhận xem, nơi đây có phải là Nhật Bản hay không đã? Đứng trước câu hỏi của giải đủ, cả Lũy Phạ đã ngập ngừng một lúc. Nhưng sau cùng cô ấy cũng đã lên tiếng, nói sao nhỉ? Ngôi làng hiện tại đã không còn tên nữa rồi. Hề, tại sao lại vậy chứ? Sau khi nghe được câu trả lời của cả Lũy Phạ thì giải đủ đã thắc mắc và lên tiếng hỏi về vấn đề của ngôi làng. Ngôi làng của chúng tôi thật sự rất nghèo. Chính vì thế chúng tôi đã không cống nạp đầy đủ cho ngài bá tước ở vùng đất này, nên ngôi làng hiện đã bị gạch tên ra khỏi bản đồ rồi. Cả Lũy Phạ lên tiếng nói với một giọng hơi buồn bã. Nhưng ngay sau đó cô ấy đã lấy lại được nụ cười của mình và bảo rằng, nhưng mà sẽ không sao đâu. Làng của chúng tôi hiện đang được suy xét lại bởi ngài tử tước, vì vậy chỉ cần chống chọi đến mùa thu hoạch năm sau là được rồi. Cả Lũy Phạ đã điều khiển cảm xúc của mình khá tốt. Còn về phần giải đủ, thì cậu rất tò mò về vấn đề ngôi làng bị gạch tên. Cả Lũy Phạ, chuyện ngôi làng bị gạch tên đáng sợ lắm sao? Cuối cùng thì giải đủ đã lên tiếng và hỏi cả Lũy Phạ. Cô ấy cũng không giấu giếm gì cả mà lập tức lên tiếng bảo. Ừm. Việc một ngôi làng bị gạch tên đi, cũng đồng nghĩa với cái chết đang chờ đợi với người dân tại nơi đó. Bởi vì bọn họ sẽ không thể giao dịch được với các ngôi làng khác nữa. Cuối cùng thì ngôi làng đó sẽ bị xóa sổ khỏi những tấm bản đồ mới của sau này. Sau khi nghe được những gì mà cả Lũy Phạ kể, giải đủ đã không thắc mắc mà hỏi thêm nữa. Bởi vì khuôn mặt của cả Lũy Phạ hiện đang rưng rưng nước mắt, sẽ thật tồi tệ nếu cô ấy khóc. Tuy không biết có chuyện gì, nhưng rất có thể việc ngôi làng bị gạch tên là một điều rất đáng sợ. Giải đủ suy nghĩ một chút về vấn đề bị gạch tên. Cậu ngước nhìn vào bánh xe gỗ trong lòng của mình và thắc mắc về nó. Mà này cả Lũy Phạ, cô dự định sẽ sử dụng bánh xe gỗ này vào mục đích gì? Giải đủ hỏi cả Lũy Phạ về bánh xe gỗ mà mình hiện đang mang vác trong lòng. Cô ấy nhìn cậu và mỉm cười nói rằng, tôi thường làm ra những bánh xe gỗ như thế để trao đổi với các thương buôn. Đoàn thương buôn đôi lúc sẽ ghé qua ngôi làng của chúng tôi, từ đó có thể trao đổi những thứ mà mình cần. Có thể những thứ đó là lương thực, nhưng nếu không có thì chúng tôi sẽ đổi lấy những thứ như dụng cụ hay đồng xu ổ dạ ét. Đồng xu ổ dạ ét. Sau khi nghe những lời vừa rồi của cả Lũy Phạ, thứ làm cho giải đủ chú ý đến chính là đồng xu ổ dạ ét. Đồng xu ổ dạ ét. Thứ đó là tiền tệ ở nơi đây ư? Không hề ngần ngại giải đủ đã hỏi cả Lũy Phạ về thứ xu ổ dạ ét kia. Cậu không biết đến nó sao? Cả Lũy Phạ liền ngạc nhiên khi nghe thấy giải đủ hỏi về đồng xu ổ dạ ét. Cô ấy cũng đã hỏi cậu thêm một lần nữa để chắc chắn về những gì mình vừa nghe được. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi nghe đến loại tiền tệ đó. Giải đủ trả lời cả Lũy Phạ. Sau đó thì cô ấy đã không thể giấu đi sự kinh ngạc của mình. Có vẻ như hai người các cậu đến từ một nơi rất xa nhỉ. Nhưng không sao hết, tôi sẽ giải thích cho cả hai biết về loại tiền tệ ở nơi đây. Cả Lũy Phạ mỉm cười thân thiện và nói với giải đủ. Ngay sau đó cô ấy đã bắt đầu việc giải thích về loại tiền tệ đấy, để xem nào. Đồng ổ dạ ét là loại tiền tệ ở vùng đất này, chúng tôi sử dụng chúng để trao đổi với nhau. Thường thì đồng xu ổ dạ ét sẽ chia ra 3 loại, đầu tiên là loại thấp nhất xu đồng, tiếp đến là xu bạc và cuối cùng thì là xu vàng. Nếu muốn có được một xu bạc thì chúng ta sẽ cần đến 100 xu đồng. Xu vàng cũng tương tự như thế, phải có 100 xu bạc thì chúng ta mới có thể quy đổi ra một xu vàng. Sau khi nghe xong giải đủ đã hiểu được đôi chút, nhưng thứ mà cậu tò mò chính là cái tên của loại tiền tệ đấy. Tôi có hơi tò mò một chút, vì sao loại tiền tệ đấy lại được gọi là đồng ổ dạ ét thế? Giải đủ đã hỏi cả Lũy Phạ về cái tên của loại tiền tệ đấy. Đáp lại câu hỏi đó là một nụ cười rạng rỡ bên trên khuôn mặt của cả Lũy Phạ. Về phần cái này tôi chỉ được nghe kể lại rằng cái tên đó bắt nguồn từ một truyền thuyết lâu đời mà mọi người hay kể lại với nhau. Nhưng mà nó khá là dài dòng nên để khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ kể cho cậu nghe, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi kia mà. Cả Lũy Phạ đã quyết định sẽ kể về truyền thuyết liên quan đến đồng xu ổ dạ ét. Nhưng mà cô ấy sẽ kể cho giải đủ vào lúc rảnh rỗi. Chúng ta tiếp tục đi chứ, hãy để cho tôi dẫn các cậu vào làng của mình. Ừm. Làm phiền cô rồi. Từ nãy đến giờ giải đủ và cả Lũy Phạ đã đứng yên một nơi để trò chuyện, đó cũng chính là cơ hội để cho rủi dẹt bắt kịp bọn họ với đôi chân của mình. Nhưng ngay sau đó giải đủ và cả Lũy Phạ đã tiếp tục tiến đến ngôi làng, rủi dẹt thì lại phải đuổi theo bằng những bước đi chậm chững của mình. Khi tiến đến ngôi làng, giải đủ đã đặt chân đến một con đường mòn khá rộng. Con đường mòn đó trải dài từ phía xa đến tận ngôi làng của cả Lũy Phạ. Sau một lúc lâu bước đi trên con đường mòn, giải đủ cũng đã tiến đến ngôi làng không tên của cả Lũy Phạ. Nơi đây có vẻ khá ít người đang sinh sống, cậu có thể nhìn thấy được một số người đang nhìn mình từ đằng xa. Đa phần đều là những ánh mắt tò mò về giải đủ và rủi dẹt. Xin lỗi cậu nhé, ngôi làng của chúng tôi khá là ít người sinh sống. Vì vậy mà bọn họ thường rất hay tò mò với những người đến từ phương xa, mong cậu hãy thông cảm cho bọn họ nhé. Giải đủ cảm thấy khá bình tĩnh khi bị ngắm nhìn như thế. Bởi vì cậu luôn bị những người họ hàng của mình dòm ngó với ánh mắt ghét bỏ, nên chuyện này cũng có phần quen thuộc.
Phải rồi. Hai người các cậu đến từ phương xa nên chắc không có nơi để tá túc qua đêm nhỉ. Nếu không chê bai thì cả hai cậu có thể đến nhà của tôi để nghỉ ngơi. Tuy là nó có hơi bừa một chút. Khi đã tiến vào ngôi làng, các lì phạ đã ngỏ lời giúp đỡ cho giải đủ và rủi dẹt rằng cô ấy sẽ cho cả hai nghỉ ngơi tại nhà của mình. Tất nhiên điều đó khiến cho giải đủ rất vui mừng, bởi vì tại nơi đây chả có ai để cậu nhờ sự giúp đỡ. Thật may mắn khi cậu gặp được cả lì phạ. Nếu được như thế thì tuyệt quá rồi, thành thật cảm ơn cô vì sự giúp đỡ này cả lì phạ. Sự nhiệt tình của giải đủ đã khiến cho cả lì phạ có chút ngại ngùng. Tuy nhiên cô ấy vẫn giữ nguyên quyết định đấy và dẫn bọn họ đến nhà của mình. Trên đường đi có những người trong làng đã chào hỏi cả lì phạ rất nhiều, và trong số đấy có một cô bé khá nổi bật. Trên tay của cô bé đấy là những loại cây khác nhau. Rất có thể đó là các loại thảo dược được hái, bởi vì cô bé đã tiết lộ chúng cho cả lì phạ biết. Xem này chị cả lì phạ, hôm nay em cùng với chị của mình đã tìm kiếm được rất nhiều thảo dược đấy ạ, chúng có thể sẽ giúp ích cho mọi người trong làng ta. Cô bé đấy trong khoảng chừng 14 tuổi, cơ thể có chút gầy gò và trang phục thì rách rưới cùng với một ít bùn đất lấm lem trên đấy. Sau khi cô bé khoe khoang về những loại thảo dược mà mình đã hái được, thì cả lì phạ đã mỉm cười nhẹ và lên tiếng khen ngợi. Em giỏi lắm ạ lì ạ, biết giúp đỡ chị của mình như thế là tốt. Nhưng em cũng phải đưa cho chị mình kiểm tra thảo dược đấy nhé. Cả lì phạ dùng một tay để xoa đầu cô bé tên ạ lì ạ, tay còn lại thì đang giữ cái giỏ đựng dụng cụ của mình. Trong cả lì phạ và ạ lì ạ cứ như thể là gia đình với nhau vậy. Ngay sau khi xoa đầu của ạ lì ạ xong, thì một người phụ nữ đã tiến đến và dẫn cô bé đi. Có vẻ như đó chính là chị của cô bé. Tạm biệt chị cả lì phạ. Cô bé ạ lì ạ cùng với chị mình đã chào tạm biệt cả lì phạ. Giải đủ đã chứng kiến được cuộc trò chuyện của cả lì phạ và lý lì ạ, trong họ làm cậu nhớ đến những ngày tháng cùng với Yuki. Giải đủ, cậu không sao chứ? Cả lì phạ hiện đang nhìn vào mặt của giải đủ. Cậu đã lơ đãng một lúc lâu, chỉ vì nhớ đến những ngày tháng cùng với Yuki. Xin lỗi, tôi có chút lơ đãng, nhưng mà cô bé vừa rồi là người trong làng ư? Giải đủ đã lấy lại sự tỉnh táo của mình, và cậu cũng đã hỏi về cô bé ạ lì ạ. Phải đấy, cô bé sinh ra tại ngôi làng này và tôi xem mọi người ở đây như là gia đình của mình vậy. Sau đó cả lì phạ và giải đủ lại tiếp tục bước đi. Theo sau đó chính là rủi dẹt chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết. Nhà của cả lì phạ rõ ràng là không nằm trong địa phận của ngôi làng. Bởi vì giải đủ và rủi dẹt đã rời khỏi ngôi làng và tiến đến phía con sông gần đấy. Theo chân cả lì phạ, cả hai đã nhìn thấy được một ngôi nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ. Nhìn nó thật sự trông khá đơn sơ và tồi tàn, nhưng rồi cả lì phạ đã lên tiếng. Đây chính là nhà của tôi. Cả lì phạ tiến đến trước ngôi nhà đấy và vui vẻ giới thiệu về nó cho giải đủ và rủi dẹt biết đến. Giải đủ đã rất bất ngờ về ngôi nhà của cả lì phạ, nó còn nhỏ hơn cả một ngôi nhà tại nơi cậu sinh sống. Có khi còn chẳng bằng một căn phòng lớn nữa kia mà. Khi cả lì phạ mở cửa nhà của mình ra thì giải đủ đã cực kỳ bất ngờ, bởi vì bên trong có rất nhiều bánh xe gỗ đang nằm rải rác khắp nơi. Xung quanh chả khác nào một mớ hỗn độn cả, những dụng cụ và đồ vật cần thiết thì lại nằm lăn lóc. Gần ngay góc tường gỗ, giải đủ nhìn thấy được một chiếc giường gỗ với một số thùng gỗ ở bên cạnh. Những cái thùng gỗ đấy đều được phủ một miếng vải lớn ở bên trên, dường như bên trong đó là lương thực. Ha ha, xin lỗi nhé, nhà của tôi có hơi bừa bộn một chút. Nếu như hai cậu không phiền thì có thể ngủ tạm ở trên chiếc giường này. Cả lì phạ gãi đầu và có chút ngại ngùng khi bị người khác nhìn thấy được mớ hỗn độn bên trong nhà của mình. Giải đủ thì ngước nhìn chiếc giường của cô ấy, nó còn không có nệm hoặc là chăn ấm, chỉ có duy nhất một tấm vải lớn được đặt bên trên đó. Không cần đâu, tôi ngủ ở dưới sàn nhà là được rồi. Nhưng mà nếu vậy thế hát. Không sao đâu, cô cho tôi tá túc nhờ là đã quá tốt lắm rồi. Giải đủ đã khéo léo từ chối lời giúp đỡ của cả lì phạ. Cậu không thể cứ như vậy mà cướp đi chỗ ngủ của cô ấy, ít ra được tá túc đã là quá đủ rồi. Gỡ dạ. Hệ. Tiếng kêu của chàng trai tóc trắng phát ra từ phía sau lưng giải đủ. Rủi dẹt đây đã đuổi kịp giải đủ và cả lì phạ với những bước đi chậm chững của mình. Nhưng cả lì phạ đã che mặt của mình lại trong sự ngại ngùng khi nhìn thấy rủi dẹt, bởi vì cậu ta hiện đang trần như nậu. Cả lì phạ đã tiến sâu vào bên trong nhà của mình. Cô ấy đã tránh xa khỏi tầm mắt của giải đủ và rủi dẹt. Đừng có nhìn chằm chằm ta như thế trong bộ dạng đó. Gỡ ra. Giải đủ đã giữ khoảng cách với rủi dẹt vì lo ngại thêm một cuộc tấn công khác đến từ cậu ta. Nhưng ngay sau đó cả lì phạ đã xuất hiện với trên tay là hai bộ quần áo khá cũ kỹ và có một vài chỗ khâu vá lại. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ có mỗi hai bộ này là của con trai mà thôi. Nó có hơi rách dưới một chút nhưng nếu hai cậu muốn thì có thể mặc vào. Cả lì phạ đưa ra hai bộ quần áo ra trước mắt giải đủ và rủi dẹt. Còn về phần cô thì đang cúi mặt nhìn xuống dưới mặt đất vì sự ngại ngùng khi đối diện với cả hai. Hệ, giải đủ nhìn hai bộ quần áo do cả lì phạ đưa ra. Giờ thì cậu mới nhận ra rằng lý do mà cả lì phạ ngại ngùng chính là vì rủi dẹt và chiếc áo bị rách của cậu. Giải đủ thì áo rách lộ bụng và rủi dẹt thì lại trần như nậu, cả hai đều khiến cho cả lì phạ ngại ngùng khi đối diện với nhau. Giải đủ đã đặt bánh xe gỗ của cả lì phạ xuống bên trong nhà của cô. Sau đó cậu đã nhận lấy hai bộ quần áo kia và bước ra ngoài cùng với rủi dẹt. Về phần cả lì phạ thì đã trốn đi bên trong nhà để tránh xa tầm mắt của cả hai. Đây, cầm lấy và tự mặc vào đi. Giải đủ đưa cho rủi dẹt một bộ quần áo. Nhưng khi nhìn thấy nó rủi dẹt đã ngay lập tức bước xuống dưới mặt đất. Này ngươi làm gì thế hả? Mau chóng mặc vào đi, ngươi định như thế mà gặp người ta ư? Gỡ dạ. Mặc vào đi, cái tên này. Gỡ ra. Giải đủ đã giằng co và vật lộn với rủi dẹt chỉ để mặc quần áo cho cậu ta.
Sau cùng thì Rùi Dẹt và Giải Đủ đã thay xong bộ quần áo do Cạ Lì Phạ đưa cho, mọi thứ có vẻ đều ổn áp cả rồi.
Ha! Ha!
Mật chết đi được!
Và!
Nhìn cả hai cậu trong hợp với bộ quần áo làm đấy. Cạ Lì Phạ đã xuất hiện và mỉm cười khi nhìn thấy Giải Đủ và Rùi Dẹt. Cô ấy cũng đã khen ngợi cả hai khi thấy bộ quần áo kia. Cũng vậy may mắn là nó vừa với các cậu đấy.
À ừm.
Giải Đủ cảm thấy có chút ngơ ngáy khi mặc bộ quần áo. Nhưng thứ nghiêm trọng hơn chính là cơn đói đến từ cậu. Bụng của Giải Đủ đã phát ra âm thanh khi đói, nhưng không chỉ có cậu là người duy nhất. Rùi Dẹt cũng đang cảm thấy đói bụng giống như Giải Đủ vậy. Nhưng không chỉ có Giải Đủ và Rùi Dẹt là có âm thanh phát ra từ bụng, một người ở đấy cũng gặp phải trường hợp tương tự như vậy.
Ừm.
Xin lỗi nhé, từ sáng đến giờ tôi chưa có thứ gì để vào bụng cả. Cạ Lì Phạ đỏ mặt vì ngại ngùng trước những gì vừa xảy ra. Ngay sau đó cô ấy đã lên tiếng và bước vào bên trong nhà của mình. Các cậu chờ tôi một chút nhé, sẽ nhanh thôi. Cạ Lì Phạ bước vào trong và tiến đến gần những cái thùng gỗ được đặt kế bên chiếc giường của mình. Ngay sau đó cô ấy đã vén miếng vải lớn đang phủ trên một thùng gỗ lên, bên trong là những ổ bánh mì trông khá là khô khan. Cạ Lì Phạ đã lấy ra ba ổ bánh mì và đem đến chia sẻ cho Giải Đủ và Rùi Dẹt. Mỗi người đều có một ổ. Giải Đủ nhìn ổ bánh mì trên tay và không mảy may suy nghĩ gì cả, cậu cùng với Rùi Dẹt đã không thể nhịn đói được thêm nữa. Rùi Dẹt cũng đã nhận ra được thứ trên tay mình là đồ ăn.
Y ở Dakimas.
Gỡ ra. Nay chớ đã, đừng có gấp gáp mà cắn n. Cạ Lì Phạ đột ngột kêu lên và cố gắng ngăn cản Giải Đủ và Rùi Dẹt. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Khi Giải Đủ và Rùi Dẹt há miệng ra và cắn vào ổ bánh mì trên tay mình, một âm thanh đau đớn đã phát ra từ bọn họ.
Gặp.
Âm thanh phát ra từ cái miệng của cả hai, sự đau đớn là không thể tránh khỏi. Bởi vì ổ bánh mì trên tay của cả hai quá cứng nhắc và khô khan.
A gờ thở thở.
Cứng.
Cứng quá.
Gờ giặt. Giải Đủ dùng một tay ôm lấy miệng của mình lại, tay còn lại cậu vẫn giữ nguyên ổ bánh mì kia. Về phần Rùi Dẹt thì thảm hại hơn hẳn, cậu ta đã làm rơi ổ bánh mì và hiện tại đang rẽ rủa trong đau đớn ngay trên mặt đất.
Xin
lỗi vì đã không cảnh cáo sớm hơn cho hai cậu biết kết thúc.
Chương 8, truyền thuyết ổ giặt 27, F, hai người con của giải sáng tương lai.
À 1, sự khởi đầu bầu trời cuối cùng cũng đã tối đi. Giải Đủ và Rùi Dẹt đã được một cô gái trẻ tên Cạ Lì Phạ giúp đỡ. Cả hai hiện đang ngồi một góc ở bên trong nhà của cô ấy. Sau khi ăn hết ổ bánh mì mà Cạ Lì Phạ đưa cho thì Giải Đủ và Rùi Dẹt đã vào bên trong nhà của Cạ Lì Phạ để tạ túc. Hai cậu thật sự sẽ không sao chứ?
Ừm,
sẽ không sao đâu, chúng tôi đều ổn cả mà. Cạ Lì Phạ hiện đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ của mình. Cô ấy đã rất lo lắng khi Giải Đủ quyết định ngủ ở bên dưới sàn nhà. Cạ Lì Phạ đã ngỏ lời nhường lại chiếc giường gỗ cho cả hai, nhưng đáp lại chính là sự từ chối đến từ Giải Đủ. Cậu không thể cướp đi nơi ngủ của cô ấy, được cho đồ ăn và tá túc qua đêm đã là quá tốt rồi.
Được rồi,
nếu có chuyện gì thì cứ kêu tôi nhé. Cạ Lì Phạ cuối cùng cũng đã quyết định đi ngủ. Nhưng sự lo lắng dành cho hai người Giải Đủ và Rùi Dẹt thì vẫn còn đó. Hai cậu có thể sẽ bị lạnh đấy, nếu muốn thì cứ lấy miếng vải trên những cái thùng gỗ đó. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giữ ấm đấy. Đến cuối cùng thì Cạ Lì Phạ vẫn muốn giúp đỡ cho cả hai. Lần này thì Giải Đủ đã không thể từ chối được, cậu đã kiểm tra những cái thùng gỗ và lấy đi một miếng vải. Cái thùng gỗ mà Giải Đủ kiểm tra không phải được sử dụng để chứa được lương thực, vì thế mà cậu đã lấy miếng vải lớn ở bên trên để sử dụng.
Thành thật cảm ơn cô, Cạ Lì Phạ.
Giải Đủ đã sử dụng miếng vải lớn để giữ ấm cho mình, còn về phần Rùi Dẹt thì không cần thiết phải lo lắng. Rùi Dẹt đã ngủ thiếp đi ngay kế bên Giải Đủ. Tư thế ngủ của Rùi Dẹt như thể là một con thú đang co mình lại.
Giải Đủ, bạn của cậu sẽ ổn chứ?
Ừm, sẽ ổn thôi, cậu ta chịu đựng tốt lắm. Cạ Lì Phạ đã tỏ ra lo lắng cho Rùi Dẹt. Nhưng ngay lập tức Giải Đủ đã lên tiếng dẹp bỏ sự lo lắng đấy của cô ấy.
Vậy thì, chúc các cậu ngủ ngon nhé.
Cạ Lì Phạ đã chìm vào giấc ngủ của mình. Cô ấy cũng không quên chúc cho cả hai người Giải Đủ và Rùi Dẹt. Mọi thứ đã trở nên yên tĩnh. Cạ Lì Phạ và Rùi Dẹt đã chìm vào giấc ngủ của mình, chỉ còn lại Giải Đủ là vẫn đang thức giấc. Lạnh như thế mà vẫn ngủ được ư?
Giải Đủ nhìn vào Rùi Dẹt và tự hỏi.
Rùi Dẹt ngủ ngay kế bên, cậu ta hoàn toàn không run rẩy hay cảm thấy lạnh.
Đúng thật là rất kỳ lạ.
Giải Đủ im lặng ngước nhìn Rùi Dẹt một lúc, nhưng ngay sau đó cậu đã dừng lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng vẫn còn chút gì đó bên trong Giải Đủ. Cậu tự hỏi rằng hiện tại mình đang ở đâu, liệu có cách để trở về nhà không? Cuối cùng thì Rùi Dẹt tại sao lại đi theo cậu? Những dòng suy nghĩ đó cứ hiện ra bên trong đầu của Giải Đủ, cho đến khi đôi mắt của cậu nặng trĩu dần đi. Giải Đủ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của mình. Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh và không còn một tiếng ồn nào cả. Trong khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ của mình, thì tại một nơi xa có hai kẻ vẫn còn đang thức giấc. Tại khu rừng nơi mà Giải Đủ từng đặt chân đến, có hai gã ốc hiện đang bước đi trên một con đường mòn. Bọn chúng chính là Lạng Cặc và Lỗi, hai gã ốc từng giết chết nhóm người khi trước.
Anh Lạng Cặc,
em đói bụng quá, khi nào mới có đồ ăn thế? Một trong hai kẻ đã lên tiếng than phiền về cái bụng đói của mình. Không ai khác ngoài Lỗi, gã ốc to béo với trên tay là thanh đao lớn được làm từ xương. Gã ốc còn lại thì chính là Lạng Cặc. Hắn ta có một thân hình to lớn và vạm vỡ với những khối cơ bắp trải dài khắp nơi trên cơ thể. Vũ khí mà hắn ta sử dụng chính là một cây dịu to lớn được rèn từ kim loại đến từ quê hương chủng tộc. Cả hai gã ốc đều mặc một bộ giáp da thú dày trên người và chúng trông cực kỳ đáng sợ với ngoại hình của mình. Nước da xanh lục cùng với hai cây răng nanh nô ra từ miệng, chiều cao thì kẻ nào cũng trên 1m9.
Ngươi đừng có nhắc đến chuyện ăn uống nữa,
chúng ta đến lục địa này không phải là vì thứ đó. Nhưng mà anh, đã một ngày rồi em có ăn uống đâu. Gã Học Lạn Cặc tỏ vẻ khó chịu với những lời mà Lộ Yệp nói ra. Nhưng ngay sau đó Lạn Cặc đã dừng bước, và hắn ta ngước nhìn Lộ Yệp nói, nếu ta nhớ không sai thì có một vài ngôi làng không tên đang ở gần đây. Nếu ngươi muốn, thì chúng ta có thể đó. Gã Học Lộ Yệp mừng rỡ và vỗ bụng của mình mà nói, tuyệt, những ngôi làng không tên đều là của lũ nhân loại. Sự mừng rỡ đó của Lộ Yệp khiến cho Lạn Cặc cảm thấy khá tức giận. Đừng có mà mừng nội. Chỉ là lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Mục đích của chúng ta khi đến lục địa này không phải là để ăn uống, ngươi nên nhớ điều đấy Lộ Yệp. Hai gã Hốc lại tiếp tục bước đi trên con đường mòn tại khu rừng. Xung quanh là những hàng cây xanh, mọi thứ đều yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng bước chân của hai gã Hốc. Anh Lạn Cặc, chúng ta đến đây để tìm kiếm thứ đó, nhưng nó thật sự có tồn tại không? Trong khi bước đi, Lộ Yệp đã hỏi chuyện về mục đích của cả hai. Có vẻ như hai gã Hốc này đến từ một nơi rất xa xôi. Tất nhiên là nó có tồn tại rồi, ngươi cũng từng thấy qua rồi kia mà. Lạn Cặc liền lên tiếng trả lời đứa em của mình. Ngay sau đó Lộ Yệp cũng đã hỏi thêm về mục đích khi đến đây. Vậy chúng ta có thể lấy được nó không anh Lạn Cặc? Câu hỏi của Lộ Yệp đã khiến cho Lạn Cặc dừng bước. Hắn ta quay lại nhìn đứa em của mình và bảo, tất nhiên là được rồi, ở cái lục địa này làm gì có kẻ nào mạnh hơn chúng ta. Phải. Anh nói đúng. Cái lục địa nhỏ bé này còn không bằng một góc với quê chúng ta. Nơi đây chỉ toàn là lũ nhân loại yếu đuối mà thôi. Hai gã Hốc đều nở rộ một nụ cười đáng sợ ở bên trên khuôn mặt. Bọn chúng cực kỳ tự tin với sức mạnh và khả năng của mình. Sau đó cả hai bọn chúng đã tiếp tục bước đi trên con đường mòn. Mục tiêu bây giờ chính là tìm kiếm thức ăn cho Lộ Yệp, và những ngôi làng không tên chính là nạn nhân của chúng. Trở lại với Giải Đủ và Dùi Dẹt, mặt trời cuối cùng cũng đã ló dạng. Giải Đủ đã thức dậy ngay lập tức, cậu lại gặp phải những cơn ác mộng về cái ngày hôm đó. Chúng vẫn ám ảnh cậu, mặc dù đã cố gắng quên đi rồi. Lại là giấc mơ đó, sao cứ phải là con bé cơ chứ? Giải Đủ cảm thấy hơi nhức đầu khi vừa mới tỉnh dậy. Có vẻ như việc ngủ ở trên sàn nhà và gặp phải những cơn ác mộng đã khiến cho đầu cậu nhức nhối. Hệ, hắn ta đâu mất rồi? Giải Đủ bất ngờ và ngơ ngác khi không nhìn thấy Dùi Dẹt đâu cả. Nhưng ngay sau đó cậu đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Dùi Dẹt đã biến mất và có thể đã trở về khu rừng kia. Cái tên đó phiền chết đi được, hắn ta rời đi cũng là chuyện tốt thôi. Giải Đủ ngồi dậy và ngước nhìn xung quanh, cánh cửa của ngôi nhà hiện đang mở tung ra chắc chắn là do Dùi Dẹt đã làm. Bởi vì chủ nhà hiện đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ. Các Lý Phạ vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình và cô ấy hiện đang cười vì điều gì đó. He, he, he. Giải Đủ bị thu hút bởi tiếng cười của Các Lý Phạ. Có thể cô ấy đang mơ thấy một điều gì đó vui vẻ chăng? Giải Đủ nhìn cả Lý Phạ và sau đó vui vẻ rời khỏi ngôi nhà, cậu không hề muốn làm phiền giấc ngủ của cô ấy. Nhưng khi bước ra khỏi ngôi nhà của cả Lý Phạ, Giải Đủ đã phải ngơ ngác và ngạc nhiên trước cảnh tượng ở phía con sông, Dùi Dẹt vẫn còn ở đây và cậu ta không hề trở về khu rừng kia. Hại, mình cứ tưởng hắn ta đã rời đi rồi cơ chứ. Giải Đủ thở dài và thất vọng khi nhìn thấy Dùi Dẹt. Dùi Dẹt chính là chàng trai có mái tóc dài màu trắng tinh khiết và cậu ta có những hành động và cư xử như thể là một con thú đến từ rừng. Hiện tại thì cũng không khác gì là bao. Dùi Dẹt đang làm một cái gì đó ở dưới con sông gần nhà Cạ Lì Phạ. Cái tên này lại làm cái quái gì nữa thế? Giải Đủ ngơ ngác khi nhìn thấy được hành động của Dùi Dẹt. Cậu ta như thể đang chờ đợi một thứ gì đó trôi đến theo dòng chảy của con sông, và tất nhiên đó là cá rồi. Ngay lập tức Dùi Dẹt đã lặn xuống và bắt lấy được một con cá bằng hàm răng của mình. Hành động đó khiến cho Giải Đủ cũng phải nể phục, nhưng mà cũng thật kinh khủng khi ngậm một con cá còn sống. Hắn ta giỏi thật, nhưng mà cũng kinh khủng quá rồi đi. Giải Đủ đã cảm thấy hơi kinh tởm, và ngay sau đó Dùi Dẹt đã nhìn thấy được cậu. Gỡ ra. Hệ. Này chờ đã. Dùi Dẹt đột ngột chạy đến với tất cả tứ chi của mình, điều đó khiến cho Giải Đủ phải đề phòng mà lùi bước. Nhưng rồi hành động tiếp theo của Dùi Dẹt đã làm cho sự đề phòng đấy biến mất. Cái gì đây? Khi chạy đến nơi, Dùi Dẹt đã nhả con cá ra khỏi miệng của mình. Giải Đủ phát khiếp khi nhìn thấy con cá nằm trên đất, nó có những vết thương do răng cắn phải và máu thì đang chảy ra xung quanh. Ha! Ha ha! Giải Đủ đang nở một nụ cười gượng gạo và khó xử bên trên khuôn mặt của mình. Rõ ràng là Dùi Dẹt tặng cho cậu con cá, nhưng mà nó thật sự quá kinh khủng rồi đi. Ai lại dám nhận nó cơ chứ? Và, là cá kìa. Những tưởng không một ai cần đến con cá kia thì từ bên trong nhà Cạ Lụy Phạ đã xuất hiện với vẻ mặt đầy hứng khởi. Cô đã dậy rồi sao Cạ Lụy Phạ? Giải Đủ đã có chút giật mình khi Cạ Lụy Phạ đột ngột xuất hiện từ phía sau. Này, này, cậu dự định sẽ làm gì với nó? Cạ Lụy Phạ nhìn vào con cá trên đất và hỏi Giải Đủ về dự định. Nhưng ngay sau đó cô ấy đã lộ ra quyết định thật sự của mình. Hay là chúng ta nướng nó lên đi, cũng đã rất lâu rồi tôi chưa thử qua vị cá. Cạ Lụy Phạ dường như rất muốn làm thịt con cá mà Dùi Dẹt đã bắt về cho Giải Đủ. Nhìn thấy được Cạ Lụy Phạ như thế, Giải Đủ đã không hề từ chối mà còn mừng rỡ đồng ý ngay lập tức. Tất nhiên rồi, nếu như cô muốn thì cứ việc lấy nó đi. Hả? Thật sao? Cạ Lụy Phạ liền mừng rỡ khi nghe được những lời đó. Giải Đủ cũng đã lên tiếng nói thêm một vài lời để chắc chắn thêm với Cạ Lụy Phạ. Ừm, tôi chẳng biết nên làm gì với nó cả, vì vậy cô cứ tự nhiên mà lấy nó. Cạ Lụy Phạ tròn mắt vì bất ngờ. Ngay sau đó cô ấy đã nở rộ một nụ cười vui mừng bên trên khuôn mặt. Thế thì chờ tôi một chút. Để tôi đi lấy đồ nhóm lửa và một ít cành cây khô. Cạ Lụy Phạ liền chạy ra phía sau nhà của mình. Ngay sau đó cô ấy đã trở lại với trên tay là những cành cây khô. Có vẻ như cô ấy đã để chúng ở phía sau nhà của mình khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp sử dụng đến. Hệ, chớ đã, cô tính dùng nhánh cây đó để nhóm lửa ư? Giải Đủ đã rất bất ngờ và thắc mắc thứ trên tay của cả Lì Phạ hiện giờ. Một nhánh cây được gọt giũa khá gọn gàng và tất nhiên nó được sử dụng để nhóm lửa rồi. Bố có chuyện gì sao? Cả Lì Phạ ngơ ngác và khó hiểu ngước nhìn Giải Đủ. Không phải. Ý của tôi là, tại sao cô lại sử dụng cách nhóm lửa này cơ chứ? Nhìn thấy Giải Đủ hỏi mình như thế, cả Lì Phạ đã cực kỳ khó hiểu và ngơ ngác. Cô ấy nhìn Giải Đủ và lên tiếng hỏi, tất nhiên là phải sử dụng cách này rồi. Không lẽ vẫn còn cách khác để nhóm lửa sao? Giải Đủ thật sự không thể tin được rằng cả Lì Phạ lại sử dụng cách tạo lửa kiểu này. Cậu cũng đã từng thử qua cách đó, nhưng kết quả nhận được là thất bại toàn tập cùng với cơn đau ở hai lòng bàn tay. Cứ sử dụng lực để xoay một nhánh cây, điều đó thật sự quá khó khăn rồi đi. Cơ thở. Chớ đã, cô không xử lý con cá trước khi nướng lên ư? Hả? Chúng ta phải xử lý nó rồi mới nướng được sao? Giải Đủ ngơ ngác nhìn cả Lì Phạ. Cậu tự hỏi những người sinh sống ở đây đều như thế, hay chỉ có một mình cô ấy là vậy? Tất nhiên là chúng ta phải xử L. Sẽ không sao đâu mà. Cả Lì Phạ mỉm cười và lên tiếng cắt ngang lời của Giải Đủ. Rõ ràng là cả Lì Phạ đang rất muốn làm thịt con cá kia, đến mức mà khuôn mặt cô đã lộ rõ điều đó. Vậy ư, đến nước này thì Giải Đủ cũng không biết nói gì thêm nữa. Cậu đành ngồi một chỗ và ngắm nhìn cả Lì Phạ tạo ra lửa bằng nhánh gỗ. Giải Đủ, cậu giúp tôi rửa qua con cá được không? Trong khi cả Lì Phạ đang chuẩn bị tạo ra lửa thì cô ấy đã lên tiếng nhờ đến sự giúp đỡ của Giải Đủ. Hệ, à tất nhiên rồi. Giải Đủ không chần chừ mà ngồi dậy. Cậu cũng không quên mượn cả Lì Phạ một số dụng cụ để tiện thể xử lý qua con cá kia. Dao sao? Hình như tôi để chúng bên trong nhà của mình đấy. Giải Đủ đã xin phép sử dụng con dao của cả Lì Phạ. Ngay sau đó cậu đã tiến đến con sông và bắt đầu xử lý con cá đấy. Việc này tốn khá thời gian nhưng mọi thứ đều suôn sẻ cả. Được rồi. Trước khi nướng lên chúng ta phải để cho nó ráo cái đã. Hả? Tại sao việc nướng cá lại phải rườm rà như thế chứ? Sau khi xử lý xong con cá kia thì cũng chính là lúc cả Lì Phạ nhóm lửa xong xuôi. Thật sự thì Giải Đủ đã rất ngạc nhiên, bởi vì cả Lì Phạ đã tạo ra một lửa trại nhỏ ở ngay trước ngôi nhà của mình. Cô ấy thật giỏi khi có thể làm nhanh đến thế. Và, nhìn nó thôi mà tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Đừng hấp tấp vậy chứ, dù sao thì nó là của cô kia mà. Giải Đủ đã sử dụng một nhánh cây ghim vào con cá, sau đó thì cắm thẳng xuống đất ngay gần lửa trại. Việc còn lại thì chỉ cần chờ đợi mà thôi. Và trong khi chờ đợi, Giải Đủ đã nhìn thấy được sự háo hức của cả Lì Phạ, như thể là rất lâu rồi cô ấy mới được ăn thịt. Mà này cả Lì Phạ, tại sao cô lại sử dụng cách tạo lửa vừa rồi? Rõ ràng là có rất nhiều cách cơ mà, ví dụ bật lửa này. Im lặng và chờ đợi cũng không phải là cách tốt. Giải Đủ đã lên tiếng bắt đầu một cuộc trò chuyện với cả Lì Phạ. Bật lửa? Cậu đang nói về thứ gì vậy? Hệ, cô thật sự không biết nó ư? Giải Đủ tỏ vẻ khó hiểu khi cả Lì Phạ bảo không biết đến bật lửa. Cô ấy cũng đã gật đầu để chắc chắn thêm về lời nói của mình. Từ từ đã, chờ tôi chút. Để xem nó đâu rồi nhỉ? Giải Đủ rất muốn cho cả Lì Phạ xem qua chiếc bật lửa của mình. Nhưng khổ nỗi là, khi cậu lục lọi lại đống quần áo cũ của mình thì nó đã không còn ở đó nữa. Dường như cái bật lửa đã rơi khỏi quần áo của cậu khi đang chạy khỏi con dịp phấn lúc trước tại khu rừng. Chết thật, hình như tôi làm rơi mất nó rồi. Giải Đủ đã cố gắng lục lọi lại đống quần áo cũ của mình, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Chiếc bật lửa đã thật sự mất rồi. Cậu làm mất thứ bật lửa kia rồi sao? Ừm, có thể nó đã rơi mất khi tôi đang ở trong khu rừng. Giải Đủ đành ngậm ngùi mà ngồi xuống đất ngay trước lửa trại đang rực cháy. Thay vì cho cô ấy xem trực tiếp, cậu đã quyết định chuyển qua mô tả về chiếc bật lửa. Sau khi nghe kể về công dụng của chiếc bật lửa, cả Lì Phạ đã tròn mắt kinh ngạc. Và, thần kỳ thật, không thể ngờ được thứ đó lại có thể tạo ra lửa đấy, nó cũng là ma đạo cụ phải không? Ma đạo cụ. Lần đầu tiên Giải Đủ nghe qua thứ đó, nhưng cậu cũng chẳng tò mò gì cả. Ừm, nó cũng khá giống vậy đấy. Và để giải thích về chiếc bật lửa thì chắc chắn sẽ rất lâu lắc, thành ra Giải Đủ đã nói xuông cho qua chuyện. Phải rồi, hôm qua cô có bảo là khi nào rảnh thì sẽ kể cho tôi nghe về truyền thuyết ô dạ ép nhỉ? À đúng, thật là tôi đã nói như thế, nhưng cậu thật sự muốn nghe nó sao? Ừm, tôi muốn nghe thử xem truyền thuyết đó ra làm sao. Trong khi đợi chờ con cá được nướng chín, Giải Đủ đã tranh thủ hỏi về truyền thuyết ô dạ ép. Các Lì Phạ đã từng nhắc đến nó trong lúc đang giải thích về loại tiền tệ ở nơi đây. Được rồi, nếu như cậu đã nói vậy, các Lì Phạ đã quyết định kể câu chuyện về truyền thuyết Ozaes. Giải Đủ đã sẵn sàng lắng nghe cô ấy, một giọng nơi nhẹ nhàng đã được cất lên. Đã từ rất lâu rồi, từ thở sơ khai của thế giới này, có một vương quốc được người đời gọi với cái tên Cạ Đệ Tỳ Ạ. Vào một ngày nọ khi bình minh vừa ló dạng, những nhà tiên tri ở vương quốc Cạ Đệ Tỳ Ạ đã tụ tập lại và thông báo cho nhà vua về một sự kiện đặc biệt. Giữa đêm trăng tròn, khi tất cả những ngôi sao sắp xếp lại thành một hàng, sẽ có hai luồng rải sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời và trải dài khắp nơi trên mọi lục địa. Tuy rằng nhà vua đã nửa tin nửa ngờ vào những lời tiên đoán đó, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Vào cái ngày trọng đại mà lời tiên đoán nhắc đến, đã có hai luồng rải sáng xuất hiện trên bầu trời giữa đêm khuya. Vào cái đêm hôm đó đã có hai tiếng khóc được cất lên ngay bên trong cung điện của nhà vua. Một cặp song sinh đã chào đời và đó chính là con của nhà vua. Nhưng đấy không phải là điều kỳ diệu mà những nhà tiên tri nhắc đến. Điều kỳ diệu chính là cặp song sinh đều mang trên người một hình ấn kỳ lạ, kèm theo đó là màu tóc khác thường so với những người ở xung quanh. Màu tóc đen tối và trắng thuần khiết khiến cho cả cung điện phải sửng sốt và kinh ngạc. Kể đến đây thì cả Lì Phạ chợt khựng lại và ngước nhìn Giải Đủ. cô ấy hiện đang chăm chú vào mái tóc của Giải Đủ và rủi dẹt một cách kỳ lạ. A, giờ để ý mới thấy, màu tóc của hai người các cậu giống hệt như trong câu chuyện này vậy. Ha ha, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Giải Đủ đã mỉm cười và bảo mọi thứ chỉ là trùng hợp. Cậu còn không thể hiểu nổi rủi dẹt nữa kia mà. Các Lý Phạ cũng không hỏi gì thêm nữa, cô ấy lại tiếp tục câu chuyện về truyền thuyết Ozaes. Vào cái ngày định mệnh đó, ngay sau khi cặp song sinh chào đời thì nhà vua đã thật sự tin vào những lời tiên đoán. Ngài ấy đã lắng nghe những nhà tiên tri rồi đặt tên cho hai đứa trẻ là Ozat và Ozos, người anh trai sở hữu mái tóc trắng thuần khiết nên đã được ban cho cái tên Ozos. Còn người em trai thì sở hữu mái tóc đen tối nên đã được ban cho cái tên Ozat. Thời gian cứ thế mà trôi dần, khi cặp song sinh tròn 10 tuổi thì một số điều kỳ lạ đã xuất hiện. Người anh trai Ozos đã bộc lộ sức mạnh phi thường của mình kể từ khi còn bé, chỉ với tay không đã có thể nhấc một tảng đá lên. Điều đó thật phi thường đối với những đứa cùng tuổi. Vì vậy mà người dân đã bắt đầu tôn sùng Ozos như thể là một người kế vị ngôi vua, chính vì được người dân mến mộ và nhà vua sùng ái nên khi lớn lên Ozos đã sinh ra cái thói kiêu ngạo. Nhưng trái ngược với điều đó, Ozat, người em trai, lại không hề kiêu ngạo mà còn rất kiệm lời, mọi thứ cứ tiếp tục cho đến cái ngày nhà vua quyết định chuyển ngôi lại cho cặp song sinh. Tất nhiên vì được lòng dân hơn người em trai nên Ozos đã được lựa chọn để lên làm vua của vương quốc Cả Đệ Tỷ À. Một buổi lễ trao ngôi vương đã được diễn ra tại cung điện, toàn thể người dân đều chúc mừng cho vị vua Ozos. Ngay hôm đó cả vương quốc đã rất náo nhiệt với những lễ hội kéo dài đến đêm, nhưng ngay sau khi màn đêm buông xuống thì cũng chính là lúc nhà vua Ozos đưa ra mệnh lệnh đầu tiên của mình. Mệnh lệnh đó chính là truy sát người em trai Ozat. Nhưng tiếc rằng, khi mệnh lệnh đó được đưa ra thì người em trai Ozat đã lặng lẽ biến mất khỏi cung điện. Khi biết được tin này, nhà vua Ozos đã cử một số binh lính đi tìm kiếm Ozat, nhưng mọi thứ đều công cốc không tìm thấy Ozat nên nhà vua đã nhẫn tâm thông báo cho toàn thể dân chúng biết đến, đứa em trai của ngài đã đi theo lũ quỷ dữ đó là một lời nói dối. Nhưng tất cả thần dân đều không nghi ngờ nhà vua Ozos, mà bọn họ còn tôn sùng ngài ấy hơn nữa. Sáng hôm sau, lệnh truy nã Ozat đã được ban hành khắp nơi trên toàn lục địa. Kể từ đó, thần dân của vương quốc Cả Đệ Tỷ Ạ đã xem Ozat như là một kẻ được quỷ dữ lựa chọn, còn nhà vua Ozos thì được tôn sùng như một vị thần trong mắt bọn họ, bề ngoài thì là một vị vua tôn nghiêm được tất cả thần dân tôn kính, nhưng ẩn sâu bên trong Ozos là một con ác quỷ với sự kiêu ngạo của mình. Kể từ cái ngày Ozat rời đi thì cũng chính là lúc con ác quỷ bên trong Ozos trỗi dậy, hình ấn trên tay Ozos bắt đầu bộc lộ ra những sức mạnh phi thường, vì thế mà sự kiêu ngạo của hắn đã tăng lên đến mức đỉnh điểm năm 20 tuổi. Ozos đã tập hợp quân đội của Cả Đệ Tỷ Ạ và bắt đầu gây chiến tranh với các vương quốc khác. Dĩ nhiên với nguồn sức mạnh từ hình ấn kia, nhà vua Ozos đã chiến thắng và giành được mọi thứ mà mình muốn. Từ địa vị cho đến tiền bạc và tất cả mọi thứ, đất nước Cả Đệ Tỷ Ạ càng ngày càng thịnh vượng và rộng lớn sau những cuộc chiến tranh. Nhưng kéo theo đó là sự suy đồi của lũ quý tộc và nhà vua Ozos. Bản chất ác quỷ của Ozos đã bộc lộ ra trước toàn thể thần dân của mình. Hắn ta bắt đầu bóc lột và thác loạn mỗi đêm tại cung điện. Đáng sợ hơn hết là người dân đã bị đem ra làm thức ăn. Cách hành xử của Ozos cũng đã thay đổi, đã không còn là vị vua anh minh trong mắt thần dân Cả Đệ Tỷ Ạ. Bây giờ Ozos chẳng khác gì một con ác quỷ cả, và Cả Đệ Tỷ Ạ như thể là địa ngục vậy. Giải Đủ chăm chú lắng nghe Cả Lý Phạ. Câu chuyện về truyền thuyết Ozaes khiến cho cậu phải tự hỏi liệu nơi này rốt cuộc là đâu. Nhưng rồi Giải Đủ đã dẹp bỏ những suy nghĩ đó và tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Nhà vua Ozos ngày càng tàn nhẫn với dân chúng và khiến cho cả vương quốc phồn vinh đang dần sụp đổ. Nhưng ánh sáng hy vọng đã xuất hiện với thần dân của vương quốc Cả Đệ Tỷ Ạ. Ozat đã trở lại và cùng với những người đồng đội của mình lên kế hoạch lật đổ nhà vua Ozos vào đêm trăng tròn của ngày định mệnh. Hai người anh em đã chạm trán với nhau sau từng ấy năm. Cuối cùng thì nhà vua và quân đội của hắn đã bị tiêu diệt, kể từ đó vương quốc Cả Đệ Tỷ Ạ đã không còn là địa ngục nữa. Ozat đã được tôn vinh như một vị anh hùng của người đời, còn về phần Ozos thì được gọi với cái danh ma thần. Kẻ gieo rắc nỗi sợ cho dân chúng và thế giới nói chung, đó là những gì được kể lại từ truyền thuyết. Hai người con của giải sáng đến từ tương lai, Ozaes sau này có một vị học giả đã lấy cái tên Ozaes đặt cho loại tiền tệ của thế giới. Các Lý Phạ đã thật sự rất tập trung vào việc kể lại câu chuyện, đến nỗi mà Giải Đủ còn không để ý xung quanh mà chỉ lắng nghe cô ấy. Tuyệt thở. Khi Giải Đủ sắp sửa thốt ra những lời khen dành cho câu chuyện, thì cái bụng của cậu đã ngăn cản lại việc đó. Chắc là cậu cũng đói bụng rồi nhỉ, chờ tôi một chút nhé. Các Lý Phạ lại tiếp tục giúp đỡ cho Giải Đủ và Juliet. Cô ấy đã bước vào bên trong nhà của mình và lấy ra hai ổ bánh mì từ thùng gỗ. Của cậu đây Giải Đủ. Thành thật cảm ơn cô, Cả Lý Phạ. Giải Đủ nhận lấy hai ổ bánh mì kia. Tuy rằng nó có hơi khô khan và cứng nhắc, nhưng thật tốt khi có được đồ ăn tại một nơi như thế này. Phải rồi. Trong lúc kể chuyện cô có nhắc đến lục địa nhỉ? Hả? À ừm, đúng thật là có. Cả Lý Phạ hiện đang cầm nhánh cây xin con cá kia. Cô ấy đã khựng lại khi nghe thấy Giải Đủ gọi mình. Cô có thể kể cho tôi về những lục địa trên thế giới này được không? Giải Đủ đang muốn biết liệu nơi này có phải là trái đất hay không. Nhưng rồi cậu đã thất vọng khi Cả Lý Phạ lên tiếng trả lời. Hả hả. Xin lỗi nhé. Nhưng tôi chưa bao giờ đến những lục địa khác, và sự hiểu biết của tôi cũng rất hạn hẹp nữa. Những gì mà tôi biết, đều là do ông Minh và các thương nhân kể cho đấy. Ra là thế. Giải Đủ đành ngậm ngùi và thất vọng khi nghe câu trả lời của Cả Lý Phạ. Cậu thật sự đang rất bối rối, bởi vì nơi này hoàn toàn không giống như trái đất và Nhật Bản. Đừng lo lắng. Nếu như có cơ hội thì tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới này, và khi đó tôi sẽ kể lại những thứ mình học được cho cậu biết. Cả Lý Phạ đã lên tiếng trấn an Giải Đủ khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu. Sau đó thì cô ấy đã bắt đầu thưởng thức con cá kia. Giải Đủ đã mỉm cười một chút khi nghe được những lời trấn an của Cả Lý Phạ. Cậu cũng đáp lại với cô ấy rằng, Cạ Lì Phạ. Rồi cô cũng sẽ làm được thôi, khi đó tôi sẽ lại lắng nghe cô như ban nãy. Giải Đu và Cạ Lì Phạ đã mỉm cười với nhau, cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất tuyệt vời. Giải Đu, cảm ơn vì những lời đó của cậu, tôi vui lắm đấy. Cạ Lì Phạ đang nhìn Giải Đu với nụ cười rạng rỡ của mình. Cậu đã đỏ mặt một chút khi thấy được cô ấy như thế. Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cậu đang đỏ mặt đấy sao, Giải Đu? Làm gì có chứ, chỉ là đã lâu lắm rồi mới có một người để tôi trò chuyện cùng. Như vậy chúng ta là bạn bè với nhau rồi nhỉ?
Ừm,
đúng vậy. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui, mọi thứ cứ vậy mà tiếp tục mặc cho thời gian cứ trôi qua từng giây. Kết thúc. Chương 9, điểm xấu của ngôi làng không tên. À 1, sự khởi đầu được rồi. Tôi đi đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì hai cậu cứ tìm tôi ở khu rừng hôm qua nhé.
Ừm,
chúng tôi sẽ không sao đâu. Một lúc sau. Sau khi thưởng thức con cá kia thì cả Lý Phạ đã bắt đầu lên đường tiến đến khu rừng hôm qua. Lý do thì chính là công việc của cô ấy, làm ra những bánh xe gỗ sơ sài. Khi rời đi cả Lý Phạ đã mang theo cây dịu cùng với giỏ đựng dụng cụ của mình, nhìn chúng trông khá là nặng nề. Nhưng cả Lý Phạ thì lại không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Dường như cô ấy đã quá quen thuộc với việc mang theo những thứ đó bên mình rồi. Gỡ ra. Ngay sau khi cả Lý Phạ rời đi thì Rủi Dẹt đã đột ngột chạy đến chỗ của Giải Đủ với tất cả tứ chi của mình. Ngay sau đó Rủi Dẹt đã ngước nhìn khắp nơi xung quanh trên mặt đất, như thể là cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
Này,
gì đây, ngươi làm cái gì thế hả? Rủi Dẹt đã chạy vòng quanh Giải Đủ bằng tất cả tứ chi của mình. Cậu ta đã hít và ngửi rất nhiều tại chỗ của Giải Đủ.
Gỡ ra,
cứ kêu như thế thì làm sao người ta hiểu được cơ chứ? Giải Đủ đã lùi lại và lên tiếng nói với Rủi Dẹt. Đáp lại thì là những hành động khó hiểu đến từ Rủi Dẹt.
À đừng,
đừng bảo là đang tìm kiếm con cá khi nay đây nhé.
Gỡ ra.
Sau một lúc thì Giải Đủ mới hiểu được Rủi Dẹt hiện đang tìm kiếm con cá mà cậu ta đã đưa. Khi Giải Đủ lên tiếng hỏi về con cá thì Rủi Dẹt đã kêu lên. Vậy ra từ nay đến giờ Rủi Dẹt chỉ muốn Giải Đủ giữ hộ mình con cá kia, chứ không phải là cho cậu luôn.
Ha!
Ha ha! Đến nước này thì Giải Đủ cũng thật sự bó tay với Rủi Dẹt. Cậu ta thật sự quá khó hiểu rồi đi. Con cá kia ư, cả Lì Phạ đã ăn nó mất rồi.
Gỡ ra!
Rủi Dẹt có vẻ như không hiểu được những lời đó của Giải Đủ. Thấy được vẻ khó hiểu của Rủi Dẹt thì Giải Đủ liền chỉ tay đến nơi trại lửa nhỏ đã từng được cháy. Trại lửa nhỏ do cả Lì Phạ tạo ra giờ đã chỉ là đống cho tàn. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đống xương cá còn sót lại trên đất.
Gỡ ra!
Gỡ ra! Phải mất một lúc thì Rủi Dẹt mới hiểu được, con mồi của mình đã bị ăn sạch. Cậu ta đã nhận ra được đống xương cá kia.
Này!
Nếu đói bụng thì cầm lấy. Giải Đủ đưa ra một ổ bánh mì cứng. Ban nãy cả Lì Phạ đã đưa cho Giải Đủ hai ổ bánh mì, cũng thật may mắn vì cậu không ăn hết chúng. Giải Đủ đã xin lỗi bằng cách đưa cho Rủi Dẹt ổ bánh mì cuối cùng. Nhưng đáp lại Giải Đủ thì là một cú hất tay mạnh và những tiếng gào thét.
Vờ giờ a.
Vờ giặc. Rủi Dẹt đã hất tay của Giải Đủ khiến cho ổ bánh mì văng xuống dưới đất, và sau đó thì là những tiếng gào thét khó hiểu. Rủi Dẹt đã ngã ra mặt đất và giãy giụa liên tục.
Vờ giả.
Vờ giặc.
Này,
dừng lại đi, nó chỉ là một con cá thôi mà.
Vờ giặc.
Mặc cho Giải Đủ có nói gì đi chăng nữa, thì tiếng gào thét cứ thế mà liên tục vang vọng khắp nơi tại đó. Tiếng gào thét của Rủi Dẹt càng ngày càng lớn hơn. Đến nước này thì Giải Đủ cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy Giải Đủ thở dài và cúi xuống nhặt lấy ổ bánh mì dưới đất. Ổ bánh mì hoàn toàn nguyên vẹn, mặc cho nó đã bị tác động mạnh bởi Rủi Dẹt.
Gỡ ra.
Gỡ ra.
Này,
đừng có mà la làng nữa, ổn nào chết đi được.
Bụp.
Giải Đủ đã sử dụng sự cứng nhắc của ổ bánh mì trên tay mình. Cậu đã ném nó thẳng vào khuôn mặt chết tiệt của Rủi Dẹt. Ổ bánh mì cứng đến nỗi khiến cho Rủi Dẹt phải gào thét trong đau đớn.
Gỡ ra.
Thật hết nói nổi. Nếu cứ ở lại đây với tên này thì mình sẽ điên mất. Giải Đủ không thể chịu đựng được tiếng gào thét của Rủi Dẹt nữa, cậu đã bước đi rời khỏi đó. Chỉ còn lại Rủi Dẹt nằm dưới đất và ổ bánh mì cứng bên cạnh. Nhưng dường như Rủi Dẹt không muốn bị bỏ lại một mình, cậu ta đã ngồi dậy và ngậm lấy ổ bánh mì cứng kế bên. Giải Đủ hiện đang bước đi tiến đến ngôi làng của Cạ Lì Phạ, theo sau chính là Rủi Dẹt. Tại sao tên này lại đi theo mình chứ? Rõ ràng lúc trước còn tấn công mình nữa cơ mà. Giải Đủ hiện đang cảm thấy rất khó chịu khi thấy được Rủi Dẹt theo sau mình. Rủi Dẹt thì đang sử dụng đôi chân để bước đi giống với Giải Đủ. Những bước đi chập chững như thể là một đứa trẻ vậy, và trên tay thì là ổ bánh mì cứng nhắc lúc trước. Tuy là rất khó chịu với những hành động kỳ lạ của Rủi Dẹt, nhưng Giải Đủ cũng không để tâm nhiều đến. Miễn sao Rủi Dẹt không bất chợt tấn công là được rồi. Giải Đủ đã ngước nhìn Rủi Dẹt một lúc, nhưng ngay sau đó cậu đã tiếp tục bước đi. Cả hai người các cậu cứ thế mà bước đi, cho đến khi đặt chân vào ngôi làng của Cạ Lì Phạ. Khi người dân ở bên trong làng nhìn thấy được hai cậu thì bọn họ đã giữ khoảng cách và ngước ánh mắt đến. Những ánh mắt đó đa số đều là sự tò mò và có chút hiếu kỳ. Một vài đứa trẻ đã tò mò lại gần để nhìn rõ Giải Đủ hơn, nhưng đa số đều chạy đi ngay sau đó khi thấy được ánh mắt của Rủi Dẹt. Người dân trong làng không hề có ý sâu, bọn họ chỉ đơn giản là đang đề phòng những người đến từ phương xa. Mặc kệ những ánh mắt của người dân trong ngôi làng, Giải Đủ vẫn bước tiếp trên con đường mòn, cho đến khi rời khỏi đó. Ngay từ đầu Giải Đủ đã không có ý định chào hỏi người dân bên trong làng, bởi vì cậu chẳng quen biết một hai cả. Ánh mắt của bọn họ Giải Đủ cũng có thể hiểu được một phần nào đó, vì thế cậu đã quyết định tiến đến khu rừng để tìm kiếm Cạ Lì Phạ. Về phần Rủi Dẹt thì cậu ta rất tò mò về người dân bên trong ngôi làng. Nhưng Rủi Dẹt cũng không muốn để mất dấu Giải Đủ, nên cậu ta đã chập chững mà bước đi theo sau. Bước đi trên con đường mòn một lúc, sau đó thì Giải Đủ đã đặt chân vào khu đồng bằng tự nhiên tuyệt đẹp, xung quanh cậu là những ngọn cỏ thấp bé nhưng lại rất xanh tươi và đầy bát ngát. Giải Đủ cùng với Rủi Dẹt đã bước đi trên vùng đồng bằng này một lúc, và ngay sau đó thì cả hai cậu đã tiến tới khu rừng hôm qua. Băng qua những hàng cây xanh và các tán lá xanh tươi, cuối cùng thì Giải Đủ đã dừng bước. Trước mắt Giải Đủ và Rủi Dẹt chính là con sông lúc trước, nơi mà Cạ Lỵ Phạ đã cứu sống cả hai cậu. Con sông này hình như trải dài đến phía ngôi làng của Cạ Lỵ Phạ, hoặc có lẽ là có chung nguồn nước. Âm thanh này ngay khi nhìn thấy được con sông thì Giải Đủ đã bị thu hút bởi một âm thanh phát ra ở gần đấy. Sự tò mò là không thể tránh khỏi, Giải Đủ đã bước qua những hàng cây để đến gần với âm thanh kia. Sau đó cậu đã nhìn thấy được một cô gái trẻ có mái tóc đuôi ngựa màu nâu và trên tay là chiếc rìu. Là cô sao Cạ Lỵ Phạ? Giải Đủ đã lên tiếng khi nhìn thấy cô gái trẻ. Đó chính là Cạ Lỵ Phạ, cô ấy hiện đang chặt cây với chiếc rìu của mình. À, Giải Đủ, là cậu đấy ư? Cạ Lỵ Phạ đã rất bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Giải Đủ. Cô ấy liền dừng lại công việc chặt cây của mình và hạ chiếc rìu xuống. Xin lỗi vì đã bất ngờ xuất hiện, nhưng mà cô đang làm gì ở đây thế Cạ Lỵ Phạ? Giải Đủ đã tò mò hỏi Cạ Lỵ Phạ về công việc mà cô ấy đang làm. Ngay lập tức cô ấy đã trả lời lại cậu với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của mình, như cậu thấy đấy, tôi chỉ đang chặt hạ cái cây này. Bởi vì đây là một phần trong công việc thường ngày của tôi. Ra là thế. Giải Đủ đã cảm thấy rất nể phục Cạ Lỵ Phạ. Tuy rằng trong cô ấy khá là mảnh mai nhưng vẫn có thể sử dụng chiếc rìu kia một cách bình thường. Được rồi, chúc cô thuận lợi với công việc của mình nhé. Ừm. Cảm ơn cậu nhé Giải Đủ. Vì không muốn làm phiền Cạ Lỵ Phạ nên Giải Đủ đã quyết định rời khỏi đó. Khi Giải Đủ rời khỏi đó, Cạ Lỵ Phạ đã lau đi những giọt mồ hôi bên trên khuôn mặt của mình và cô ấy lại tiếp tục với công việc chặt cây kia. Về phần Giải Đủ thì cậu hiện đang bước đi qua những hàng cây xanh. Cậu đã bước đi về hướng ngược lại để tiến đến con sông lúc trước, nhưng đã có chút điều kỳ lạ xảy ra. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là hướng này kia mà. Giải Đủ đã hoảng hốt khi đang bước đi, bởi vì cậu đã không đến được con sông ban nãy, thay vào đó là một cái cây cổ thụ to lớn đến mức không tưởng. To, to quá. Là cây cổ thụ sao? Giải Đủ không thể giấu được sự kinh ngạc của mình. Trước mắt cậu là một cây cổ thụ rất to, như thể nó đã nằm chém trệ ở khu rừng này hơn chục năm rồi. Hệ, sao mình lại khóc cơ chứ? Cảm giác này lạ quá. Giải Đủ đã chảy nước mắt khi đứng trước cái cây cổ thụ kia, cậu đã cảm thấy được sự yên bình khi ở gần với nó. Có lẽ, mình nên nghỉ ngơi một chút. Giải Đủ đã quyết định tiến đến gần cái cây cổ thụ kia. Xung quanh cái cây cổ thụ chẳng có một bóng cây nào khác ngoài nó, một bãi đất trống trải rất thích hợp để nghỉ ngơi một chút. Hai, rốt cuộc thì mình đang ở đâu thế này, hình bóng cao lớn đó rốt cuộc là gì chứ? Với lại, vợ gì rốt cuộc là ai? Trong khi ngồi nghỉ ngơi dưới cái cây cổ thụ kia, thì Giải Đủ đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đang xảy ra với mình. Cậu tự hỏi hình bóng cao lêu nghêu cùng với những cái đồng hồ kia rốt cuộc là gì, và tại sao cậu lại ở nơi này. Hàng loạt những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện bên trong đầu Giải Đủ, cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi qua. Giải Đủ đã hoàn toàn chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của mình. Trong lúc Giải Đủ đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thì tại ngôi làng của Cạ Lỵ Phạ đã có hai kẻ lạ mặt ghé qua. Hai kẻ lạ mặt đó đều mang theo vũ khí bên mình. Một cây rìu to lớn và thanh đao cũng bự không kém cạnh gì. Hai món vũ khí to lớn đấy hiện đang được hai kẻ lạ mặt kia vác theo bên mình. Hai kẻ lạ mặt đó chính là anh em ông, Lãng Cặc và Lộ Im. Bọn chúng đã tìm được một ngôi làng không tên của nhân loại. Anh Lãng Cặc, ngôi làng này cũng quá ít nhân loại rồi đi. Ngươi đừng có than phiền nữa Lộ Im. Mau làm những gì mà ngươi cần đi, ta không muốn phải chờ đợi thêm đâu. Lộ Im đã than phiền về vấn đề ngôi làng của Cạ Lỵ Phạ quá ít người, nhưng ngay sau đó thì Lãng Cặc đã thúc giục hắn ta với vẻ khó chịu. Vâng thưa anh Lãng Cặc. Lộ Im và Lãng Cặc đã tiến thẳng vào ngôi làng của Cạ Lỵ Phạ, việc mà bọn chúng sắp làm không gì khác ngoài hủy diệt mọi thứ. Sau đó thì thưởng thức nhân loại tại ngôi làng này. Giải Đủ từ từ mở mắt ra, dường như cậu đã ngủ thiếp đi khi cứ mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng thì cậu cũng đã dậy rồi, Giải Đủ. Cạ Lỵ Phạ. Ngay khi vừa mới tỉnh dậy Giải Đủ đã nghe được một giọng nói kế bên mình. Cạ Lỵ Phạ hiện đang ngồi trên mặt đất ngay cạnh cậu. Tại sao cô lại ở đây? Tôi vừa mới làm xong công việc của mình, nên tiện thể ra đây để nghỉ ngơi thôi. Còn cậu, tại sao lại ngủ ở đây thế? Cạ Lỵ Phạ nhìn Giải Đủ với nụ cười bên trên khuôn mặt. Quần áo của cô ấy hiện đang lấm lem kha khá bùn đất. À chuyện đó. Tôi chỉ đang tìm đường trở về con sông, nhưng không ngờ lại bị lạc đến đây. Giải Đủ nhìn ra phía sau nơi có cây cổ thụ to lớn kia. Cậu tiếp tục bảo rằng, tôi đã quyết định nghỉ ngơi ở đây một chút, nhưng ngay sau đó thì lại ngủ quên lúc nào không hay. Ha! Hóa ra là thế. Cạ Lỵ Phạ đã cười một chút khi nghe được những lời đó của Giải Đủ. Có phải cậu cũng cảm thấy nó nhỉ? Cái cảm giác yên bình khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ này. Cạ Lỵ Phạ đã lên tiếng với nụ cười vui mừng bên trên khuôn mặt, những lời của cô ấy hoàn toàn chính xác. Giải Đủ đã cảm thấy rất yên bình khi ở gần cái cây cổ thụ. Thật ra thì, cái cây cổ thụ này là do chính ông tôi đã gieo trồng. Nó chính là linh hồn của ngôi làng, ông tôi đã nói như vậy. Cạ Lỵ Phạ ngắm nhìn cái cây cổ thụ cùng với Giải Đủ. Cô ấy đã mỉm cười nhẹ khi đứng quan sát cái cây, và Giải Đủ thì lại chảy nước mắt khi nhìn nó. Linh hồn của ngôi làng sao? Giải Đủ nhìn cái cây cổ thụ một lúc. Sau đó thì Cạ Lỵ Phạ đã ngỏ lời dẫn cậu quay lại với con sông kia. Nào ta đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu quay lại con sông kia. Ừm, làm phiền cô rồi. Giải Đủ đã bước đi theo Cạ Lỵ Phạ. Cả hai người đã rời khỏi nơi có cái cây cổ thụ to lớn kia. nhưng ngay khi bọn họ rời đi thì một vài chiếc lá đã rụng rời, như thể một điều chẳng lành đang diễn ra tại ngôi làng của Califa. Mà này Giải Đủ, cậu rốt cuộc là đến từ phương nào thế? Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cậu không phải là người ở vùng đất này rồi. Trên đường trở về với con sông, Califa đã lên tiếng bắt đầu một cuộc trò chuyện với Giải Đủ. Cô ấy hiện đang rất tò mò về nơi Giải Đủ sinh sống. Ừm, tôi sinh sống tại Nhật Bản, một nơi nằm ở phía đông của châu Á và phía tây của Thái Bình Dương. Giải Đủ cũng chẳng giấu giếm gì, cậu đã nói thẳng ra tất cả những gì mà mình biết được. Sau khi nghe xong thì cả Lý Phạ đã lộ rõ vẻ mặt khó hiểu của mình. Là thật, tôi chưa từng nghe qua những cái tên đó, là một vương quốc mới ư? Hệ, vương quốc gì cơ? Giải Đủ đã ngơ ngác khi nghe cả Lý Phạ nói. Nơi cậu sinh sống chắc là rộng lớn lắm nhỉ, nếu như thế thì là vương quốc rồi còn gì nữa? Hệ, ừm. Giải Đủ cũng không phản đối những lời đó của cả Lý Phạ. Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho cô ấy biết. Nhưng có vẻ ý nghĩa của hai từ vương quốc và đất nước cũng khá nhau, nên Giải Đủ đã nói xuông cho qua chuyện. Hẳn là như vậy. Nhưng mà ở nơi tôi sinh sống thường sẽ không gọi thế. Hả? Vậy nơi đó không phải là một vương quốc sao? Không đâu. Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Giải Đủ vừa đi vừa suy nghĩ thêm về nơi này, vương quốc là một cách gọi cũng khá lâu đời rồi đi. Thú vị thật. Nơi cậu sinh sống chắc hẳn tuyệt vời lắm nhỉ? Ừm. Đúng vậy. Giải Đủ và cả Lý Phạ đã có một cuộc trò chuyện rất tuyệt vời, cho đến khi cả hai trở lại con sông. Gỡ ra. Tiếng kêu của Rủi Dẹn phát ra từ phía bên kia bờ của con sông. Cậu ta hiện đang ăn những con cá sống do mình bắt được. Giải Đủ. Bạn của cậu đang ăn cá sống kia kìa. Cả Lý Phạ đã hốt hoảng lên khi nhìn thấy Rủi Dẹn tan những con cá mà không cần nướng chín. À ở không sao đâu, cứ mặc kệ cậu ta đi. Trái ngược với vẻ hoảng hốt của cả Lý Phạ, Giải Đủ hoàn toàn chẳng để tâm đến hành động ăn cá sống kia. Nhưng mà cậu ta sẽ bị đau bụng đấy. Cô không cần phải lo lắng đâu, cậu ta là như thế đấy. Giải Đủ thật sự hết nói nổi những hành động của Rủi Dẹn. Dù sao thì ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng khác gì một con thú hoang, ăn thịt sống đã là gì chứ. Vậy sao? Thôi chết, tôi phải đi làm công việc của mình rồi. À ừm. Giải Đủ nhìn cả Lý Phạ rời đi. Cô ấy cũng không đi đâu xa xôi cả, chỉ ở ngay gần đây mà thôi. Giải Đủ có thể thấy được tại chỗ mà cả Lý Phạ đến có một khúc gỗ và chiếc rìu, cùng với giỏ dựng dụng cụ của cô ấy. Cả Lý Phạ lại tiếp tục với công việc của mình, về phần Rủi Dẹn thì cậu ta đã ngủ thiếp đi ở bên kia bờ sông. Giải Đủ bây giờ chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cậu tiến đến bờ sông và ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh ở xung quanh mình. Cảm giác yên bình đã biến mất khi cậu rời xa cái cây cổ thụ kia, thay vào đó là sự lạc lõng đến mức khó tả. Mình rốt cuộc là đang ở đâu chứ? Giải Đủ lại chìm vào những suy nghĩ của mình thêm một lần nữa. Cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi qua, cho đến khi có một giọng nói can thiệp vào những dòng suy nghĩ của Giải Đủ. Cậu ổn chứ Giải Đủ? Cả Lý Phạ. Giải Đủ chợt bừng tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của Cả Lý Phạ. Cô ấy hiện đang đứng ở ngay kế bên cậu. Cô đã hoàn thành công việc của mình rồi sao, Cả Lý Phạ? Cậu nói gì thế? Tôi đã hoàn thành từ nãy giờ rồi kia mà. Hệ. Giải Đủ bất ngờ nhìn đến phía chỗ mà Cả Lý Phạ đã làm việc. Tại nơi đó có một chiếc bánh xe khá là thô sơ và những dụng cụ rải rác xung quanh. Quả thật là cả Lý Phạ đã hoàn thành công việc của mình. Giải Đủ, cậu muốn quay lại làng cùng với tôi chứ? Cậu cùng với bạn của mình có thể ở lại nhà của tôi một thời gian. Tôi luôn chào đón những người đến từ phương xa như hai cậu đây. Cả Lý Phạ mỉm cười rạng rỡ với Giải Đủ. Cô ấy sẵn sàng cho cậu cùng với Rủi Dẹn ở lại nhà mình một thời gian, thật tốt bụng làm sao. Nếu đã vậy, hãy để tôi giúp đỡ cô nhé cả Lý Phạ. Ừm, tất nhiên rồi. Giải Đủ đã ngỏ lời giúp đỡ cho cả Lý Phạ. Cậu sẽ mang vác chiếc bánh xe gỗ thô sơ kia giúp cho cô ấy. Cả hai đã quyết định rời khỏi khu rừng và trở về với ngôi làng. Khi bọn họ rời đi thì Rủi Dẹn liền bước theo một cách chập chững, cậu ta đã tỉnh dậy từ ban nãy rồi. Mà này cả Lý Phạ, những bánh xe gỗ mà cô làm ra, chúng đều sẽ được bán cho những thương buôn sao? Trên đường trở về, Giải Đủ đã trò chuyện một lúc với cả Lý Phạ. Cậu hiện đang vác theo chiếc bánh xe gỗ thô sơ ở trong lòng mình. Phải đấy, tôi sẽ bán tất cả cho những đoàn thương buôn ghé qua làng của mình, bọn họ thường sẽ thu mua chúng để sử dụng trong những trường hợp tồi tệ. Cả Lý Phạ nhìn bánh xe gỗ trên tay Giải Đủ. Cô ấy mỉm cười và nói thêm rằng, như cậu thấy đấy, công việc này thật sự rất khó, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. Bởi vì đây là cách kiếm su ổ giả ép nhanh nhất mà tôi biết được. Tôi muốn làng của mình được đặt tên lại thêm một lần nữa, vì vậy. Việc mà tôi cần làm lúc này, chính là kiếm đủ số tiền để cống nạp cho ngài bá tước. Hóa ra cô ấy chọn công việc cực nhọc này là vì người dân bên trong làng. Lòng tốt của cả Lý Phạ khiến cho Giải Đủ phải nể phục và kinh ngạc. Nhưng mà, đôi lúc thì công việc này cũng rất thú vị đấy, tuy rằng tôi vẫn còn rất non nớt không có gì là hoàn thành được chỉ trong một lần thử. Con người chúng ta cũng giống như là những khúc gỗ vậy. Phải trải qua những quá trình như là mài giũa bản thân, thì ta mới trở nên hoàn thiện được, và tôi cũng sẽ cố gắng để mài giũa bản thân mình. Các Lý Phạ trông thật tự tin và tích cực. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến cho Giải Đủ cũng phải vui lây. Mùi này là khi cả ba người tiến ra ngoài bìa rừng thì đã có một mùi hương cháy len lỏi vào mũi. Các Lý Phạ, cô ổn chứ? Giải Đủ đã lên tiếng kêu gọi các Lý Phạ, cô ấy đã đứng sừng sững ra khi ngửi thấy mùi cháy kia. Cô ổn chứ? Bố có chuyện gì xảy ra ư? Này Giải Đủ, cậu có ngửi thấy mùi cỏ bị cháy không? Hề, không, tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Cả Lý Phạ đã lên tiếng hỏi về mùi cháy kia, nhưng đáp lại là sự khó hiểu đến từ Giải Đủ. Dường như Giải Đủ không thể ngửi thấy mùi cháy kia giống như cả Lý Phạ. nào chúng ta đi tiếp thôi cả ly phạ.
Ừm.
Khi ngửi thấy mùi cháy kia cả ly phạ đã rất lo lắng. Nhưng giải đủ đã ngay lập tức lên tiếng chân ăn cô. Đừng lo lắng, có thể là do cô mệt quá mà thôi. Cậu nói đúng, dù cho được giải đủ ăn ủi, cả ly phạ vẫn có chút lo lắng trong lòng. Nhưng rồi sự lo lắng của cô ấy đã đúng. Mùi cỏ và gỗ bị cháy tan đi, những ngọn lửa đang dần dần tự dập tắt. Ngôi làng của cả ly phạ đã trở thành một mớ hoang tàn và đổ bể. Những ngôi nhà ở xung quanh đã bị phá hủy và thiêu rụi. Người dân bên trong làng cũng không được yên ổn, bọn họ hiện đang nằm song xoài ở trước mắt cả ly phạ.
Chuyện gì thế này, đó là xác chết ư?
Giải đủ đã cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người dân ở bên trong ngôi làng. Cảnh tượng tại ngôi làng của cả ly phạ thật hỗn loạn và đáng sợ. Xác chết của người dân trong làng hiện đang nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, xung quanh thì là những bộ phận cơ thể bị đứt lìa ra. Đa số xác chết đều không toàn thây với những bộ phận bị ăn mất hoặc đứt lìa. Cả ly phạ đã không thể giấu được khuôn mặt sợ hãi của mình. Cô ấy đã bước đi vào làng và băng qua những xác chết ở xung quanh mình, cho đến khi cô bắt gặp một xác chết nhỏ bé. Một cơ thể còn nguyên vẹn, nhưng phần đầu thì lại không. Bộ quần áo với thần hình nhỏ bé đó, cả ly phạ có thể nhận ra được xác chết này. Cả ly phạ liền ngồi gục xuống dưới mặt đất. Trước mắt cô chính là xác chết của Alia, đứa em mà cô ấy thương yêu nhất từ trước đến giờ.
Kết thúc.
Chương 10, chiếc lá cuối cùng, kèm theo lời tạm biệt của người dân ngôi làng. Một, sự khởi đầu rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Mùi này, mình sẽ nôn ra mất. Giải đủ ngước nhìn xung quanh ngôi làng của cả ly phạ. Khắp nơi đều là những xác chết của người dân, mùi máu và thịt nồng nặc đến mức khó tả. Cảnh tượng ở ngôi làng khiến cho giải đủ phải tái xanh mặt mày và buồn nôn kinh khủng. Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng để tiến tới chỗ của cả ly phạ. Mình cũng đã từng nhìn qua nhiều thứ máu me rồi, nhưng mà cảnh tượng ở đây quá kinh khủng rồi đi. Giải đủ bịt miệng lại và quay đầu đi. Cậu chẳng muốn ngắm nhìn những xác chết kia quá lâu, bởi vì trong chúng thật đáng sợ và buồn nôn. Nhưng giải đủ đã cố gắng chịu đựng và bước đến gần cả ly phạ. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy được xác chết ở ngay trước mặt cả ly phạ. Đó là cô bé hôm qua ư? Giải đủ đã nhận ra được xác chết đó chính là cô bé hôm qua. Cả ly phạ, cô ổn chứ? Giải đủ tiến đến gần cả ly phạ và lên tiếng hỏi hàn với vẻ lo lắng. Cả ly phạ từ từ quay đầu lại. Cô ấy nhìn cậu với một khuôn mặt đầy đau đớn, những giọt nước mắt thì đang dần rơi xuống dưới đất. Dù cho đang rất đau khổ trước cảnh tượng ngôi làng của mình bị tàn phá, cả ly phạ vẫn cố gắng lên tiếng nói, tôi không sao. Cậu không cần phải lo lắng đâu, cứ để tôi như thế này đi. Những lời đó của cả ly phạ đã khiến cho giải đủ nhớ đến chính mình của ngày trước. Cái ngày mà dù kỳ mất cậu cũng đã giống như thế, tuyệt vọng. Giải đủ đành im lặng và đứng nhìn cả ly phạ ở phía sau. Trong cô ấy thật tội nghiệp và cậu cũng một phần hiểu được cảm giác đó. Chứng kiến người thân ra đi một cách đột ngột, thật sự rất khó để kìm nén được cảm xúc. Giải đủ cũng không biết nên làm gì. Cậu không đủ can đảm để an ủi cả ly phạ, bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết nên làm gì khi thấy rủ kỳ ra đi. Giải đủ. Sau một lúc im lặng thì cả ly phạ đã lên tiếng. Cô ấy đứng dậy khỏi đó và nhìn giải đủ với một nụ cười đau buồn. Tôi có thể nhờ cậu một việc không?
Tất nhiên rồi, dù sao thì cô cũng là người đã cứu tôi kia mà.
Cả ly phạ đã lên tiếng nhờ đến sự giúp đỡ, và giải đủ không hề chần chừ mà lập tức trả lời lại. Điều đó khiến cho cả ly phạ có chút vui trong lòng khi có người sẵn sàng giúp đỡ mình. Phía sau nhà của tôi có một cây sẻng. Cậu có thể mang nó đến cho tôi chứ? Ừ, tôi sẽ đi lấy nó cho cô. Giải đủ lên tiếng đồng ý và cả ly phạ đã rất mừng. Thành thật cảm ơn cậu giải đủ. Mặc dù không biết cả ly phạ cần sẻng để làm gì, nhưng giải đủ vẫn muốn giúp đỡ cô. Bởi vì trong cả ly phạ thật giống với cậu, sử dụng nụ cười để che giấu nỗi buồn của mình khi ở trước mặt người khác.
Ừm.
Vậy thì tôi đi lấy nó đây, cô hãy chờ chút nhé. Giải đủ đã quyết định đi lấy cây sẻng kia. Nhưng khi đi được vài bước thì giải đủ đã bất chợt dừng lại. Bởi vì quá lo lắng cho cả ly phạ, nên cậu đã ngước lại nhìn xem cô ấy hiện đang làm gì. Và rồi hành động của cả ly phạ đã khiến cho giải đủ phải sửng sốt và kinh ngạc. Cô ấy hiện đang ôm lấy thân xác của cô bé Alia vào lòng mình. Sau khi ôm lấy cô bé, cả ly phạ đã cố gắng bế thân xác bé nhỏ đó lên và bước đi. Dường như cô ấy đang cố gắng để mang thân xác của Alia đi đâu đó.
Cả
ly phạ, cô đang làm gì thế? Khi nhìn thấy được hành động của cả ly phạ thì giải đủ đã lên tiếng hỏi. Cậu hiện tại rất thắc mắc, rốt cuộc là cô ấy đang làm gì thế này? Nhưng rồi, thắc mắc đó đã được cả ly phạ giải thích rằng, tôi sẽ tìm kiếm nơi để chôn cất cô bé. Vậy nên, nhờ cậu lấy giúp tôi cây sẻng nhé. Giải đủ chết lặng đi trước những gì mà cô ấy vừa nói. Vậy ra, đó là lý do mà cô ấy nhờ mình đi lấy cây sẻng ư? Giải đủ đứng nhìn cả ly phạ bế thân xác bé nhỏ kia. Hóa ra cô ấy nhờ cậu đi lấy cây sẻng là để đào hố chôn cất thân xác của Alia. Một thân xác bé nhỏ và không còn nguyên vẹn, vì phần đầu đã bị phá hủy. Sau cùng thì giải đủ đã quay đầu chạy đi. Giải đủ băng qua những xác chết trên mặt đất và tiến đến ngôi nhà của cả ly phạ ở ngay con sông. Cậu đã ra phía sau nhà theo lời của cả ly phạ, tại nơi đó có những bó củi và cành cây nhỏ được sắp xếp một cách kỹ càng. Cô ấy nói là để nó ở phía sau nhà. Chắc hẳn chỉ ở đâu đây mà thôi, giải đủ đã tìm kiếm xung quanh ở phía sau nhà của cả ly phạ. Đúng thật như lời của cả ly phạ nói, cậu đã tìm được cây sẻng chỉ trong vòng vài phút. Giờ thì, chỉ cần quay lại ngôi làng thôi. Giải đủ mang theo cây sẻng trên tay mình. Cậu đã chạy thật nhanh để trở về với ngôi làng của cả ly phạ. Trên con đường mòn của ngôi làng toàn là xác chết rải rác khắp nơi, điều này khiến cho giải đủ cảm thấy phát khiếp và sợ hãi. Mình cần phải bắt kịp cả ly phạ, nơi này kinh khủng quá rồi. Đi khi đặt chân vào ngôi làng, giải đủ đã phát hiện ra, Cả Lỵ Phạ hiện đang ở khá xa trên vùng đồng bằng. Cậu không chần chừ mà chạy tiến đến phía cô ấy. Cả Lỵ Phạ. Giải đủ lên tiếng khi sắp sửa bắt kịp Cả Lỵ Phạ. Cả Lỵ Phạ hiện đang ôm sát chết của A Lỵ ạ trong lòng mình. Những giọt mồ hôi thì đang chảy dài xuống từ khuôn mặt cô ấy. Cô không sao chứ Cả Lỵ Phạ?
Giải đủ. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi.
Thế ư, phải rồi. Tôi mang cây sẻng đến cho cô rồi đây.
Giải đủ giơ cây sẻng ra cho Cả Lỵ Phạ xem.
Cô ấy đã rất mừng khi nhìn thấy được nó.
Tốt quá rồi.
Cảm ơn cậu nhé. Cả Lỵ Phạ liền giữ chặt sát chết của A Lỵ ạ trong lòng. Cô ấy lại tiếp tục bước đi và không quên nói với Giải Đủ rằng, được rồi. Chúng ta đi thôi nào, Giải Đủ. Nơi chôn cất cũng không xa lắm đâu, cậu không cần phải lo lắng.
À ừm.
Cả Lỵ Phạ bước đi, theo sau là Giải Đủ. Cả hai người đã rời xa với ngôi làng, để tiến thẳng đến phía khu rừng. Theo chân Cả Lỵ Phạ băng qua những hàng cây xanh, sau khi dừng bước thì Giải Đủ đã tròn mắt kinh ngạc. Trước mặt Giải Đủ là cái cây cổ thụ to lớn lúc trước, nó đã nằm chém trệ tại khu rừng này hơn hàng chục năm. Nhưng hôm nay, nó lại đang dần trở nên chết mòn.
Cả Lỵ Phạ,
chúng ta sẽ chôn cất ở đây ư?
Phải,
tôi sẽ chôn cất con bé ở dưới gốc cây này, bởi vì nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của làng chúng tôi.
Giải Đủ đã không hỏi gì thêm khi nhìn thấy vẻ u buồn của Cả Lỵ Phạ. Sau đó cậu đã xung phong đào hố chôn giúp cho Cả Lỵ Phạ. Nhưng thật kỳ lạ, Giải Đủ tự hỏi khi đang đào đất, kỳ lạ thật, cảm giác này rốt cuộc là sao?
Giải Đủ đã cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần xúc đất cậu lại nhớ đến người em gái của mình.
Cậu ổn chứ Giải Đủ?
À không sao, chỉ là đất bay vào mắt tôi mà thôi.
Giải Đủ đã rơi nước mắt trong khi đang đào hố chôn.
Nhưng cậu đã rủi mắt và bảo mình không sao khi Cả Lỵ Phạ phát hiện.
Cứ thế mà thời gian trôi qua.
Sau cùng thì việc đào hố chôn cất cho A Lỵ ạ cũng đã được hoàn thành.
Được rồi.
Nhiều đó, chắc hẳn đã đủ để chôn cất rồi.
Giải Đủ dừng lại công việc đào đất khi thấy chiếc hố chôn đã đủ để chứa cơ thể bé nhỏ kia.
Khi đặt thân xác của A Lỵ ạ xuống dưới chiếc hố, Cả Lỵ Phạ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Khi thân xác bé nhỏ kia được đặt vào cái hố, cũng chính là lúc Giải Đủ bắt đầu việc lấp đất.
Từng lớp đất dần được phủ lên cơ thể bé nhỏ kia.
Thật kinh khủng.
Cổ của cô bé, là ai đã làm việc này cơ chứ?
Trong lúc lấp hố chôn, Giải Đủ đã không chú ý quá nhiều đến phần đầu của thân xác Cả Lỵ ạ,
bởi vì nó quá kinh khủng và đáng sợ rồi đi.
Một lúc sau thì việc chôn cất cho cô bé Cả Lỵ ạ đã hoàn thành.
Giải Đủ và Cả Lỵ Phạ đã không lập tức rời đi, cả hai đều ngắm nhìn cái cây cổ thụ lần cuối trước khi nó mất.
Nó
đang dần chết đi.
Hệ,
ban đầu thì chỉ có Cả Lỵ Phạ để ý đến cái cây cổ thụ, nhưng bây giờ Giải Đủ cũng đã thấy được. Cái cây cổ thụ đang chết dần đi, những chiếc lá đã rụng rời xuống dưới mặt đất.
Cái gì?
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Giải Đủ ngơ ngác trước cảnh tượng mà mình đang thấy.
Những chiếc lá từ cây cổ thụ đang rụng rời từng chút một, như thể đang ám chỉ đến ngôi làng của Cả Lỵ Phạ.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Này Cả Lỵ Phạ,
con.
Khi nhìn thấy cây cổ thụ chết dần đi thì Cả Lỵ Phạ đã rơi nước mắt.
Cô ấy đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa.
Con xin lỗi ông.
Cả Lỵ Phạ kêu lên và dùng tay che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.
Tôi đã không thể gìn giữ được ngôi làng rồi.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Cả Lỵ Phạ,
cô làm sao thế? Có chuyện gì ư?
Giải Đủ bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy Cả Lỵ Phạ hành động như vậy.
Nhưng ngay sau đó cô ấy đã kể cho cậu rõ hơn về mọi chuyện.
Tuy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng ông của tôi đã bảo là
cái cây cổ thụ này chính là linh hồn của ngôi làng tôi.
Linh
hồn ư?
Giải Đủ ngơ ngác khi nghe được Cả Lỵ Phạ nói, nhưng đó không phải là tất cả.
Đúng vậy,
cây cổ thụ này chính là linh hồn của ngôi làng tôi, khi một người trong làng chết đi thì những chiếc lá sẽ rơi xuống.
Ông của tôi đã nói như thế, ông ấy đã dặn dò tôi rất nhiều lần nhưng tôi thì lại không quan tâm đến những lời đó.
Giọng nói của Cả Lỵ Phạ bắt đầu nhỏ dần và đau buồn hơn bao giờ hết.
Cô ấy đang cảm thấy hối hận với những việc mà mình đã làm từ trước đến nay.
Khi ông mất đi,
tôi đã được giao trọng trách gìn giữ và bảo vệ làng, nhưng mọi thứ đã dần tệ đi, mọi người dần rời bỏ ngôi làng, cuối cùng thì nó đã bị gạch tên khỏi danh sách của ngài bá tước.
Chính tôi
đã hủy hoại ngôi làng của mình.
Những lời đó của Cả Lỵ Phạ khiến cho Giải Đủ cảm thấy thương cảm cho cô.
Chính cậu cũng hiểu được cảm giác này,
cảm giác người thân ra đi đột ngột trước mắt mình.
Hệ,
Giải Đủ tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc lá bay ngang qua mình.
Một cơn gió đã thoảng qua nơi này, kéo đó là những chiếc lá từ cây cổ thụ kia.
Sau cùng thì chỉ còn lại mỗi thân cây đang héo tàn đi theo thời gian, đã không còn một chiếc lá nào nữa cả.
Không,
không phải chứ.
Đến nước này thì Cả Lỵ Phạ đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống dưới mặt đất, Cả Lỵ Phạ đã khóc nước nở khi nhìn thấy được cảnh tượng của cây cổ thụ.
Thời gian vừa qua hẳn là rất khó khăn với Cả Lỵ Phạ.
Dù cho có bị một vài người bên trong ngôi làng ghét bỏ, thì cô ấy vẫn thương yêu họ.
Bởi vì ngôi làng chính là gia đình duy nhất của cô.
Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Cô cũng đã không còn cơ hội để chuộc lại những sai lầm do chính mình gây ra.
Tất cả là tại cô nên ngôi làng mới bị gạch tên đi.
Là do cô không đủ tự tin để dẫn dắt mọi người.
Cũng tại khi đó cô còn quá trẻ để có thể trở thành trưởng làng.
Bây giờ cô đang cảm thấy hối hận với chính bản thân mình.
Tại sao người chết không phải là cô mà là bọn họ cơ chứ?
Tôi
muốn trở lại như ban đầu, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Làm ơn, hay nói đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Làm ơn đi mà. Cả Lỵ Phạ nức nở gào thét giữa khu rừng, tại nơi cây cổ thụ đang chết dần.
Sự đau buồn là không thể phủ nhận được.
Mọi người, đừng cứ thế mà bỏ tôi lại đây chứ.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Giá như giá như đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Dù cho cả Lì Phạ có khóc lóc đến cỡ nào, thì mọi thứ vẫn như thế. Ngôi làng đã bị tàn phá và người dân không còn sống sót nữa. Giá như ư lại đủ đứng thẫn thờ nhìn cả Lì Phạ và cây cổ thụ. Nếu thật sự là giấc mơ thì tuyệt biết mấy, nhưng đây là hiện thực và từ giá như không thể cứu vãn được gì cả. Cả Lì Phạ đã khóc rất nhiều, và chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống. Chiếc lá đó từ từ hạ xuống kế bên cả Lì Phạ, như thể đó là một sự an ủi nhỏ nhoi từ những người mà cô khóc thương cho. Cả Lì Phạ, cô ấy giống hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi gia đình của mình vậy. Một đứa trẻ lạc lõng và đơn độc khi phải gánh vác công việc giữ gìn ngôi làng của mình. Mọi thứ thật đột ngột đối với cô, và cũng không khác dài đủ là bao. Có lẽ cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của những người mà mình coi như gia đình. Mọi người ơi, đừng bỏ tôi lại đây mà. Cứ thế từng giây từng phút trôi qua, cả Lì Phạ đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi đôi chân đã mềm nhũn ra và không thể đứng vững, cả Lì Phạ gục ngã xuống mặt đất và đau đớn vì ngôi làng đã không còn nữa. Cô đã rất đau buồn, nước mắt cứ rơi xuống cho đến khi chúng dừng lại. Giải đu, xin lỗi vì đã bắt cậu phải làm đến mức này. Ha ha, không sao đâu, tôi ổn mà. Sau khi cả Lì Phạ dừng khóc thì giải đủ đã an ủi cô ấy rất nhiều. Cả hai sau cùng đã quyết định rời khỏi khu rừng để trở về ngôi làng. Vì đôi chân của cả Lì Phạ đã mềm nhũn, nên giải đủ bất đắc dĩ phải quăng cô ấy trên lưng. Mà tôi mới là người phải xin lỗi cô đấy cả Lì Phạ. Hả? Cậu đã làm gì sai đâu mà phải xin lỗi tôi chứ? Có đấy. Giải đủ vừa quăng cả Lì Phạ trên lưng vừa lên tiếng bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đáng lẽ khi nay tôi phải làm gì đó mới phải. Thế mà tôi lại chỉ đứng im ở đó mà nhìn cô. Giải đủ hiện đang cảm thấy rất áy náy. Đáng lẽ ra khi nãy giải đủ phải an ủi hoặc làm gì đó để trấn an cô ấy mới phải. Thế nhưng vì quá hoang mang nên cậu chỉ đứng ngơ ngác một chỗ và nhìn cô ấy cùng với cái cây cổ thụ. Cảm ơn cậu giải đủ, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé, cậu thật tốt bụng. Tôi mà tốt bụng sao? Giải đủ chợt cảm thấy vui khi nghe cả Lì Phạ nói như thế với mình. Nhưng trong lúc giải đủ đang vui, thì cả Lì Phạ đã đột ngột ghé sát mặt cậu và bảo rằng, thật mà, cậu rất là tốt bụng. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ lấy một người chồng giống như cậu vậy, giải đủ. Giải đủ chợt im lặng trước những lời đó của cả Lì Phạ. Cô ấy vừa ghé sát vào tai cậu để nói những lời đấy, và điều đó thật sự rất ngại ngùng. Khuôn mặt của Giải Đủ dần dần đỏ ửng lên. Cậu đang vừa ngại ngùng vừa khó xử trước những lời đó. Chờ, chờ đã, ý của cô là sao? Một người chồng giống tôi ư? Ha ha ha. Nhìn cậu kìa, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Đừng tưởng là thật chứ. Các Lì Phạ đã cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Giải Đủ. Cậu ta thật sự là một người bạn rất tuyệt trong mắt của cô ấy, một người bạn đáng để cô tôn trọng và dựa dẫm khi gặp khó khăn. Nhưng liệu những lời vừa rồi có phải là một trò đùa? Chắc chỉ có một mình cô ấy mới biết được mà thôi. Hại, cho đùa gì mà ác dữ vậy, làm người ta hú hồn muốn chết. Giải đủ cứ thế mà tiếp tục bước đi với trên lưng là cả Lì Phạ. Cô ấy đã dựa vào vai của cậu với khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Dường như cô ấy cũng cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời vừa rồi. Thử, này cả Lì Phạ. Hả, có chuyện gì sao giải đủ? Giải đủ đột nhiên lên tiếng khi cậu sắp sửa tới gần ngôi làng kia. Cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó đang ở phía lối vào của ngôi làng. Đó là gì vậy? Giải đủ hỏi cả Lì Phạ về thứ đang ở phía lối vào của ngôi làng. Đó là đoàn xe thương buôn mà. Thương buôn ư? Là những người mà cô hay trao đổi ý hả? Giải đủ đã từng nghe cả Lì Phạ nói về đoàn thương buôn, nhưng họ không giống như những gì mà cậu tưởng tượng. Đúng vậy. Nhưng kỳ lạ thật, bọn họ đột nhiên đến sớm hơn tôi tưởng. Hề, vậy là bọn họ đã đến nhanh hơn dự kiến của cô sao? Có thể là vậy. Phải rồi Giải đủ, cậu mau thả tôi xuống đi. Chân của tôi cũng đã hết tê rồi. Ừ, được thôi. Giải đủ thả cả Lì Phạ xuống khỏi lưng cậu. Khi cô ấy đặt chân xuống thì cũng chính là lúc cái lưng của Giải Đủ cảm thấy hế ẩm đi. Có lẽ mình nên tập thể thao nhiều hơn nữa. Ôi trời, cái lưng của mình. Giải Đủ sờ vào cái lưng hế ẩm của mình, các Lì Phạ cũng đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu. Cô ấy đã mỉm cười và bảo, cậu đã vất vả rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé Giải Đủ. Ừm, không sao đâu, chúng ta là bạn bè cơ mà. Hay ra, cứ thế Giải Đủ và cả Lì Phạ tiếp tục bước đi, tiến đến ngôi làng. Nhưng khi đến được nơi thì mọi chuyện có vẻ hơi bất ổn chút. Một đoàn xe ngựa hiện đang ở phía trước lối vào của ngôi làng. Một số toa xe ngựa được sử dụng để chứa hàng hóa và những vật trao đổi. Gơ ra. Chuyện bất ổn chính là Rủi Dẹt hiện đang bị bao vây và khống chế bởi rất nhiều người. Mau đè bẹp hắn ta xuống mau. A thở thở thở. Tôi bị hắn cào trúng rồi. Tất cả lao lên đi. Đè bẹp hắn ta. Cảnh tượng thật hỗn loạn, Rủi Dẹt hiện đang vùng vây và cậu ta cứ liên tục tấn công những người kia. Nhưng ngay sau đó thì Rủi Dẹt đã bị đè bẹp bởi bọn họ. Bịch. Gơ ra. Gơ ra. Những người kia đều là những gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng, dù cho có khỏe đến đâu thì Rủi Dẹt vẫn bị đè bẹp xuống mặt đất. Này, chớ đã, các người đang làm gì cậu ta thế hả? Giải đu hoàng hốt chạy đến và hỏi những người đàn ông cơ bắp lực lượng kia. Thử, thằng nhóc nào nữa đây? Này, có thể là đồng bọn của gã này đấy. Nếu vậy thì cứ bắt hắn luôn là được rồi. Những người đàn ông kia đã lên tiếng với nhau, bọn họ đều có ý định sẽ bắt luôn Giải đu vì lý do là đồng bọn của Rủi Dẹt. Này chớ đã, tôi xin các anh, hãy thả bạn của tôi ra đi mà. Ô hát, cả Lì Phạ, là cô đó ư? Trong khi Giải đu sắp sửa bị nhắm đến thì cả Lì Phạ đã xuất hiện và giải nguy cho cậu. Và không chỉ có cả Lì Phạ giải nguy cho, mà còn thêm một người nữa.
đủ rồi, mau thả chàng trai đó ra đi. Một giọng nói đã phát ra từ phía những toa xe ngựa. Ngay sau đó thì đã có một người xuất hiện từ bên trong những toa xe kia. Đó là một người đàn ông trưởng thành với một khuôn mặt già dặn khoảng chừng 40 tuổi. Mái tóc thì màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, nhưng đã có một vài sợi bị bạc phơ vì tuổi tác. Quần áo mà người đàn ông đang mặc thì không thể nào chê bai được, chúng đều được làm từ những sợi vải tốt nhất trên vùng này, không hề lấm lem bùn đất và cực kỳ sang trọng. Người đàn ông này chính là một thương nhân và là chủ của những kẻ đang khống chế rủi rét. Ấn tượng đầu tiên của Giải Đủ khi nhìn thấy người đàn ông chính là sự bất ngờ khi thấy được bộ trang phục sang trọng và lịch lãm kia. La Ô Louis. Các lì phạ liền bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông kia. Cô ấy cũng kêu lên cái tên của ông ta, dường như cả hai đã quen biết nhau từ trước rồi. Thật lấy làm tiếc thưa cô Cạ Ly Phạ. Trong ngôi làng thật tồi tệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Cách nói chuyện của người đàn ông khiến cho Cạ Ly Phạ cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng cô ấy cũng không quên trả lời lại. Tôi cũng không biết nữa, khi tôi vừa trở về thì mọi thứ đã như vậy rồi. Cạ Ly Phạ đã run rẩy trong lúc nói chuyện, khuôn mặt thì tái nhợt một chút vì sợ hãi khi nhắc đến ngôi làng này. Người đàn ông kia khi thấy phản ứng run rẩy của Cạ Ly Phạ thì lên tiếng chia buồn. Chia buồn với cô, Cạ Ly Phạ. Hãy cứ yên tâm, khi đến Vương quốc Bạ Xì Ạ thì ta sẽ báo cáo chuyện này đến thay ngài bá tước. Mọi thứ sẽ mau chóng bình phục mà thôi. Nhưng lời đó của ông ta thật kỳ lạ, rõ ràng ngôi làng của Cạ Lụy Phạ đã bị gạch tên rồi kia mà. Thế nào mà bình phục được cơ chứ? Bình phục lại ư? Người đã chết rồi, thì làm sao mà sống lại được cơ chứ? Giải Đủ vừa suy nghĩ vừa cảm thấy khó hiểu với người đàn ông kia. Ánh mắt của ông ta thật giống với những kẻ xấu, hoặc có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Phải rồi. Hôm nay ta đến đây để thu mua những bánh xe gỗ. Không biết là cô đây có chuẩn bị đủ số lượng như đã hay không? Người đàn ông Louis đã thay đổi giọng điệu của mình, bây giờ ông ấy đã ra dáng một thương nhân hơn lúc nãy rồi. Gơ giặc. Nhưng rồi cuộc trò chuyện của Louis và cả Lụy Phạ đã bị chen ngang bởi tiếng kêu của Juliet. Juliet đã thật sự nổi điên rồi, cậu ta giãy giụa liên tục khiến cho những người đàn ông cơ bắp lực lưỡng phải e sợ. Phải rồi. Ông Louis, làm ơn hãy bảo với bọn họ dừng lại đi, người đó chính là bạn của tôi. Thử, người đàn ông Louis đã tỏ vẻ bất ngờ khi nghe cả Lụy Phạ bảo Juliet là bạn của mình. Được thôi. Nhưng trước tiên phải làm cho bạn của cô bình tĩnh lại đã. Hả? Chuyện này thì... Các lì phạ ngước nhìn qua Giải Đủ như thế cô ấy đang cần sự giúp đỡ từ cậu. Gơ giặc. Dùi dẹp ngày càng điên cuồng hơn đến nước này thì Giải Đủ không thể đứng yên được nữa. Dùi dẹp. Đủ rồi mau dừng lại đi. Gơ giặc. Giải Đủ đã lao đến và giữ chặt Dùi dẹp trước khi cậu ta thoát được. Nếu như không muốn bị ăn đá thì bình tĩnh lại đi. Gơ giặc. Gơ giặc. Dùi dẹp đã gào thét và giấy rủa rất nhiều, nhưng khi có sự ngăn cản của Giải Đủ thì cậu ta đã dừng lại. Một phần là vì sợ hai chuyện bị đá vào bộ hạng. Ơ kìa. Sao hắn ta dừng lại rồi, nãy còn sung sức lắm kia mà. Giải Đủ đã rất bất ngờ khi thấy Rủi Dẹt dừng lại hành động dãy rủa của mình. Những người đàn ông lực lưỡng kia cũng đã rất bất ngờ. Được rồi, thế thì tranh thủ trói hắn lại luôn đi. Này các người, định làm cái quái gì thế hả? Dừng lại mau, cậu ta đã bình tĩnh lại rồi kia mà. Giải Đủ cố gắng ngăn cản đám người cơ bắp kia, nhưng với sức lực của cậu thì không thể. Ngay lập tức Giải Đủ đã bị đẩy ra một cách dễ dàng. Đừng có hấp tấp, rồi cũng sẽ đến lượt ngươi bị bắt lại thôi. Giải Đủ bất lực nằm dưới mặt đất. Lưng của cậu đang rất đau đớn, bọn họ đẩy quá mạnh rồi đi. Được rồi. Được rồi. Các cậu mau dừng lại đi, đó cũng là khách hàng của chúng ta đấy. Ngài Louis. Người đàn ông Louis đã bước đến và vẫy tay ra hiệu dừng lại. Vâng. Chúng tôi đã hiểu rồi ạ. Sau đó từng người một trong số bọn họ đã đứng dậy theo lệnh của Louis. Gơ giả. Giải Đủ cuối cùng cũng đã được thả ra, cậu ta ngay lập tức chạy đến chỗ của Giải Đủ một cách kỳ lạ. Thành thật xin lỗi hai người các cậu. Chúng tôi đã không nhận ra hai cậu đây là khách hàng của mình. Để tạ lỗi, xin hãy trừng phạt chúng tôi thưa ngài Louis. Đám người đàn ông cơ bắp kia sau khi nhận ra được Giải Đủ và Rủi Dẹt là bạn của cả Lụy Phạt thì bọn họ đã lập tức xin lỗi. Nhưng rồi sau đó thì bọn họ đã trở lại với Louis để chuẩn bị cho hình phạt của mình. Thôi, thôi, trừng phạt cái gì cơ chứ, ta không có mấy cái sở thích bệnh hoạn như vậy đâu. Người đàn ông Louis phản đối việc trừng phạt bọn họ và quay đi tiến đến chỗ của cả Lụy Phạt. Chẳng mấy chốc Louis đã bắt đầu vào công việc của mình, đó chính là thương lượng về giá cả. Thưa cô cả Lụy Phạt, đoàn xe của chúng tôi đã được cô giúp đỡ rất nhiều đấy. Tất cả đều là nhờ vào những bánh xe gỗ mà cô đã trao đổi, vì vậy hôm nay tôi đến đây để tiếp tục thu mua chúng. Và cũng thật vinh hạnh khi chúng tôi là đoàn thương buôn đầu tiên đến đây. Những lời của Louis như thể đang khen ngợi về tài nghệ của Cạ Ly Phạ, nhưng điều đó khiến cho cô ấy chẳng vui vẻ là bao. Cô ấy nhận biết được khả năng của mình ở đâu và không thể sánh bằng những nghệ nhân điều khắc khác. Nếu ông mua chúng thì tôi sẽ đi lấy từng cái đến đây. Cạ Ly Phạ đã né tránh mặt của Louis bằng cách đi lấy những bánh xe gỗ ở nhà mình, nhưng rồi Louis đã ngăn cản quyết định đó. Không được đâu thưa cô Cạ Ly Phạ. Thời gian là vàng bạc cơ mà. Với sức của cô khi mang chúng đến đây sẽ mất rất lâu đấy, hay là cô dẫn theo những thuộc hạ của ta đi. Bọn họ rất tuyệt vời trong khoảng khiên bắc đấy. Louis chỉ tay đến phía những thuộc hạ của mình. Các lì phạ cũng không thể từ chối được, bởi vì bọn họ là đoàn thương buôn và sự nhanh gọn lẹ rất quan trọng. Cô ấy cũng không muốn đình trệ công việc và tiến trình của bọn họ được thôi, làm phiền các anh rồi. Không cần phải ngại đâu thưa cô cả lì phạ. Đó đều là công việc của chúng tôi kia mà. Các lì phạ đã rất gượng gạo khi thấy những người đàn ông cơ bắp kêu đồng thanh lên. Nhưng rồi cô ấy cũng đã bước đi để dẫn đường cho bọn họ đến nhà của mình. Này Juliet, đừng có gây ra rắc rối nữa có được không? Gỡ dạ. Giải đù đã trách mắng rùi rẹt. Cậu ta cứ hở chút là xảy ra chuyện, lần trước thì là con quái vật đầu đại bản thân sư tử. Lần này thì là những gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng. Louis đứng tại nơi đoàn xe thương buôn của mình, ông ta cũng đã để ý đến hai người giải đù và rùi rẹt. Nhưng Louis vẫn chưa có ấn tượng gì về hai người, nên ông ta chẳng quan tâm gì đến hai cậu cả. Ngài Louis. Xin lỗi đã bắt ngài phải chờ đợi lâu, đây là tất cả những bánh xe gỗ của quý cô cả lì phạ. Một lát sau thì những người đàn ông cơ bắp lực lượng kia đã trở lại với những chiếc bánh xe thô sơ. Những người đàn ông cơ bắp lực lượng đã mang vác những bánh xe gỗ kia đến và đặt xuống trước mặt Louis. Đây là tất cả bánh xe mà tôi đã làm ra, phiền ông hãy kiểm tra qua chúng. Cả lì phạ bước đến và nói với Louis. Ông ấy cũng đã lập tức bắt tay vào công việc của mình. Mọi thứ sẽ nhanh thôi. Cô cứ đứng ở đây chờ ta một lúc là được. Vâng được thôi hạ kết thúc. Chương 11, lời chia tay đầy hứa hẹn hay chỉ là sự hoang đường? Hạng 1, sự khởi đầu sau một lúc tính toán kỹ lưỡng, Louis đã lên tiếng bảo với cả lì phạ rằng, hờ mờ mờ. Tổng cộng là 17 chiếc bánh xe gỗ, nhưng có một vài cái. Đã không đủ tiêu chuẩn. Biết sao được đây, tôi chỉ là người mới thôi mà. Cả lì phạ cười gượng gạo với Louis. Dường như, cô ấy đã biết được, sẽ có một vài bánh xe gỗ không đạt đủ tiêu chuẩn. Hờ mờ mờ có đến khoảng 6 bánh gỗ là không đạt đủ tiêu chuẩn 11 chiếc còn lại, thì ta sẽ thu mua với giá mỗi cái là 2 xu đồng. Cả lì phạ đột nhiên nhăn nhó đi. Cô ấy cau mày và bảo rằng, hả? Tôi nhớ khi trước, những cái đủ tiêu chuẩn đều có giá là 3 xu đồng cơ mà. Hai. Xin lỗi thưa quý cô, nhưng dạo gần đây việc buôn bán của chúng tôi không được tốt cho lắm. Louis trả lời với cả lì phạ bằng một giọng điệu buồn bã, nhưng cũng thật giả chân. Được rồi. Như này thì sao, chúng tôi cũng sẽ thu mua những bánh xe gỗ không đủ tiêu chuẩn. Với giá mỗi cái là 1 xu đồng, cô thấy thế nào? Louis đã ngỏ lời mua lại những chiếc bánh xe gỗ không đủ tiêu chuẩn. Dường như mọi thứ đều đã được ông ta tính toán đến rồi. Nhưng cả lì phạ cũng không thể từ chối được, bởi vì ông ta là nguồn cung cấp thực phẩm duy nhất của ngôi làng cô. Nếu như không tính đến những đoàn thương buôn khác, thì Louis chính là người đã ghé qua ngôi làng nhiều nhất từ trước đến nay. Cô không thể làm cho ông ta giận dữ hay ghen tức được. Được rồi. Mong ông hãy đổi số tiền đó sang lương thực giúp tôi nhé. Rất sẵn lòng thưa quý cô cả lì phạ. Khuôn mặt của Louis thể hiện ra sự vui mừng khi cả lì phạ đồng ý với cuộc trao đổi này. Ông ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình rằng, nào, nào, các cậu, mau mang đến đây cho ta 2 thùng bánh mì đi. Vâng thưa ngài Louis, chúng tôi sẽ trở lại ngay thôi. Những người đàn ông cơ bắp kia đã rời đi. Bọn họ tiến đến phía một toa xe để lấy những món đồ trao đổi. Louis cũng chỉ cần đứng ở đây và chờ đợi bọn họ là được. Nhưng cả lì phạ đã đột ngột lên tiếng hỏi ông ta rằng, này ông Louis, thử, có chuyện gì ư, thưa quý cô cả lì phạ, tôi có thể nhờ ông một vài chuyện không? Khuôn mặt của cả lì phạ đột nhiên buồn bã một cách lạ thường. Điều đó khiến cho Louis phải thốt lên rằng, được rồi. Thế chuyện đó là gì nào? Tôi biết là mình không đủ tư cách để nhờ bà ông. Nhưng làm ơn hãy giúp đỡ tôi, chỉ lần này thôi sự thay đổi đột ngột của cả lì phạ đã làm cho Louis bắt đầu cảm thấy thích thú. Được thôi. Cứ nói đi. Miễn sao chuyện đó, nằm trong khả năng của ta là được. Thế thì, xin ông, hãy giúp đỡ cho. Cả lì phạ đã nói thật nhỏ với Louis. Những lời mà cô nói, khiến cho ông ta lặng thinh đi. Giải đù đã đứng quá xa, để có thể nghe được những lời đó. Nhưng lão Louis đã đột nhiên ngước nhìn cậu. Ta hiểu rồi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Việc này, quá dễ dàng đối với ta rồi. Thế thì tôi yên tâm rồi. Nhờ ông giúp đỡ bọn họ nhé. Ta chỉ giúp đỡ cô lần này thôi đấy. Sẽ không có lần sau đâu. Vâng tôi hiểu mà. Cứ như thế cuộc trò chuyện bọn họ đã kết thúc. Những người đàn ông cơ bắp kia cũng đã trở lại. Bọn họ đã mang theo 2 thùng gỗ trông rất to lớn. Có lẽ nó được dùng để đựng những ổ bánh mì. Đó cũng là lương thực mà cả Lì Phạ đã trao đổi. Thưa quý cô cả Lì Phạ, cô có cần chúng tôi mang những thứ này đến nhà không? Tất nhiên rồi. Làm phiền các anh nhé. Cả Lì Phạ mỉm cười rạng rỡ mà đồng ý. Louis liền ra lệnh cho những thuộc hạ của mình. Ta cần các ngươi khiêng vác chúng đến nhà của quý cô cả Lì Phạ, hãy mau chóng vào việc đi. Chúng ta còn rất nhiều lịch trình để làm đấy. Vâng thưa ngài Louis, chúng tôi sẽ vào việc ngay đây ạ. Những người đàn ông cơ bắp đã khiêng vác 2 thùng gỗ kia đi. Bọn họ đều có mục đích là tiến đến nhà của cả Lì Phạ. Ông Louis. Cả Lì Phạ đột ngột lên tiếng. Khuôn mặt của cô ấy đang tỏ ra vẻ khó hiểu. Có chuyện gì ư? Louis liền đáp lại. Hình như 2 thùng lương từ đó có hơi lớn thì phải. Tôi nhớ rằng kích cỡ của chúng đâu có lớn đến vậy. Louis đột ngột im lặng một cách kỳ lạ. Những lời nói đó của cô dường như đã khiến cho ông ta biểu hiện như vậy. Không đâu, có lẽ là cô nhầm lẫn rồi đấy. Chúng đâu có khác biệt gì mấy đâu. Chắc là thế. Louis đã lên tiếng phản bác lại những lời đó của cô. Dường như ông ta đang che đậy về một điều gì đó. Này cả Lì Phạ, Giải Đù cùng với Rủi Rẹt đã tiến đến gần. Dường như bọn họ đã biết được cuộc trao đổi đã kết thúc. Có lẽ những người đàn ông cơ bắp kia đã nói với họ chăng? Đã để cậu phải chờ lâu rồi Giải Đù. Vậy cuộc trao đổi của cô thế nào rồi? Giải Đù đã hỏi cả Lì Phạ. Cô ấy liền bước đi qua cậu và bảo rằng, mọi thứ đều rất suôn sẻ cả, cậu không cần phải lo lắng đâu. Vậy ư? Giải Đù bước đi theo sau cả Lì Phạ. Nhưng đột nhiên cô ấy lại dừng bước ở trước mặt cậu. Giải Đù, hề, có chuyện gì ư? Giải Đù khó hiểu khi trông thấy cả Lì Phạ dừng lại. Cô ấy liền quay người lại và nhìn cậu.
Giải Đủ à, cậu không cần phải đi theo tôi nữa đâu.
Giải Đủ chết lặng đi. Những lời đó của cô ấy đã khiến cho cậu cảm thấy hơi sốc. Khi nhìn thấy được khuôn mặt đó của Giải Đủ, Cát Lỵ Phạ đã lập tức giải thích với cậu rằng, cậu biết đấy, làng của tôi đã bị phá hủy rồi. Lương thực thì chắc chắn sẽ rất khó kiếm được, vậy nên tôi đã nhờ ông Louis giúp đỡ các cậu. Giải Đủ bây giờ mới nhận ra được một điều, là cậu đang cần phải trở về nhà của mình. Nơi này vốn dĩ đã không dành cho cậu rồi. Giải Đủ chỉ đang được Cát Lỵ Phạ giúp đỡ bởi vì cậu đang gặp khó khăn. Nhưng bây giờ, cô ấy cũng đang gặp khó khăn và còn tồi tệ hơn cả cậu nữa. Lương thực mà cô ấy hiện đang có, nó chỉ có thể duy trì được vài tuần mà thôi. Nếu như nhà của cô còn chứa thêm hai miệng ăn nữa, thì cô sẽ sớm cạn kiệt lương thực mà thôi. Xin lỗi nhé Giải Đủ, dù rét. Có lẽ, chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi. Cát Lỵ Phạ mỉm cười nhẹ mà nhìn hai người. Nụ cười đó của cô thật ấm áp, nhưng nó có chút đau buồn tại đó. Tôi hiểu rồi. Giải Đủ không hề buồn bã như cô. Cậu đang mỉm cười. Khoảng thời gian vừa qua, thật ngắn ngủi. Nhưng, cậu vẫn quý trọng nó. Dù cho Cát Lỵ Phạ chỉ là một người xa lạ, nhưng cô ấy vẫn là một người bạn của cậu. Cát Lỵ Phạ chết lặng đi. Cô ấy bất ngờ khi lời hồi đáp của Giải Đủ quá ngắn ngủi. Cũng phải thôi. Dẫu sao thì cô và cậu cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi. Khoảng thời gian mà hai người biết nhau cũng thật quá ngắn ngủi. Điều đó đã chứng minh, dù là bạn bè của nhau, nhưng hai người có lẽ không thân thiết đến như vậy. Cát Lỵ Phạ trong hơi ủ rũ. Cô ấy im lặng và quay người đi, với ý định sẽ trở về nhà. Cát Lỵ Phạ. Nhưng khi cô quay người đi, thì giọng nói của Giải Đủ lại tiếp tục phát ra. Nếu như lần sau chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể cho cô thật nhiều điều thú vị à không? Tôi sẽ dẫn cô đi khắp nơi trên thế giới này. Lúc đó, cô có thể làm được những gì mà mình thích. Kể cả có là kiến thức, tôi cũng sẽ dạy cho cô. Giải Đủ mỉm cười mà nói. Những lời lẽ hứa hẹn đó của cậu thật hoang đường. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu lại muốn nói như vậy nữa. Chẳng lẽ cậu đã phát điên rồi ư? Hoặc có thể, người phụ nữ trước ở mắt cậu, cô ấy trông thật tội nghiệp và đau khổ. Nhưng những lời mà Giải Đủ vừa thốt ra, chúng đều là những lời thành thật từ tận đáy lòng của cậu. Tôi nói thật đấy. Vậy nên, cô hãy cứ sống tốt nhé. Rồi chúng ta sẽ gặp lại mà thôi. Cát Lỵ Phạ ngỡ ngàng đứng nhìn Giải Đủ. Không lẽ cô đã hiểu lầm rồi ư? Đừng. Đừng có lừa tôi đấy chứ. Nếu như cậu không quay trở lại, thì tôi phải làm sao đây? Tôi không nói đùa đâu. Bởi vì, cô là bạn của tôi kia mà. Giải Đủ lập tức đáp lại với Cát Lỵ Phạ. Dù cho có là người xa lạ, nhưng hai người vẫn bạn bè của nhau. Cát Lỵ Phạ cũng đã nhận ra được, hai người ở trước mắt mình cũng giống như là những người ở trong ngôi làng vậy. Cô đều yêu thương bọn họ, như thể là gia đình của mình vậy. Cảm ơn cậu Giải Đủ. Tôi vui lắm. Cát Lỵ Phạ mỉm cười mà nói. Nhưng khuôn mặt của cô thì lại đang rưng rưng nước mắt. Có lẽ cô sẽ cố gắng để sống sót và chờ đợi bọn họ trở lại nơi này. Tôi sẽ ở đây chờ đợi hai người, lần sau nếu gặp lại, hãy kể thật nhiều thứ cho tôi nghe đấy nhé. Cảnh tượng này, Giải Đủ đã không thể rời mắt. Nụ cười của Cát Lỵ Phạ đã khiến cho cậu không thể nào quên được nơi này. Cậu đã thể với lòng mình rằng sẽ trở lại này sớm thôi. Tôi sẽ trở lại đây và đón cô tạm biệt nhé, Cát Lỵ Phạ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Cát Lỵ Phạ mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Dường như mọi khúc mắc của cô đã tan biến đi. Hai người bạn này, cô sẽ không bao giờ quên được bọn họ. Giải Đủ và Juliet. Cứ thế, Cát Lỵ Phạ đã bước đi, rời khỏi đó. Bóng lưng của cô càng ngày càng xa dần, cho đến khi hai người Giải Đủ và Juliet không còn nhìn thấy nữa. Thử, cô ấy vừa mới khóc ư? Không lẽ mình đã làm hơi quá rồi chăng? Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng Giải Đủ đã nhìn thấy được. Cát Lỵ Phạ đã rơi lệ. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được. Tạm biệt cô. Cát Lỵ Phạ. Giải Đủ chỉ biết mỉm cười và lặng lẽ bước đi khỏi đó. Theo sau chính là Juliet. Rồi cậu cũng sẽ trở lại nơi này mà thôi. Giải Đủ đã nghĩ như vậy. Nhưng ai mà biết được, thời gian để cậu trở lại là bao lâu? Có thể là vài tuần. Hoặc là vài tháng. Nếu không thì một hay hai năm nữa chăng? Tuy là không biết mình sẽ trở lại nơi này khi nào. Nhưng cậu chắc chắn rằng, Cát Lỵ Phạ sẽ sống tốt cho đến khi gặp lại cậu. Chỉ là tạm biệt thôi. Có cần phải lâu lắm vậy không? Hai người làm trễ tiến độ của ta rồi đấy. Khi hai người Giải Đủ và Rủi Dẹp đi đến đoàn xe của Louis, thì ông ta đã lập tức phàn nàn về các cậu. À ha ha. Xin lỗi vì đã bắt ông phải chờ đợi. Người cứ gọi ta là Louis. Còn giờ thì, mau vào bên trong toa xe đi. Louis bước đến toa xe ngựa chính. Ông ta mở cửa và đi vào trong. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đây đi, không thì ta bỏ lại luôn đấy. À vâng, chúng tôi đến liền đây. Giải Đủ lên tiếng trả lời. Cậu liền nắm tay Rủi Dẹp và kéo cậu ta đi theo mình. Gỡ ra. Lúc bước vào bên trong toa xe ngựa chính, Giải Đủ tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy được không gian ở bên trong. Cái này được gọi là toa xe ngựa ư? Đây là lần đầu tiên Giải Đủ nhìn thấy được xe ngựa, và cũng là lần đầu cậu được trải nghiệm nó. Tuyệt thật. Giải Đủ đã không kiềm chế được mà thốt lên những lời khen ngợi. Dĩ nhiên là tuyệt rồi, bởi vì đây là xe ngựa dành cho những quý tộc cơ mà. Louis cười khẩy mà nói. Ông ta cũng nói thêm rằng thường dân thì không được trải nghiệm nó được đâu, nên các ngươi hãy tận hưởng đi. Đây là phúc lợi mà ta dành riêng cho hai người đấy. Quý tộc ư? Không lẽ những người giàu ở nơi đây đều đi xe ngựa kiểu này sao? Dại Đủ đứng yên một chỗ và nhòm ngó xung quanh không gian của toa xe ngựa. "Này, ngươi định đứng ở đó cho tới khi nào đây? Mau ngồi xuống đi, chúng ta sắp khởi hành rồi đấy."
"À vâng."
Dại Đủ bước đến gần chỗ ngồi. Tại đó có lót thêm một tấm thảm lớn với những họa tiết kỳ lạ. Khi cậu ngồi xuống thì nó thật sự rất êm ái.
"Gơ dạ,
nào lại đây, Dùi Dẹt."
Dùi Dẹt thì vẫn còn đứng ở bên ngoài. Nhưng khi Dại Đủ kêu lên thì cậu ta đã lập tức bước vào trong. Cả hai người đều ngồi đối diện với lao thương nhân Louis. Không khí bên trong thật kỳ cục. Louis cứ trừng mắt mà nhìn hai người, như thể ông ta đang dò xét các cậu vậy.
"Này, các ngươi thật sự là bạn của con bé Cạ Lụy Phạ ư?"
"Hệ."
Dại Đủ đã bất ngờ và ngơ ngác khi ông ta đột ngột hỏi như vậy, nhưng cậu cũng đã đáp lại rằng, "Vâng, chúng tôi đúng thật là bạn của cô ấy."
"Thế sao?"
Louis lặng im đi. Ông ta ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ của toa xe ngựa này, dường như Louis đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.
"Ừm,
tại sao ông lại hỏi chúng tôi như thế bây?"
Dại Đủ đã lên tiếng nói. Cậu đang thắc mắc và tò mò tại sao Louis lại hỏi như vậy. Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng đến từ ông ta. Việc đó cứ kéo dài, cho đến khi xe ngựa khởi hành.
"Ôi, cảm ơn các cậu, vì đã làm bạn với con bé nhé."
Louis đột nhiên lên tiếng nói. Khuôn mặt ông ta cũng đã thay đổi. Đã không còn cái vẻ khinh thường như lúc này nữa.
Louis đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, như thể có một người rất hiền từ đang nhìn thẳng vào Dại Đủ.
"Hệ."
Dại Đủ hơi ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột đó. Louis liền giải thích chuyện khi nay rằng, "Nói sao nhỉ, ta cứ nghĩ hai cậu sẽ giống với những kẻ hay lừa đảo thông qua cái thứ được gọi là tình bạn kia, nhưng có vẻ ta đã nhầm lẫn rồi, bởi vì chẳng có tên ngốc nào lại đi hứa hẹn những lời hoang đường như cậu cả, Dại Đủ."
Louis mỉm cười mà nói,
"Ông ta đã bảo những lời khi nãy của cậu với Cạ Lụy Phạ đều là hoang đường."
"Chúng không hề hoang đường đâu, chỉ là hơi phóng đại lên mà thôi. Và tôi vẫn sẽ trở lại nơi đây Dại Đủ đã thốt ra những lời đó."
"Cậu đã không hề nói xuông, những lời lúc trước đều là thật.
Nhưng có điều
Dại Đủ vẫn chưa biết được là đến khi nào cậu nên trở về lại nơi đây.
Có lẽ sẽ rất lâu chăng?"
"Ôi, chắc là con bé đã rất hạnh phúc khi có được những người bạn như các cậu đây."
Louis mỉm cười và nói,
"Ông ta đang rất vui mừng bởi vì Cạ Lụy Phạ đã tìm được những người bạn tốt rồi." Cách nói chuyện của ông ta đã khiến cho Dại Đủ tò mò. Rốt cuộc là Cạ Lụy Phạ có quan hệ gì với ông ta?
"Ừm,
cho tôi hỏi, ông có quan hệ gì với Cạ Lụy Phạ ư? Bởi vì theo tôi thấy, cách mà ông nói chuyện chả khác nào là đã quen nhau từ lâu rồi."
Dại Đủ không kìm nén gì cả,
cậu đã thẳng thắn mà hỏi Louis. Ông ta cũng đã bật cười và trả lời rằng, "Ha ha ha, tất nhiên là quen biết rồi, bởi vì ta là cha đỡ đầu của con bé kia mà."
"Hệ,
cha đỡ đầu ư?" Dại Đủ bất ngờ mà nhìn Louis. Ông ta liền gật đầu như thể muốn chắc chắn thêm về những lời đó.
Kỳ lạ thật, nếu như ông thật sự là cha đỡ đầu của Cạ Lụy Phạ, thì tại sao lại không dẫn cô ấy đi theo chứ? Để cô ấy ở lại đó, không phải là quá nguy hiểm ư?
Khuôn mặt của Dại Đủ đầy sự thắc mắc và tò mò. Điều đó đã bắt đầu làm cho Louis phải hứng thú.
"Nhóc cả, câu hỏi đó của cậu khá bất lịch sự đấy."
"À, cho tôi xin lỗi, chỉ là tôi có hơi tò mò mà thôi."
Dại Đủ liền xin lỗi ông ta.
Nhưng Louis lại mỉm cười và bảo rằng,
"Ừm,
ta có một số lý do nên không thể mang theo con bé được, mà cậu cũng thấy rồi đấy, ngôi làng đó rất quan trọng với con bé. Nó sẽ chịu không rời đi đâu."
Louis vừa nói của nhìn ra cửa sổ.
Xe ngựa cũng đã rời đi khỏi ngôi làng.
Dại Đủ cũng có thể hiểu.
Cạ Lụy Phạ thật sự rất yêu thương ngôi làng đó.
Nhưng nó đã bị phá hủy rồi kia mà.
Tại sao cô ấy lại quyết định ở lại chứ? Rõ ràng là ngôi làng giờ đây đã không còn rồi kia mà.
Louis im lặng trước những lời vừa rồi của Dại Đủ.
"Là vì kỷ niệm với ngôi làng đấy nhóc.
Cạ Lụy Phạ, con bé rất dễ mềm lòng nên việc mang theo con bé ra khỏi ngôi làng thật sự quá nguy hiểm."
"Louis đã quá cẩn trọng rồi chăng?
Dẫu sao thì ngôi làng vừa bị phá hủy bởi một thứ gì đó kia mà."
Dại Đủ đã nghĩ như thế.
"Nhưng ông không thấy ư? Ngôi làng đã bị phá hủy rồi. Chuyện để cô ấy ở lại đấy cũng quá nguy hiểm rồi đi.
Còn vấn đề về lương thực nữa chứ.
Sự lo lắng cho Cạ Lụy Phạ là điều không thể phủ nhận được."
Dại Đủ đang cực kỳ cảm thấy bất an cho cô ấy.
Nhưng Louis thì lại không, bởi vì ông ta có lý do để làm như vậy.
"Hai, không cần phải lo lắng đâu nhóc, đợi đến lúc thích hợp thì ta sẽ mang con bé theo tôi. Việc bây giờ cần làm chính là chờ đợi cho thời gian trôi qua.
Nhưng mà, còn lương thực thì
cứ yên tâm đi,
ta sẽ lại ghé qua ngôi làng mà thôi."
Louis đã giải đáp những lo lắng của Dại Đủ.
Còn về phần lương thực thì ông ta cũng nói thêm rằng số lượng lương thực mà ta vừa đưa cho con bé trong hôm nay đã đủ để cho nó sống được thêm vài tháng rồi.
Dại Đủ chết lặng đi trước những lời nói đó của Louis.
Ông ta cũng không phải là người xấu như cậu đã nghĩ.
Có lẽ, ông ta có lý do để làm như vậy.
Còn đó là lý do gì
thì cậu sẽ không thể nào biết được.
Dại Đủ im lặng đi.
Đoàn xe ngựa của Louis cứ thế mà lên đường.
Louis thì đang ngước nhìn ra cửa sổ.
Ông ta đang nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ của chính mình.
Ngôi làng này cũng rất đáng quý đối với ông.
Dù nó chỉ là một ngôi làng nghèo và không có tên ở trên bản đồ,
nhưng nó chứa rất nhiều kỷ niệm đối với ông ta.
"Này Louis, khi con của tôi được sinh ra, thì anh hãy làm cha đỡ đầu cho nó nhé."
"Lý do gì để tôi phải làm như vậy chứ?
Không phải quá rõ ràng rồi ư, anh là linh mục duy nhất ở trong làng này cơ mà."
"Duy nhất cái gì chứ?
Đừng có viện cớ như thế,
không phải anh cũng từng là linh mục hay sao? Với lại, tôi cũng chỉ mới là học viên thôi đấy. Được rồi, tôi nhờ cả vào anh đấy, Louis. Này chớ đã, cậu có nghe tôi nói gì không đấy, Lê Thản? Xin lỗi nhé. Tôi phải trở về rồi, vợ của tôi đang chờ ở nhà. Lần sau gặp lại nhờ cả vào anh đấy nhé, Louis. Thật hết nói nổi với cậu rồi, Lê Thản. Những dòng ký ức cứ thế mà ùa về bên trong tâm trí của Louis. Ông ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp tại ngôi làng của Califa, kể cả những kỷ niệm xấu về những tháng ngày đau buồn của ông. Nhờ cả vào anh, Louis. Này, hai người thật sự nhất quyết trở về lại cái nơi đó sao? Ờ, chúng tôi cần phải trở về lại đó. Dẫu sao nơi đó cũng là quê hương của chúng tôi kia mà. Đừng có đùa tôi chứ. Vậy còn đứa bé thì sao đây hả? Nhờ cậy vào anh, Louis. Louis khi đó đã chết lặng đi. Ông đã không thể ngăn cản được người bạn của mình. Quê hương sao? Vậy ngôi làng đó là gì đối với hai người cơ chứ? Louis thầm nghĩ trong đầu. Những gì mà ông đang làm cho Califa chỉ là sự thương hại dành cho con bé mà thôi. Cậu cũng quyết định rời đi sao, Louis? Xin lỗi trưởng làng Mạn Thật. Tôi buộc phải rời đi rồi, mong ngài hãy chăm sóc con bé giùm tôi. Phụ. Được rồi, cậu cứ đi đi. Dù sao, thì ta cũng không cản lại được. Louis khi đó đã quyết định rời đi. Bởi vì chính bản thân ông vẫn còn trẻ. Việc cứ ở lại ngôi làng này cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Louis. Chú định rời đi thật sao? Ừm. Ta sẽ rời đi. Các lì phạ, cháu hãy ngoan ngoãn nghe lời trưởng làng đấy nhé. Vâng ạ. Louis đã quyết định rời đi. Ông đã nhờ trưởng làng chăm sóc cô bé giúp mình. Nhưng không phải vì ghét bỏ cô bé mà ông lại rời đi như vậy. Khi nào tìm được cha mẹ của cháu thì ta sẽ trở lại đây. Thế nên đừng có buồn nhé, các lì phạ. Louis đã nói như thế khi ông rời đi. Nhưng những lời đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì cha mẹ của Califa đã không còn trên cõi đời này nữa. Hai. Đến lúc thích hợp thì ta sẽ kể cho con nghe về nó, Califa. Cứ như vậy, Louis đã kết thúc những dòng ký ức đó. Ông lặng lẽ mà ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Giải đù cùng với rủi dẹt đã ngủ thiết đi. Hai người các cậu đã quá mệt mỏi sau những chuyện vừa rồi. Có lẽ, việc nghỉ ngơi là điều tốt nhất của hiện tại. Đoàn xe ngựa của Louis đã rời đi. Băng qua khu đồng bằng đầy rộng lớn kia. Và rồi, bọn họ đã tiến vào bên trong khu rừng kia. Đi qua những hàng cây xanh. Louis đang ngắm nhìn khung cảnh tại nơi đây. Những kỷ niệm đẹp, những ký ức buồn. Chúng đều đọng lại bên trong ông và sẽ không bao giờ bị quên lãng. Cho đến khi ông rời khỏi thế giới này. Lại phải tạm biệt ngươi rồi, ngôi làng thân yêu của ta kết thúc. Chương 12, cuộc trò chuyện giữa đêm lửa trại. Hạt 1, sự khởi đầu lộng. Cục. Một vài giờ sau, đoàn xe ngựa của ông Louis đã dừng lại. Thưa ngài Louis, chúng ta đã đến nơi dừng chân rồi ạ. Một trong số những người thuộc hạ của Louis đã đến và thông báo cho ông. Cánh cửa của toa xe đã được mở ra. Nhưng lại chỉ có một mình Louis bước ra ngoài. Dường như, hai người giải đủ và rủi dẹt vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Bởi vì ông Louis đã bảo với thuộc hạ của mình rằng, hai cậu ta vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Chút nữa, ngươi gọi bọn chúng thức dậy giúp ta nhé. Vâng thưa ngài. Louis rời đi khỏi toa xe ngựa. Nơi mà đoàn thương buôn của ông Louis dừng lại. Là một bãi đất trống nằm tại một khu rừng đầy rộng lớn. Kế bên bãi đất trống, cũng chính là con đường mòn mà đoàn thương buôn đang đi. Nước đây. Thưa ngài Louis. Ừm. Tiện thể, ngươi lấy giúp ta cuốn sổ ở trong toa 2 luôn đi. Vâng. Tôi sẽ mang nó đến cho ngài ngay ạ. Louis ngồi xuống một khúc tủi lớn vừa mới được chặt. Trước mắt ông ta hiện tại là một lửa trại vừa được thắp lên bởi các thuộc hạ của mình. Ngài Louis, cuốn sổ đây ạ, chúng tôi cũng đã mang theo bút lông chim và hủ mực đến rồi. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Vâng, chúng tôi xin phép. Thuộc hạ của Louis rời đi, chỉ còn lại một mình ông giữa lửa trại đang rực cháy. Cuốn sổ kia chính là tài sản quý giá nhất của Louis, bởi vì nó viết lại những gì mà ông đã trải qua, từ những việc nhỏ cho đến những chuyện lớn, đều được ghi lại ở bên trong đó. Louis dùng bút lông chim của mình để nhúng vào hủ mực kia. Ông bắt đầu viết lại những gì mà mình trải qua trong ngày hôm nay, từ việc trao đổi với Califa cho đến cuộc gặp gỡ với Giải Đủ và Rui Zet. Ông ta đều ghi lại tất cả mọi thứ, từng ly từng tí một, không sót bất cứ thứ gì cả. Cứ như thế, Louis đã quên đi thời gian ở xung quanh mình và đắm chìm vào việc viết lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Và rồi, bầu trời cũng đã sắp tối đi. Thuộc hạ của Louis cũng đã bắt đầu đi đánh thức Giải Đủ và Rui Zet dậy. Này hai nhóc, mau tỉnh dậy đi nào. Ừm, có chuyện gì vậy? Gỡ ra. Cuối cùng thì, Giải Đủ và Rui Zet cũng đã thức giấc. Hai người bọn họ đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thuộc hạ của Louis liền nói với bọn họ rằng, trời sắp tối rồi đấy. Mau ra ngoài đi, đồ ăn cũng đã xong hết rồi. Ngài Louis đang chờ đợi các người đấy. Giải Đủ đang cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo. Cậu vẫn còn khá ngơ ngác khi vừa mới thức dậy. Nhưng rồi, Giải Đủ cũng đã trả lời lại rằng, xin lỗi, tôi ra liền ngay đây. Nào Rui Zet, đi thôi. Gỡ ra. Giải Đủ nắm lấy tay của Rui Zet và kéo đi theo mình. Cả hai người các cậu đều bước ra ngoài toa xe. Cảnh tượng ở bên ngoài thật mới mẻ đối với Giải Đủ. Cậu chợt tỉnh táo lại và nhìn mọi thứ ở xung quanh. Những túp lều được dựng lên từ những thanh gỗ cứng cáp và bao phủ lên nó là một tấm vải rất to lớn. Tấm vải lớn đó đã được cố định lại ở sáu góc cạnh thành hình lục giác. Và thứ được dùng để cố định lại nó là những cây cọc được làm từ một loại gỗ rất bền. Ở phía ngay gần túp lều, Giải Đủ có thể nhìn thấy được
một trại lửa cùng với những khúc tuổi được đặt ở xung quanh để làm chỗ ngồi.
Ô hát,
cuối cùng thì hai người các cậu cũng đã thức dậy rồi. Giọng của ông Louis phát ra. Ông ấy vừa mới đi ra từ toa xe ngựa khác ở gần đó.
À vâng, cho tôi hỏi, tại sao chúng ta lại dừng lại thế ạ?
Hừm, nếu như ta không dừng lại để nghỉ ngơi thì lũ ngựa sẽ dễ bị kiệt sức lắm đấy nhóc. Với lại cũng phải cho chúng ăn nữa chứ.
À tôi hiểu rồi.
Giải đù ngước nhìn đến phía gần đó. Cậu thấy được, thuộc hạ của Louis đang chăm sóc những chú ngựa của ông ta.
Này nhóc giải đù.
Hề bâng.
Cầm lấy đi.
Louis tiến đến gần. Ông đưa tay ra và trao cho giải đù một thứ gì đó. Giải đù liền bất ngờ, khi trước mắt cậu bây giờ là một cây nỏ được làm từ gỗ, và rất tinh xảo. Dường như, nó đã được một thợ lành nghề tạo ra một cách rất tỉ mỉ.
Thứ này là...
Giải đù hoang mang mà nhìn cây nỏ trên tay của Louis. Cậu vẫn không thể hiểu được, tại sao ông ta lại đưa nó cho mình chứ? Thấy được vẻ hoang mang trên khuôn mặt của giải đù, Louis đã lập tức bảo rằng, đây là món quà của ta cảm ơn nhóc, vì đã làm bạn với cả Lifa.
Ừm,
không cần phải như vậy đâu. Tôi không thể lấy N. Giải đù đã cố gắng từ chối. Nhưng Louis đã đưa cây nỏ cho cậu. Ông ta đặt nó lên tay của giải đù, rồi bảo rằng, cứ giữ lấy đi. Dù sao, ta cũng chẳng dùng đến nó nữa rồi, nếu như cậu không thích món quà này. Thì hãy cứ xem như, đây là một vụ đặt cược đến từ ta đi, còn nếu không thì cứ vứt đi. Hãy làm những gì mà cậu muốn nó, bây giờ là của cậu rồi.
Giải đù hoang mang giữ cây nỏ trên tay mình.
Cậu đang rất muốn hỏi thêm về chuyện này. Nhưng Louis đã rời đi, ông ta tiến đến chỗ lửa trại và ngồi xuống những khúc tuổi kia.
Cái này,
là nỏ thật ư?
Giải đù ngắm nghĩa cây nỏ trên tay mình.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được nó ở ngoài đời thực.
Thật tuyệt vời, giải đù đã nghĩ như vậy.
Gỡ ra.
Rui Zet đột nhiên kêu lên.
Cậu ta lập tức dùng bốn tứ chi của mình và chạy đi.
Này Rui Zet,
cậu định chạy đi đâu thế hả?
Giải đù thắc mắc mà kêu gọi cậu ta.
Nhưng có vẻ, đã quá muộn rồi.
Cái tên này.
Mà thôi kệ vậy, dù sao thì hắn ta cũng là người rừng cơ mà, với lại.
Mình và hắn ta, chẳng quen biết gì nhau cả.
Giải đù đứng thẫn thờ và nhìn hướng mà Rui Zet đã chạy.
Cậu ta đã lao vào khu rừng rồi.
Này nhóc,
đừng có đứng yên ở đó nữa, mau lại đây.
Louis đã kêu lên để gọi cho giải đù.
Ông ta hiện đang ngồi ở đống lửa trại kia.
Giải đù cũng đã nghe thấy được tiếng ông ta.
Cậu đã bước đến và nói rằng, ông Louis, có chuyện gì ư?
Nào,
nào,
cậu cứ ngồi xuống trước đi.
Vâng.
Giải đù ngồi xuống những khúc tuổi kia.
Trước mắt của cậu là một lửa trại đang rực cháy.
Nhóc biết không, ta thật sự rất mừng khi biết được cả lũ phạ có những người bạn như cậu đây, vậy nên ta muốn cảnh báo cho cậu một vài chuyện.
Giải đù chợt bất ngờ.
Rốt cuộc thì Louis đang muốn nói gì với cậu?
Cậu và bạn của mình,
hãy cẩn trọng hơn đi.
Ý của ông là?
Louis đã tự chia tay lên mái tóc của mình.
Ông ta bảo rằng, màu tóc của hai người các cậu,
chúng rất đặc biệt đấy.
Louis bảo thêm, vì vậy, hãy cẩn thận vào.
Những kẻ khác, có thể nhắm vào các cậu đấy.
Hề,
ý của ông là?
Giải đù ngơ ngác mà nhìn Louis.
Ông ta đã nhận ra được, là cậu đến từ một nơi khác.
Cậu đến từ một nơi khác, có đúng không?
À vâng, đúng vậy.
Giải đù vừa gật đầu vừa trả lời.
Nghe cho kỹ đây nhóc.
Ở nơi đây, việc sở hữu một mái tóc màu trắng
là cực kỳ hiếm gặp.
À không,
phải nói là màu tóc đó đã không còn tồn tại nữa rồi.
Giải đù đang lắng nghe Louis.
Ông ta đã bắt đầu kể về chuyện chính.
Bởi vì rất hiếm gặp,
nên các cậu rất dễ bị truy đuổi bởi bọn thợ săn nô lệ đấy.
Nô lệ ư?
Phải.
Bọn chúng luôn săn lùng, những thứ được cho là hiếm có không phải chỉ có mỗi thợ săn nô lệ đâu nhóc.
Cậu cũng sẽ bị các linh mục truy bắt thôi.
Tại sao bọn họ lại muốn truy bắt chúng tôi kia chứ?
Giải đù hoảng hốt mà nói.
Cậu chẳng thể hiểu được, tại sao bọn họ lại muốn truy bắt Rui Zet cơ chứ?
Ta đã bảo rồi.
Là màu tóc của hai cậu đấy.
Giải đù đã chết lặng đi.
Màu
tóc ư?
Dù cho Louis có nói cái gì đi nữa, thì giải đù vẫn không thể nào hiểu được.
Thợ săn nô lệ.
Linh mục.
Tất cả chỉ vì màu tóc của mình và hắn ta ư?
Cứ thế, giải đù thẫn thờ mà nhìn vào đống lửa trại.
Cho tới khi Louis an ủi cậu rằng, yên tâm đi.
Miễn là cậu không đến những nơi như nhà thờ là được rồi, còn giờ thì, hãy thưởng thức bữa tối cùng với ta nhé nhóc.
Hề.
Giải đù ngước qua nhìn Louis.
Cậu thấy được thuộc hạ của ông ta đang tiến đến chỗ này.
Trên tay của người thuộc hạ đó là một cái bát được làm từ gỗ.
Có vẻ như nó được dùng để đựng thức ăn cho ngài thương nhân đây.
Thức ăn cho bữa tối đây.
Thưa ngài Louis, tôi cũng sẽ đi lấy thêm nước uống cho ngài, xin hãy đợi ạ.
Người thuộc hạ đưa cho Louis bát thức ăn.
Ông ta cầm lấy và bảo rằng, này,
san tiện ngươi có thể lấy thêm một phần thức ăn cho cậu nhóc này được không?
Vâng thưa ngài.
Cứ như thế,
người thuộc hạ rời đi và rồi anh ta quay trở lại với trên tay
là một bát thức ăn và hai cốc nước.
Chúng tôi đã làm theo lời ngài dặn.
Thưa ngài Louis,
thức ăn và đồ uống đây ạ.
Được,
các ngươi có thể rời đi rồi.
Vâng,
chúc ngài buổi tối ngon miệng ạ.
Louis cầm lấy hai cốc nước và bát thức ăn kia.
Ông ta đưa cho giải đủ một phần và bảo rằng, đây,
cầm lấy đi nhóc.
Hề,
cái này cho tôi ư?
Ừm.
Louis gật đầu.
Ông ta đã đưa cho giải đủ bát thức ăn và một cốc nước.
Cảm
ơn ông Louis.
Giải đủ cầm lấy chúng.
Cậu có thể thấy được bên trong bát thức ăn là một món súp và nó vẫn còn nóng hổi,
dường như bát thức ăn này vừa mới được làm ra.
Phải rồi,
từ nay đến giờ
ta chẳng nhìn thấy bạn của cậu đâu cả. Bộ có chuyện gì xảy ra với cậu ta ư? Louis đã hỏi giải đủ về Juliet. Bởi vì từ nay đến giờ, ông ta chẳng nhìn thấy cậu ta đâu cả. Đứng trước câu hỏi đó, giải đủ chỉ có thể trả lời xuông cho qua chuyện rằng, à không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu ta chỉ đi khám phá khu rừng một lát mà thôi. Louis cũng không mảy may nghi ngờ, ông ta đã bật cười khi nghe như thế. Ha ha ha, bạn của cậu có tâm hồn phiêu lưu đấy, nhưng cũng thật may mắn, là khu rừng này rất ít thú dữ, kể cả quái vật cũng rất hiếm khi xuất hiện ở nơi đây. Louis cũng đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng giải đủ thì lại đang tò mò về những lời khi nãy của ông ta. Chờ đã, quái vật mà ông nói đến chính là cái thứ nhìn như thạch rau câu ư? Thạch ý nhóc, là cái món tráng miệng đến từ lục địa lớn sao? Louis dường như đã hiểu lầm. Giải đủ cũng đã giải thích lại cho ông ta rằng, ý tôi không phải là món ăn, tôi chỉ đang ví dụ về cái thứ đó mà thôi, nó trông nhất nhát và dính dính như thế này nè. Giải đủ cố gắng để miêu tả lại hình dáng của cái thứ mà lần đầu cậu chạm trán khi vừa đến nơi đây, và rồi Louis cũng đã nhận ra được cái thứ mà cậu đang miêu tả, nó cũng là một loại quái vật mà ông ta biết đến. Hơm mờ. Theo như những gì mà cậu miêu tả đến thì ta nghĩ cái thứ đó chính là một con sơ lạnh. Dường như Louis đã từng nhìn thấy qua nó rồi, nhưng khuôn mặt của ông ta thì lại đang tỏ ra vẻ khó hiểu. Sơ lạnh ư? Thì ra nó được gọi như vậy sao? Đúng vậy đó nhóc, nó cũng được tính là một loại quái vật đấy. Kỳ lạ thật. Giải đù đã thốt ra những lời đó. Louis thấy như vậy cũng hơi tò mò. Ông ta đã hỏi rằng, kỳ lạ sao? Ý của nhóc là gì chứ? À vâng, thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được cái con sơ lạnh đó đấy. Gì cơ? Nhóc nói thật sao? Louis dường như rất bất ngờ. Ông ta cũng đã hỏi lại giải đủ thêm một lần nữa để cho chắc ăn. Cậu cũng đã gật đầu, như thể muốn chứng minh đó đều là sự thật. Màu tóc thì ta không nói, nhưng đến cả những chuyện này mà cậu cũng không biết ư? À thì, ở nơi mà tôi sống, không hề có những thứ đó. Nên là, Louis chẳng thể nào hiểu nổi. Đứa trẻ ở kế bên ông, cậu ta rốt cuộc là đến từ đâu chứ? Hai, chắc tại vì cậu đến từ một vùng đất khác nhỉ nên việc không biết đến lũ sơ lạnh là chuyện bình thường thôi. Vâng, có vẻ là như vậy. Giải đủ vẫn chưa bắt đầu bữa tối của mình. Cậu vẫn còn đang giữ nguyên bát thức ăn ở trên tay. Mà thôi, cứ ăn xong đi, rồi ta sẽ kể những thứ đó cho cậu nghe. Vâng. Từ nay đến giờ, giải đủ cứ ngắm nghĩa bát thức ăn và đặt câu hỏi cho thương nhân Louis. Có lẽ, cậu nên bắt đầu thưởng thức nó thôi. Y ở Đà Kimas. Thử. Louis chợt khựng lại. Dường như, ông ta vừa mới nghe thấy một thứ gì đó phát ra từ miệng của giải đủ. Nhưng rồi Louis đã cho rằng, mình chỉ nghe lầm mà thôi. Và cứ thế, cả hai người đều thưởng thức bữa ăn của mình. Phụ. Thấy sao hả nhóc, nó có ngon không? Sau một lúc, thì Louis cũng đã thưởng thức xong bữa ăn của mình. Ông ta đã nhìn vào giải đủ đang ăn mà hỏi. Vâng, nó ngon lắm, đây là lần đầu tiên tôi ăn những món như thế này đấy. Giải đủ đã khen ngợi món xúc đó. Điều này dường như đã khiến cho Louis vui thêm một phần. Ông ta lập tức bảo rằng, tất nhiên là phải ngon rồi chứ. Bởi vì nó đã được nấu bởi các thuộc hạ của ta kia mà. Giải đủ cứ thế mà thưởng thức hết bát xúc đó. Mặc cho Louis cứ luyên thuyên ở kế bên mình. Phụ. Sau khi ăn xong bát thức ăn, giải đủ đã uống một vài ngụm nước từ cái cốc gỗ do thuộc hạ của Louis mang đến khi nãy. Thành thật cảm ơn vì bữa ăn. Thưa ông Louis. Thôi thôi. Ta đây, xin từ chối lời cảm ơn đó từ cậu. Hệ. Giải đủ đã bất ngờ và khó hiểu khi Louis nói như thế. Nhưng ông ta lập tức giải thích rằng. Nhìn đi. Người mà cậu nên cảm ơn, chính là anh ta đấy. Louis đang chĩa tay đến thuộc hạ của mình. Ông ta đã đúng, nếu như không có thuộc hạ của mình, thì làm sao có được món sốt kia chứ. Cậu không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu. Đây là chuyện đương nhiên cơ mà. Một trong số những thuộc hạ của Louis đã lên tiếng nói. Anh ta cũng đã tiến đến chỗ của hai người, để dọn dẹp đi những bát thức ăn kia. Được rồi. Chúng ta vào chuyện chính thôi nào nhóc. Hệ. Chuyện chính ư? Đừng bảo là nhóc quên rồi đấy nhé. Khi nãy ta có nói, là sẽ kể cho cậu biết thêm về lũ sở làm kia mà. À tôi quên mất, xin lỗi ông nhé. Giải đủ cười gượng gạo và nói. Louis cũng đành chịu mà cho qua chuyện. Ông ta nghiêm túc và nói rằng, nghe này nhóc. Sơ làm hay còn được gọi là user, bọn chúng là một trong số những loại quái vật, được đánh giá. Bình thường nhất bình thường ư? Cái thứ mà tôi đã gặp ý hả? Giải đù hoang mang nói. Rốt cuộc là sao chứ, cái thứ mà cậu Tùng gặp ở bên trong khu rừng? Nó được xem là bình thường ư? Thật vô lý. Nó còn có thể phun ra axit nữa cơ mà. Giải đù đã nghĩ như vậy. Bình tĩnh lại đi nhóc cả. Cái con sợ lầm mà cậu gặp qua, rất có thể nó đã bị biến đổi rồi. Biến? Biến đổi ư? Phải. Louis uống một ngụm nước từ cốc gỗ trên tay mình. Và rồi, ông ta lại tiếp tục kể rằng, lũ sơ lầm đấy, tuy bị đánh giá là bình thường. Nhưng bọn chúng lại nguy hiểm đến khôn lường, một con sợ lạnh bình thường cũng đã đủ để giết chết một đứa trẻ 10 tuổi rồi, nhưng nếu chúng biến đổi thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Louis nhìn vào đống lửa ở trước mắt mình. Ông ta dường như đang nhớ về một điều gì đó. Nếu như chúng ta không ngăn chặn những con sợ lạnh biến đổi đó lại, thì mọi thứ sẽ trở thành một thảm họa. Đã từng có một vụ việc như thế xảy ra ở một thị trấn. Chỉ vì không ngăn chặn kịp thời, một con sợ lạnh đã được biến đổi nó to lớn hơn và khủng khiếp hơn những loại quái vật khác. Chỉ trong vòng một ngày, thị trấn đó đã bị phá hủy. Giải đu nhìn Louis trong im lặng. Cậu chẳng thể ngờ được những thứ đó lại nguy hiểm như vậy. Không lẽ cái con sợ lạnh mà tôi từng gặp nó cũng giống như vậy ư? Louis cũng đã cho là thế, nhưng ông ta đã hỏi rằng ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu thứ đó có tinh thể thì chắc là không rồi. Tinh thể? Nó là cái gì thế? Ôi, nói sao đây nhỉ? Louis đang phân vân không biết nên giải thích ra sao. Tinh thể chính là thứ định hình cho lũ quái vật. Chúng sẽ chết đi nếu chúng ta phá hủy nó. Thường thì những tinh thể đó rất giống với một loại khoáng sản hoặc đá quý. Xin lỗi nhóc nhé, ta không phải là mạo hiểm giả nên chỉ biết có nhiều đó mà thôi. Giải đủ chết lặng đi, cậu chẳng thể hiểu được những thứ đó là gì. Quái vật, sơ lạnh, tinh thể, mạo hiểm giả, cái gì thế này? Mình chẳng hiểu cái gì cả. Rốt cuộc thì nơi đây là chỗ quái nào thế? Hệ, chờ đã. Giải đủ đột ngột thốt lên, dường như cậu đã nhớ lại được gì đó. Nhớ ra rồi, con sơ lạnh mà tôi đã gặp qua, nó có một cục đá nằm ở ngay giữa trung tâm. Liệu đó có phải là tinh thể không? Louis khá bất ngờ trước những lời lẽ đột ngột đó từ giải đủ. Ông ta liền suy nghĩ và bảo rằng, hợp mờ, có lẽ đó chính là tinh thể của nó. Vừa nói xong những lời đó, Louis lập tức thở phào mà bảo rằng, phủ, nếu có tinh thể thì chúng ta chẳng cần phải lo lắng về nó rồi. Thật ư? Ừm, lũ sơ làm biến đổi thường sẽ không còn tinh thể ở trong người nữa, bởi vậy mà bọn chúng rất khó để bị giết chết. Louis nói thêm, con sơ làm mà cậu chẳng chán, rất có thể nó chỉ đang trong giai đoạn biến đổi mà thôi. Hệ, giải đủ tỏ vẻ lo lắng mà hỏi Louis, liệu có ổn không nếu chúng ta cứ để nó tiếp tục sống và phát triển? Louis im lặng đi trước những lời đó của cậu. Ông ta chỉ vỏn vẹn trả lời rằng, ta cũng không rõ lắm, nhưng cứ để cho thời gian giải quyết nó đi, rồi cũng sẽ có người phát hiện ra mà thôi. Nhưng mà, giải đủ có vẻ vẫn còn đang lo lắng. Nhưng Louis đã bảo thêm là, cứ mặc kệ nó đi nhóc, dù sao thì chúng ta cũng không phải là mạo hiểm giả, cứ xem như chưa thấy gì là được rồi. Những lời đó của Louis đã khiến cho giải đủ an tâm hơn. Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc, rốt cuộc mạo hiểm giả là gì? Ông Louis, mạo hiểm giả, rốt cuộc là cái gì vậy? Louis im lặng nhìn giải đủ. Ông ta hơi bất ngờ một chút, bởi vì đến chuyện đó mà cậu cũng không biết đến. Để xem nào, cậu có thể coi đó như là một ngành nghề. Bởi vì có rất nhiều người muốn trở thành một mạo hiểm giả. Thường thì những mạo hiểm giả sẽ tập trung về một nơi được gọi là hội quán. Hội quán cũng là nơi ra vào của các mạo hiểm giả, còn đứng ở trên hội quán thì chính là công hội mạo hiểm giả, trực thuộc tại những nơi như thị trấn Bù Nhìn. Thế công việc của bọn họ là gì vậy? Giải đủ đã không kìm được sự tò mò của bản thân mình. Cậu đang cực kỳ quan tâm đến những thứ ở nơi này, chúng thật mới mẻ làm sao. Công việc của mạo hiểm giả à? Để xem nào, nếu ta nhớ không lầm, những mạo hiểm giả thường sẽ nhận các nhiệm vụ từ hội quán hoặc công hội. Bọn họ bắt buộc phải hoàn thành những nhiệm vụ mà mình đã chọn, nếu không thì sẽ bị hội quán hoặc công hội xử phạt. Đa số các nhiệm vụ đó đều là yêu cầu từ người dân hoặc là những thương buôn như bọn ta đây. Nhiệm vụ của những mạo hiểm giả cũng được phân chia cấp bậc rõ ràng từ thấp cho đến lớn. Cấp bậc nhiệm vụ càng cao thì số tiền nhận được cũng rất nhiều. Phần thưởng từ nhiệm vụ có cấp bậc cao nhất chắc là khoảng chừng 10 hoặc 20 xu vàng một dạ S. Louis cũng đã kể hết tất cả mọi thứ mà ông biết được, nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò của giải đủ. Số tiền đó có nhiều không? Giải đủ đang tò mò. Sự phân chia tiền tệ ở nơi đây thật sự rất thú vị. Cậu đã nghĩ như thế? Tất nhiên là rất nhiều rồi. Chỉ với 20 xu vàng thôi, cậu đã có thể làm những điều mình muốn. Ví dụ như mua một căn nhà rộng lớn tại Vương quốc Vạ Si ạ chẳng hạn. Còn không thì cậu có thể dùng số tiền đó để kinh doanh như ta đây. À ủm, giải đủ không thể ngờ được số tiền đó lại có thể làm được nhiều thứ đến như vậy. Mà quan trọng hơn là chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ đó không kìa. Hệ, ý của ông là? Hai, Louis thở dài và bảo rằng, nghe kỹ đấy nhóc, những nhiệm vụ bình thường cũng đã rất nguy hiểm rồi, huống chi là một nhiệm vụ cấp cao. Thật ư? Phải. Louis uống cạn cốc nước của mình. Ông ta nghiêm túc bảo, để ta lấy ví dụ nhé. Một con sơ làm bình thường sẽ được tính là nhiệm vụ cấp thấp, nhưng nếu nó được biến đổi thì nhiệm vụ đó sẽ trở thành cấp cao. Cứ như vậy, nhiệm vụ càng nguy hiểm thì phần thưởng sẽ càng lớn. Ừ. Giải đủ căng thẳng mà tự nuốt nước bọt của mình. Cậu cũng đã hỏi Louis rằng, thế là mạo hiểm giả có nguy hiểm không? Lại một câu hỏi đến từ giải đủ. Nhưng mà lần này, Louis đã không cần suy nghĩ. Ông ta lập tức đáp lại rằng, tất nhiên là có chứ. Bởi vì ngành nghề nào cũng nguy hiểm như nhau mà thôi, kể cả có là đứa vừa hay là một thường dân thì bất cứ ngành nghề nào mà họ đang làm cũng đều ẩn chứa nguy hiểm. Louis đặt cốc nước xuống mặt đất. Ông ta nói thêm rằng, và cả ta cũng vậy, một thương nhân cũng luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Từ việc tính toán hàng hóa cho đến chuyện chi tiền để thuê người hộ tống, bọn ta phải tính toán kỹ lưỡng, nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đi. Louis ngước qua nhìn giải đủ. Ông ta thắc mắc mà hỏi cậu rằng, mà tại sao nhóc lại hỏi ta những chuyện đó? Bộ muốn làm mạo hiểm giả hay sao? À vâng, có lẽ vậy. Giải đủ cũng đã ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cậu đã suy nghĩ rằng, nếu như nơi đây không phải là Nhật Bản, thì cậu buộc phải làm gì đó để sống sót trở về nhà. Tìm kiếm thông tin về nơi đây cũng là điều cần thiết. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu phải kiếm tiền cái đã. Bởi vì hiện tại, cậu chẳng có thứ gì ở trong người mình, kể cả là thức ăn. Nếu cậu muốn trở thành một mạo hiểm giả, thì điều đầu tiên cần làm, đó chính là làm thủ tục đăng ký. Nếu ta nhớ không lầm, phí đăng ký cho một người là 1 xu bạc thì phải. Một xu bạc ư? Giải đủ ngơ ngác nói. Louis thấy vậy thì cũng tò mò hỏi rằng, sao thế nhóc? Có chuyện gì ư?
À vâng.
Tôi vừa mới đến nơi này, nên là chưa chuẩn bị gì cả nói trắng ra. Thì tôi chẳng có một xu nào trong người cả. Louis ngơ ngác mà nhìn Giải Đủ. Ông ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng giữ được bình tĩnh và bảo rằng, hờ mờ. Ta hiểu rồi, thì ra đó là lý do vì sao mà cậu muốn trở thành một mạo hiểm giả. Louis dường như đã hiểu ra. Giải Đủ vì muốn kiếm tiền nên mới chọn làm một mạo hiểm giả. Nếu như cậu muốn kiếm tiền để đăng ký làm mạo hiểm giả, thì ta có một công việc đang cần người làm đây.
Thật ư?
Thế công việc đó là gì vậy? Giải Đủ lập tức đáp khi nghe được những lời đó của Louis. Chuyện là thế này. Ta có quen biết một người bạn già. Lão đó là chủ nhân của một nông trại lớn, nằm tại thị trấn Bù Nhìn nếu muốn. Ta sẽ giới thiệu công việc ở đó cho nhóc.
Cảm ơn ông Louis.
Xin hãy giới thiệu nó cho tôi ạ. Giải Đủ đã lập tức trả lời. Mặc kệ cho công việc đó là gì đi nữa, cậu vẫn sẽ làm nó.
Được rồi.
Khi nào đến nơi, thì ta sẽ giới thiệu cho cậu còn giờ thì.
Louis đứng dậy khỏi đó.
Dường như ông ta sắp sửa rời đi, để làm một việc gì đấy.
Chú ơi!
Cái quái gì thế này? Khi Louis đang định rời đi, thì một tiếng hét rõ to, đã phát ra ở ngay gần đó. Louis cùng với Giải Đủ đã lập tức chạy đến.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?
Louis kêu lên khi nhìn thấy được, những thuộc hạ của mình đang tụ tập ở phía trước. Ông ta cùng với Giải Đủ tò mò mà bước lại gần.
Cái quái gì thế này?
Louis lập tức bịt mũi của mình lại. Trước mắt ông ta, là một cảnh tượng rất đáng sợ. Xác chết của một sinh vật nhỏ bé đang nằm ở ngay trước mắt ông.
Và kế bên, chính là Juliet.
Chú ơi! Đó là một con goblin. Louis loạng choạng mà nói, và rồi ông ta cũng đã rời đi. Bởi vì không thể chịu nổi được nữa. Juliet hiện đang ăn sống một con goblin. Và cảnh tượng đó, đã khiến cho Giải Đủ phải khiếp sợ và buồn nôn.
Để rồi,
khi không thể chịu nổi được nữa, thì Giải Đủ đã nôn tại chỗ đó.
Mọi thứ, thật tồi tệ.
Có lẽ như đêm nay, sẽ là một đêm khó quên đối với Giải Đủ.
Hẹn!
Kết thúc. Chương 13, lời chào tạm biệt của Louis và công việc mới tuyệt vời A1, sự khởi đầu.
Hẹn!
Nào nhóc! Cứ bình tĩnh mà nôn ra hết đi, hãy từ từ thôi, đừng cố gắng quá. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đó, ai chả phản ứng như cậu chứ?
Vâng.
Giải Đủ hiện đang đứng ở kế bên một trong số những thuộc hạ của thương nhân Louis. Anh ta cũng đã giúp cho cậu từ nay đến giờ. Hiện tại thì cả hai đang đứng ở một gốc cây, cách xa với nơi có cái xác của con gỗ lìn do Rủi Dẹt đã mang về. Cũng đã được một lúc rồi. Kể từ khi Rủi Dẹt mang cái xác kia về, Giải Đủ đã nôn ra hết tất cả những gì mà mình đã ăn vào. Cậu đang cực kỳ mệt mỏi, và khuôn mặt thì lại trông khá xanh xao.
Được rồi.
Ngài Louis đã bảo tôi, phải dẫn cậu trở về lại toa xe.
À vâng, làm phiền anh rồi.
Trước khi rời đi, Louis đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình, là phải dẫn Giải Đủ trở về toa xe lúc sáng. Bởi vì chỉ có chỗ đó, là cậu có thể ngủ được. Và cũng chỉ tại nơi đây, có mỗi một túp lều dành cho Louis mà thôi. Nếu cậu có cần gì, thì cứ kêu gọi chúng tôi nhé.
Vâng.
Giải Đủ bước vào bên trong toa xe ngựa. Cậu ngồi xuống một chỗ, và dựa đầu vào một góc ở đó.
Được rồi.
Chúc cậu ngủ ngon nhé. Người thuộc hạ của Louis rời đi. Chỉ còn lại mỗi một mình Giải Đủ là ở trong toa xe ngựa đó.
Hai.
Giải Đủ thở dài. Cậu từ từ nằm gục xuống trên chỗ ngồi của toa xe. Đôi mắt của cậu giờ đây đã nặng trĩu vì bị sự mệt mỏi lấn át. Giải Đủ cứ như vậy mà nhắm mắt lại. Cậu đã ngủ thiết đi và kết thúc một ngày mệt mỏi của mình. Giờ đây, Giải Đủ đã chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Anh hai,
đến đây với em nào.
Khi chìm vào giấc ngủ của mình,
thì Giải Đủ lại mơ thấy được nó.
Nhanh lên nào anh hai.
Lại là cái cơn ác mộng này. Cậu đã bị nó tra tấn biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có chạy lung tung như thế chứ Dù Kỳ. Nhưng mỗi lần mơ thấy nó, thì cậu lại không thể phản kháng được.
Em sẽ không sao đâu.
Bởi vì hôm nay, đường xá vắng vẻ mà.
Có lẽ là mọi người ở đây đều bận rộn hết cả rồi.
Giải Đủ chẳng thể thay đổi được gì cả. Mỗi lần cậu mơ thấy con bé, đều là một diễn biến khác nhau.
Này Dù Kỳ,
em đang nói cái gì vậy? Đường xá hôm nay, rất nhiều người đấy vậy nên hãy cẩn thận vào. Không thì đụng chúng người khác bây giờ. Đôi lúc diễn biến là khác nhau. Nhưng kết quả, thì vẫn không thay đổi gì cả.
Này Dù Kỳ,
em làm sao thế? Con bé lại đứng yên ở đó. Ở ngay trước mắt của Giải Đủ.
Anh hai,
em đi trước nhé. Câu chẳng thể thay đổi được nó.
Cái cơn ác mộng này, lại bắt đầu xảy ra rồi.
Hệ,
em đang nói cái gì vậy Dù Kỳ?
Lại là cái nụ cười đó của con bé.
Cái nụ cười rạng rỡ đó.
Cậu chẳng thể nào quên đi được nó.
Tất nhiên là em sẽ trở về nhà rồi.
Tạm biệt nhé anh hai.
Con bé lại nói như thế nữa rồi.
Hệ,
này, chờ đã.
Dù Kỳ,
dừng lại mau, đừng đi ra đó.
Nguy hiểm lắm.
Mau trở lại đi.
Cậu đã luôn nói như vậy với con bé. Nhưng lần nào cũng không thể ngăn cản lại được.
Ầm.
Diễn cảnh đó, lại xảy ra thêm một lần nữa. Dù cho cậu đã cố gắng ngăn cản lại. Nhưng mọi thứ, đều vô tác dụng.
Màu đỏ cứ thế, mà nhuộm hết cả con đường.
Những miếng thịt tươi rơi rất khắp nơi ở xung quanh cậu.
Cảnh tượng ở trước mắt Giải Đủ.
Cơn ác mộng này, là để hành hạ cậu ư Yêu.
Dù Kỳ.
Yêu cờ y. Giải Đủ bật dậy khỏi giấc ngủ của mình. Cậu thở hổn hển mà nhìn xung quanh mình. Vẫn là toa xe ngựa của Louis. Nhưng ánh sáng của mặt trời thì lại đang chiếu gọi qua khung cửa sổ.
Ha!
Ha! Lại nữa sao?
Lại là cơn ác mộng đó ư?
Giải Đu ngồi gục vào một góc của toa xe. Cậu đang cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh. Mọi thứ thật tồi tệ. Kể từ khi Rủ Kỳ qua đời, thì cậu chẳng thể nào mà ngủ ngon giấc được. Ha! Ha! Có lẽ, mình nên rời khỏi toa xe thôi. Giải Đu đã quyết định rời khỏi toa xe ngựa của Louis. Cậu đã nghĩ rằng, mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu ra ngoài một lúc. Ô hát! Cậu đã thức dậy rồi sao? Giọng nói của Louis bất ngờ phát ra. Ông ta vừa mới bước ra, từ toa xe ở ngay gần đó. Trên tay thì đang giữ một cốc nước được làm từ gỗ. Nhìn cậu trông hơi xanh xao đấy đây. Hãy cầm lấy đi. Hệ! Cái này là... Louis đột nhiên đưa cốc nước kia cho Giải Đu. Ông ta đã bảo với cậu rằng, đây là một loại trà thảo mộc. Ta thường hay uống nó khi đang cảm thấy mệt mỏi có thể, nó sẽ giúp ích cho cậu đấy. Ra vậy. Thành thật cảm ơn ông, Louis San. Giải Đu cầm lấy cốc nước. Cậu đã cảm thấy rất thoải mái, sau khi uống một ngụm nhỏ từ nó. Đừng thêm cái từ kia vào tên của ta. Nghe kỳ lạ lắm đấy nhóc cả. À xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Giải Đu đứng yên ngắm nhìn mọi người. Cậu vừa thưởng thức cốc trà, vừa ngắm nghĩa xung quanh. Thuộc hạ của Louis đang dọn dẹp túp lều của ông ta. Những chú ngựa cũng đã được chuẩn bị để lên đường. Giải Đu cứ thế mà ngắm nhìn bọn họ, cho đến khi một ý nghĩ xuất hiện bên trong đầu cậu. Ông Louis, cho tôi hỏi cái. Hừm. Nói đi, có chuyện gì sao? Giải Đu ngước nhìn đến phía của Juliet, xác chết kia đã không còn ở đó nữa rồi. Cái thứ hôm qua, nó cũng là một loại quái vật ở nơi đây ư? Louis im lặng trước câu hỏi đó từ cậu. Ông ta đã suy nghĩ một lúc và rồi bảo rằng, phải, nó cũng là một loại quái vật cấp thấp giống như sơ lạnh. Người ở nơi đây thường gọi nó là Goblin. Giải Đu băn khoăn và khó hiểu. Cậu thắc mắc mà hỏi Louis, thứ đó, mà cũng là quái vật ư? Theo tôi thấy, trông nó cứ như là một đứa trẻ vậy. Giải Đu không thể tin được. Cái thứ nhìn như một đứa trẻ vào đêm hôm qua, lại là một con quái vật ư? Ở chuyện đó là bình thường ở nơi đây mà nhóc. Vốn dĩ hình hài của bọn chúng đã như vậy rồi. Ra là thế. Giải Đu nhớ lại. Vào buổi tối hôm qua, cậu đã thấy được một điều kỳ lạ. Màu da của con quái vật được gọi là gỗ lìn kia. Nó thật kỳ lạ. Tại sao màu da của con gỗ lìn đó lại là màu xanh thế ạ? Câu hỏi của Giải Đu đã khiến cho Louis phải suy ngẫm thêm. Ông ta cũng đành chịu và bảo rằng, cái này thì ta chịu thua rồi nhóc. Chẳng có một cuốn sách nào ghi chép lại chuyện đó cả. Ra vậy. Giải Đu im lặng mà ngắm nhìn xung quanh. Dường như, Giải Đu trông khá hứng thú với những loại quái vật đó. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết đến chúng kia mà. Mà này nhóc, bạn của cậu, kỳ lạ thật đấy. Sơi tái nguyên con gỗ lìn như vậy mà không gặp vấn đề gì. Thật kỳ lạ. Louis đang nghi ngờ về hai người Giải Đu và Juliet. Liệu rằng bọn họ có phải là bạn bè của nhau không? Những lời đó của Louis đã phải khiến cho Giải Đu suy ngẫm. Nhưng rồi cậu đã mặc kệ nó và tiếp tục hưởng thức cốc trà trên tay mình. Ông Louis, thành thật cảm ơn vì cốc trà này. Hửm. Được rồi, thế thì chuẩn bị đi. Chúng ta cũng sắp khởi hành rồi đấy. Louis lấy lại cốc nước trà. Ông ta rời đi khỏi đó với những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Gỡ ra. Này tên kia. Mau trả lại nó cho ta. Trong khi Giải Đu đang suy nghĩ, thì Juliet đã đột nhiên chạy đến chỗ của cậu. Phía sau cậu ta là một người trong số các thuộc hạ của thương nhân Louis. Anh ta giận dữ chạy đến và bảo với Giải Đu rằng, này nhóc, mau bảo với bạn của cậu, trả lại cho ta cây roi quất ngựa đi. Hề, hả? Giải Đu hoang mang nhìn vào Juliet. Cậu ta hiện đang ngậm một thứ gì đó ở trên miệng của mình. Đó chính là một cây roi, được dùng để quất ngựa. Nào, nào Juliet, mau đưa nó đây. Gỡ ra. Juliet có vẻ như không hiểu được những gì mà Giải Đu đang nói. Cậu ta cứ thế mà bước lùi lại. Giải Đu cũng chẳng để tâm đến suy nghĩ của Juliet. Cậu đã lập tức lao đến và giật lại cây roi ngựa. Vì quá bất ngờ trước những gì vừa xảy ra, nên Juliet đã không kịp thời phản ứng lại. Cây roi ngựa cũng vì thế mà đã bị giật mất đi. Xin lỗi anh. Bạn của tôi, hơi quậy phá một chút. Giải Đu liền trao trả cây roi ngựa lại cho thuộc hạ của Louis. Anh ta có hơi tức giận, nhưng rồi cũng đã cho qua chuyện này mà rời đi. Hai, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi ư? Giải Đu thở dài mà suy nghĩ. Và rồi, cậu đã ngước nhìn qua Juliet. Hai, đừng có làm vẻ mặt ngơ ngác đó nữa. Chúng ta đi thôi. Giải Đu tiến lại gần và kéo Juliet đi theo mình. Cả hai người đều bước vào toa xe ngựa để chờ đợi thương nhân Louis. Và rồi một lúc sau, ông ta cũng đã xuất hiện. Ô hát, hai cậu đã vào đây sẵn rồi sao? À vâng. Dù sao, thì chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm mà. Hửm. Lão Louis đang ngắm nhìn hai người các cậu. Dường như ông ta đang suy nghĩ về một điều gì đó. Thưa ngài Louis. Nhưng rồi, những dòng suy nghĩ đó của ông lại bị cắt ngang bởi một người thuộc hạ. Người có chuyện gì sao? Vâng thưa ngài. Tôi muốn thông báo rằng, túp lều đã được gỡ bỏ và dọn đẹp. Ngài có muốn lên đường ngay bây giờ không ạ? Louis nhìn người thuộc hạ của Louis. Ông ta liền phẩy tay ra hiệu, mà bảo, được rồi. Hãy khởi hành đi, đừng để cho tiến độ bị chậm trễ thêm nữa. Vâng thưa ngài. Người thuộc hạ rời đi. Cánh cửa chính của toa xe ngựa cũng đã được khép lại. Xe ngựa cũng đã bắt đầu khởi hành. Và chẳng mấy chốc, nó đã rời đi. Lộc, cục, lộc, cục. Tiếng xe ngựa cứ thế mà vang lên giữa con đường mòn, tại khu rừng này. Gỡ ra. Này Juliet, cậu ngồi yên một chỗ có được không hả? Đừng có loi nhoi nữa, làm ơn đấy. Gỡ ra. Khi xe ngựa khởi hành, thì Juliet đã rất hưng phấn.
dường như cậu ta khá thích chiếc xe ngựa của thương nhân Louis.
Này nhóc Giải Đủ.
Vâng. Trong khi Giải Đủ đang ngăn cản rủi dẹt lại, thì Louis đã lên tiếng. Ông ta tò mò mà hỏi rằng, tại sao bạn của cậu cứ kêu gờ dạ thế? Bố cậu ta có chuyện gì ư?
À, chuyện này.
Những lời lẽ đột ngột đó từ Louis đã khiến cho Giải Đủ phải suy xét lại. Cậu đang không biết phải nên trả lời ra sao với ông ta. Hay là mình cứ nói dối đi nhỉ? Giải Đủ đã quyết định nói dối với Louis. Có lẽ đó là cách tốt nhất mà cậu có thể làm được ở thời điểm hiện tại.
À vâng. Thật ra thì, kể từ khi rủi dẹt sinh ra, đã có một số chuyện xảy ra, nên đầu óc của cậu ta có một chút vấn đề.
Louis im lặng đi trước những lời nói dối đó. Dường như ông ta đang nghi ngờ về Giải Đủ.
Hai, ta hiểu rồi.
Khi Giải Đủ đang lo lắng, lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện, thì Louis đã lên tiếng nói.
Cũng không thể trách được.
Dẫu sao cũng chẳng có một ai là hoàn hảo cả, nhưng mà, cậu định để bạn của mình cứ như thế quài hay sao?
Hệ,
những lời đó của Louis dường như đã xua tan hết sự lo lắng đến từ Giải Đủ. Cậu cứ như thế, mà tiếp tục nói rằng, à về chuyện đó, thì tôi vẫn chưa tính đến trước khi tìm cách chữa trị cho cậu ta. Thì tôi phải kiếm thật nhiều tiền trước cái đã.
Miệng lưỡi nói là vậy.
Nhưng thực chất, Giải Đủ chỉ đang muốn kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của mình mà thôi, còn về phần rủi ro thì cứ mặc kệ cậu ta đi.
Giải Đủ đã nghĩ như vậy.
Thì ra là như vậy sao?
Cậu cũng trưởng thành hơn ta nghĩ đấy.
Louis đã khen ngợi Giải Đủ.
Nhưng thực ra, ông ta đã nhận biết được hết tất cả rồi.
Lời nói dối không chớp mắt đó của Giải Đủ,
Louis đã nhìn thấu hết cả rồi.
Bởi vì, đối với một thương nhân, thì chuyện nói dối cũng như cơm bữa hàng ngày mà thôi.
Nhưng cũng không vì thế mà Louis lại trách móc cậu.
Bởi vì chuyện nói dối là việc rất cần thiết trong cuộc sống này.
Và cứ thế,
xe ngựa vẫn lăn bánh đi.
Mà này ông Louis, nơi mà chúng ta sắp đến là đâu thế ạ?
Trên đường đi,
Giải Đủ đã tò mò mà hỏi thương nhân Louis.
Ông ta cũng không để cho cậu phải chờ đợi lâu và lập tức nói rằng, hợp mở.
Để xem nào, hình như là thị trấn Bù Nhìn thì phải.
Thị trấn Bù Nhìn ư?
Nơi đó, ra sao thế ạ?
Hợp mở.
Nơi đó, cũng chỉ là một thị trấn bình thường mà thôi.
Chắc thứ nổi bật nhất ở đấy, chính là lễ hội Bù Nhìn.
Lễ hội Bù Nhìn.
Giải Đủ ngơ ngác mà nhìn Louis.
Đây là lần đầu tiên, cậu nghe đến một lễ hội như vậy.
Thật tò mò.
Ở cái lễ hội Bù Nhìn đó, chính là nơi tụ tập của những kẻ yêu thích nghệ thuật hải dự.
Nói chung là năm nào cũng diễn ra hết, và thể lệ của thi chính là làm ra những con bù nhìn đẹp nhất.
Hệ.
Giải Đủ tỏ vẻ khó hiểu và ngơ ngác.
Lễ hội bù nhìn đó nghe cũng có vẻ thú vị,
nhưng rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì cơ chứ?
Nếu ta nhớ không lầm,
khoảng một năm trước lễ hội bù nhìn đó được khá nhiều người tham gia, phần thưởng thì cũng rất hấp dẫn đấy.
Chắc là khoảng chừng 10 hoặc 20 xu bạc Ozaet.
Nhiều đó thôi cũng đủ để sống đến một năm mà chẳng cần phải làm việc.
Louis nói với một khuôn mặt ngao ngán,
dường như ông ta chẳng có hứng thú gì với lễ hội bù nhìn đó.
Phải rồi Louis,
ông có nói sẽ giới thiệu cho tôi một công việc nhỉ?
Giải Đủ bất ngờ lên tiếng nói.
Cậu đang rất tò mò, không biết công việc đó rốt cuộc là gì.
Cũng chỉ là một công việc bình thường mà thôi.
Cậu không cần phải để tâm đâu.
Hệ.
À vâng.
Giải Đủ ngơ ngác trước câu trả lời của Louis.
Dường như ông ta đang che đậy một điều gì đó thì phải.
Mà.
Cứ đến nơi, thì cậu sẽ biết ngay thôi, vì vậy đừng có suy nghĩ nhiều quá.
Cứ thư giãn đi nhóc cả.
Louis đang mỉm cười với Giải Đủ.
Những lời đó của ông ta làm cho cậu cảm thấy hơi bất an.
Nhưng Giải Đủ cũng chẳng thể làm được gì cả.
Cậu đành chịu và chờ đợi cho tới khi nào đến được với nơi đó.
Lộc, cục, lộc, cục.
Xe ngựa cứ thế mà lăn đi,
cho tới khi nó được dừng lại.
Thưa ngài Louis,
chúng ta đã đến nơi rồi ạ.
Một trong số những người thuộc hạ của Louis đã lên tiếng.
Anh ta cũng đã giúp cho bọn họ bằng cách mở cửa toa xe ra.
Mới đó mà đã đến nơi rồi sao?
Nhanh hơn dự kiến của ta đấy.
Thương nhân Louis chính là người đã bước ra ngoài đầu tiên.
Tiếp theo đó là Rủi Dẹt và Giải Đủ.
Đây
là
cảnh tượng ở trước mắt Giải Đủ.
Thật mới lạ và thú vị.
Một nông trại rộng lớn đang ở ngay trước mắt cậu.
Và từ phía xa, chính là cánh đồng bắp đầy bát ngát của nó.
Thật sự thì, khung cảnh ở nơi đây trông rất đẹp.
Thưa ngài Louis,
tôi sẽ đi gọi chủ nhân của nơi này.
Mong ngài hãy chờ đợi ở đây ạ.
Ừm.
Ngươi cứ đi đi.
Đừng có gấp gáp quá là được.
Vâng thưa ngài.
Người thuộc hạ của Louis rời đi.
Anh ta đã tiến vào bên trong nông trại đó để kêu gọi chủ nhân của nó.
Và rồi,
một lúc sau, đã có người bước ra cùng với thuộc hạ của Louis.
Người đó là một ông lão có khuôn mặt giàn mua và hiền hậu.
Ông ta đang từ từ bước lên một cách khập khiễng.
Giải Đủ có thể nhìn thấy được.
Ông ta đang mặc một bộ quần áo trông rất giống với cậu.
Trên đầu của ông ta thì là một chiếc mũ được làm từ rơm.
Dường như ông ta chính là chủ nhân của nông trại này.
Ô hát,
là cậu đấy sao, thương nhân Louis?
Khi vừa mới bước đến,
ông ta đã nở một nụ cười hiền hậu với thương nhân Louis.
Rất vui được gặp ông, thưa Martin.
Ô hát,
ta cũng rất vui vì đã gặp được cậu Louis.
Cả hai người bọn họ chào hỏi nhau một cách vui vẻ,
như thể là hai bạn bè thân thiết của nhau.
Nhưng hôm nay có vẻ khác với những lần gặp mặt trước đây,
bởi vì hiện tại Louis đang có một bất ngờ muốn thông báo cho ông ta.
Ông Martin, cho tôi hỏi một chuyện, có được không?
Được,
được.
Cậu cứ tự nhiên mà hỏi đi.
Martin đã không hề ngần ngại hay mảy may nghi ngờ,
bởi vì ông ta cực kỳ quý trọng người thương nhân đang đứng ở trước mắt mình. Tôi chỉ muốn hỏi, có phải lúc trước ông đã bảo rằng muốn có thêm một vài người giúp đỡ trong công việc của mình nhỉ?
Phải,
phải, ta cần một hoặc hai người để giúp đỡ cho mình. Dẫu sao, ta cũng đã già rồi. Martin gật đầu và trả lời lại với Louis. Ông ta dùng bàn tay ốm yếu của mình để xoa dịu đi cơn đau ở sau lưng. Có lẽ năm nay, lão ta cũng đã trên 60 hoặc 70 tuổi rồi cũng nên. Thế thì, tôi có một bất ngờ cho ông đây, thưa Martin. Nhìn xem, hai chàng trai trẻ này có đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ cho ông không? Louis lùi lại. Ông liền đặt hai tay của mình lên vai của Giải Đủ và Dù Dẹp. Cả hai người bọn họ đều đã bất ngờ trước hành động của thương nhân Louis. Rất, rất vui được gặp ông, cháu tên là Giải Đủ ạ. Giải Đủ liền cúi đầu trước Martin. Cậu đã chào hỏi với ông ta. Nhưng, Dù Dẹp thì lại không. Gỡ ra. Dù Dẹp lập tức kêu lên, cậu ta lại bắt đầu cư xử như một con thú hoang. Louis đã lập tức bỏ tay ra khỏi vai của Dù Dẹp. Đủ rồi Dù Dẹp. Dừng lại đi, đừng có cư xử như thế chứ. Giải Đủ đã cố gắng để ngăn cản Dù Dẹp lại. Cậu ta cũng có chút kháng cự, nhưng rồi cũng đã dừng lại hành động của mình. Này, này Louis, cậu trai này bị làm sao thế hả? Martin khó hiểu mà nhìn Louis. Khuôn mặt của lão ta bây giờ trông có phần sợ hãi và băn khoăn. Dường như Martin đang sợ hãi trước những hành động đó của Juliet. Thành thật xin lỗi ông, bạn của tôi đã rất buồn khi rời xa nhà của mình. Cậu ta chỉ hơi sốc trước những gì đang xảy ra mà thôi. Giải Đủ đã cố gắng biện minh trước những hành động vừa rồi của Juliet bằng một lời nói dối khác của cậu. Phải đấy, mong ông hãy thông cảm cho hai chàng trai trẻ này. Dù sao thì hai đứa nó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nên việc hoảng loạn là điều đương nhiên. Louis cũng đã góp một phần vào lời nói dối của Giải Đủ. Ông cũng chẳng muốn cả hai phải đi theo mình nữa, bởi vì một thương nhân sẽ phải luôn đối mặt với những nguy hiểm khôn lường. Hoặc có thể là ông không muốn mang theo hai cậu ta. Cậu nói đúng, rời xa nhà của mình cũng không phải là một điều dễ dàng gì, ta cũng phần nào hiểu được. Bởi vì ngày trước ta cũng giống như vậy. Martin đã lên tiếng nói. Lao ta chẳng mảy may nghi ngờ với những lời nói dối đó của Giải Đủ. Chắc là hai người các cậu phải khó khăn lắm mới đến được đây nhỉ? Được rồi, ta sẽ nhận hai đứa trẻ này. Cảm ơn cậu nhé Louis. Cuối cùng thì Martin cũng đã nhận hai người các cậu. Việc này thật tuyệt vời đối với Giải Đủ. Nhưng cậu cũng cảm thấy có chút áy náy, bởi vì đã nói dối với Lao ta. Thế thì tuyệt quá rồi. Cảm ơn ông vì đã nhận hai đứa trẻ nhé, thưa Martin. Được rồi. Được rồi. Chúng ta vào chuyện chính thôi nhỉ Louis. Vâng thưa Martin. Cả hai người bọn họ cũng đã vào việc của mình. Giải Đủ liền kéo tay của Juliet. Hai cậu bước đi ra một chỗ khác. Ôi. Tôi không thể làm chậm trễ công việc của mình được nữa. Thưa Martin, không biết ngài đã chuẩn bị hết những thứ đó chưa? Hờ mờ mờ. Ý của cậu là bột nô nhỉ? Phải, chính là nó. Không biết ông đã chuẩn bị đủ số lượng hay chưa? Martin gật đầu với Louis. Lao ta trả lời rằng, tất nhiên là đủ rồi. Cậu hãy kêu thuộc hạ của mình lấy chúng đi, ta để ở bên trong nhà kho đấy. Louis lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Được rồi. Tất cả các ngươi đều nghe thấy hết rồi nhỉ? Hãy mau chóng vào việc của mình đi. Vâng thưa ngài. Tất cả những người thuộc hạ đều đồng thanh đáp lại với mệnh lệnh của Louis. Bọn họ đã lập tức rời đi và tiến vào bên trong nông trại. Theo sau đó, chính là lão già Martin. Phiền ông hãy dẫn chúng tôi đến nhà kho. Thưa Martin. Được. Được. Cứ để đó cho ta. Cứ như thế. Bọn họ đã tiến vào bên trong nông trại. Nhưng vẫn có một vài người thuộc hạ thì ở lại để bảo vệ cho thương nhân Louis. Giải Đủ thì hiện đang đứng ở gần đó cùng với Dù Dẹp. Cậu đang ngắm nhìn xung quanh nông trại, nơi này thật mới mẻ và tuyệt vời. Bao phủ xung quanh nông trại là hàng rào được làm từ những thanh gỗ cứng cáp. Ngay gần cánh đồng bắp là một cối xay gió khổng lồ, bằng với một căn nhà tại nơi mà Giải Đủ sinh sống. Khung cảnh ở nơi đây cũng thật yên bình. Giải Đủ cứ thế mà đứng tại hàng rào và ngắm nhìn mọi thứ ở đây. Một lúc sau, thuộc hạ của Louis cũng đã trở lại. Bọn họ mang theo trên người những bao tải được làm từ vải đây. Bên trong những bao tải đó chắc chắn là bột nô. Bởi vì bọn họ đã bảo rằng, thưa ngài Louis, đây là tất cả những gì mà chúng tôi đã lấy được, tổng cộng là 11 bao bột nô và 6 bao bột tiến mạch. Thuộc hạ của Louis đã đặt những bao tải đó xuống dưới mặt đất. Martin bước đến từ phía sau bọn họ, lão ta liền lên tiếng nói rằng, cậu xem, nhiêu đây đã đủ chưa? Ôi, thật tuyệt vời. Nó vượt ngoài sức mong đợi của tôi, thưa Martin. Louis đã nở một nụ cười mừng rỡ, khi ông nhìn thấy được những bao tải kia. Thế thì mừng quá rồi. Ta cứ ngỡ, chúng sẽ không đủ với cậu nhưng giờ thì tốt rồi. Martin thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chúng đã đủ số lượng để giao dịch. Được rồi, tôi sẽ tính toán, và đưa ra một số tiền hợp lý với những thứ này, phiền ông hãy chờ đợi. Thưa Martin, Louis đã bắt đầu công việc của mình. Việc tính toán cũng là một phần rất quan trọng đối với những thương nhân. Và rồi, cứ như thế, thời gian lại trôi qua. Giải Đủ cùng với Rủi Dẹt đã phải chờ đợi rất lâu. Đến mức mà hai người các cậu phải ngồi chờ ở hàng rào. Này hai nhóc! Hệ! Trong khi cả hai đang ngồi chờ đợi, thì Louis đã tiến đến. Dường như cuộc giao dịch đã kết thúc, và cũng đã đến lúc. Để nói lời tạm biệt. Đây! Hãy cầm lấy đi. Louis đưa cho Giải Đủ một cuốn sách trông khá tồi tàn. Cuốn sách này là sao ạ? Hờ mờ mờ! Nói sao đây nhỉ? Louis đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi, ông ta nói rằng, nó là sách ngôn ngữ của lục địa này đấy nhóc. Cứ giữ lấy đi, cậu cũng cần phải khiến cho người khác hiểu được mình.
chứ không phải là để bọn họ hiểu được cậu. Vẻ mặt hiện tại của giải đủ trong khá ngỡ ngàng. Louis cũng đã thở dài và nói rằng, hại nói trắng ra, là ngôn ngữ của cậu khác biệt quá đấy, nếu mà không học ngôn ngữ ở đây, thì cậu sẽ không thể kiếm tiền được đâu. Louis đã nói thẳng ra với giải đủ. Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu, mà hỏi rằng, hệ. Nhưng ông vẫn hiểu lười. Sai rồi nhóc. Giải đủ đã cố gắng hỏi Louis. Tại sao ông ta lại hiểu được ngôn ngữ của cậu? Nhưng Louis đã phản bác lại, và ông nói rằng, nghe đây nhóc. Lý do ta hiểu được ngôn ngữ của cậu là vì chiếc nhẫn này. Louis lấy ra một chiếc nhẫn. Nó được điêu khắc rất nhiều những ký tự kỳ lạ ở bên trên. Thứ này được gọi là ma đạo cụ. Ta đã thu mua nó ở bên kia lục địa lớn về mặt công dụng. Thì nó sẽ giúp cho những người ở gần có thể thấu hiểu được ngôn ngữ của nhau. Hệ. Giải đủ ngơ ngác trước những gì mà Louis đang nói. Để cho cậu dễ hiểu hơn, thì ta sẽ tháo nó ra. Louis đã lập tức tháo chiếc nhẫn ra. Ông ta bắt đầu mở miệng nói. Nhưng mà, những lời mà ông ta đang thốt ra, giải đủ chẳng thể nào hiểu được. Louis thay thế cũng đã đủ. Ông ta đeo lại chiếc nhẫn, và bảo rằng, như cậu thấy đấy, đó là công dụng của chiếc nhẫn này. Hệ. Giải đủ ngơ ngác trước những gì đang xảy ra. Louis cũng đã nói thêm rằng, không chỉ có mỗi một mình ta là có chiếc nhẫn này. Các Lý Phạ và Martin cũng có nó. Một vài thuộc hạ của ta, cũng như vậy. Louis đã giải thích hết tất cả những gì mà mình cần phải nói. Ông cũng bảo với giải đủ rằng, hãy học cho tốt vào. Bởi vì, lần gặp mặt tiếp theo, ta muốn các cậu nói bằng ngôn ngữ ở nơi đây. Louis mỉm cười. Và rồi ông ta đã rời đi khỏi đó. Giải đủ ngắm nhìn những thứ mà ông Louis đã tặng cho mình. Từ cây nỏ, cho đến cuốn sách ngôn ngữ ở nơi đây. Mọi thứ đều quý giá như nhau cả. Tuy rằng, cây nỏ chỉ có duy nhất một mũi tên. Và cuốn sách ngôn ngữ, trông cũng rất rách nát. Nhưng từ trước đến nay, giải đủ đều rất quý trọng những thứ mà mình đã nhận được. Thành thật cảm ơn, ông Louis. Hẹn lần sau gặp lại ạ. Giải đủ đã chào tạm biệt Louis. Cậu cũng đã không quên cảm ơn ông ta. Lục. Cục. Cứ như vậy, đoàn xe ngựa của Louis đã rời đi. Bọn họ đã tiến thẳng đến thị trấn Bù Nhìn ở phía xa. Vậy là, bọn họ rời đi rồi. Giải đủ cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc cho, khoảng thời gian ở với Louis là khá ít ỏi. Nhưng cậu cũng đã cảm thấy rất vui. Dẫu sao, thì ông ta cũng là một người rất tốt bụng. Mặc dù ban đầu, cậu đã rất nghi ngờ Louis. Nhưng mà, những hành động của ông ta đã thể hiện nên sự tốt bụng của mình. Này hai cậu nhóc. Giọng của Martin phát ra từ phía sau. Khi giải đủ quay lại, thì Lao đã nói rằng, đi thôi nào. Ta sẽ dẫn các cậu, tham quan nông trại của ta. Dạ vâng. Làm phiền ông rồi ạ. Martin đã ngỏ lời dẫn hai người các cậu đi tham quan và tìm hiểu về nông trại của mình. Đi thôi nào, Juliet. Gỡ ra. Giải đủ cứ thế mà kéo theo Juliet. Cả hai người các cậu bước đi, theo sau chân ông lão Martin. Cả hai cậu đã được dẫn đi rất nhiều nơi tại nông trại này. Từ cánh đồng bắp ngô đầy bát ngát, cho đến tối xay gió được dùng để xay bột. Mọi thứ ở nơi đây thật tuyệt vời. Ta sẽ giải thích về công việc của hai người các cậu. Dọn dẹp chuồng gia súc và cho chúng ăn. Đó chính là những công việc thường ngày của các cậu. Còn những lúc cần sự giúp đỡ, thì ta sẽ kêu gọi các cậu về phần tiền bạc. Thì một ngày, ta sẽ trả cho mỗi đứa là 5 xu đồng một giá S. Thành thật cảm ơn ông. Chúng cháu đã hiểu sơ qua rồi ạ. Tốt, tốt. Hai đứa đúng là những đứa trẻ ngoan và hiểu biết. Giải đủ cảm thấy rất vui vì đã được nhận vào làm việc ở nơi đây. Chủ nhân của nông trại thì là một người tốt. Còn khung cảnh ở nơi này thì không thể chê bai được. Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời. Đó là cho tới khi cậu đến được chuồng gia súc. Tới rồi. Đây là nơi mà các cậu sẽ làm việc và ngủ nghỉ. Trước mắt của giải đủ là một ngôi nhà to lớn được xây dựng bằng gỗ. Nó có hai cánh cửa chính rất to. Khi Martin lại gần và mở nó ra, một mùi hương khó chịu đã xuất hiện. Ừ, cái mùi này là... Giải đủ đã lập tức bịt mũi lại, cậu có thể nhìn thấy. Bên trong ngôi nhà to lớn kia, chính là những con ngựa mà ông Martin đang nuôi. Đây chính là chuồng gia súc mà lão ta đã nói. Nhưng cái mùi ở bên trong... À hà 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 hà. Xin lỗi cháu nhé. Chuồng ngựa này, có một chút vấn đề cần được giải quyết. Cái vấn đề mà lão ta đang nói đến, chính là phân của lũ ngựa kia. Ha, ha. Chú ơi, liệu mình có thể làm được công việc này không? Những thứ này, thật kinh khủng. Giải đủ ngỡ ngàng trước những gì mình đang thấy. Những thứ tốt đẹp mà cậu đã suy nghĩ đến, đã hoàn toàn tan biến. Được rồi. Chúc các cậu may mắn trong công việc. Martin đưa cho mỗi người một cây sẻng. Lao ta cũng đã giải thích cách làm việc cho cả hai. Và rồi, rời đi. Giải đủ ngỡ ngàng nhìn mọi thứ. Cậu đã thật sự rất sốc trước những gì đang xảy ra. Ha, ha. Mình sẽ chết mất thôi. Gỡ ra, kết thúc. Chuyện ngoài lề. Ma đạo cụ là gì ư? Trong thế giới này, nó là những vật phẩm được tạo ra bởi pháp sư và thuật sĩ. Những vật phẩm này thường chứa đựng phép thuật ở bên trong. Bạn có thể dùng nó để tạo ra lửa hoặc là những nguyên tố khác, nhưng đa phần chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Chiếc nhẫn của Louis chính là một vật phẩm cao cấp và ông ta đã thu mua rất nhiều để buôn bán tại lục địa này. Đặc biệt hơn, những ma đạo cụ này chỉ có tại lục địa lớn mà thôi. Nếu như các bạn thắc mắc, tại sao ma đạo cụ lại chỉ có ở lục địa lớn? Vậy thì tôi sẽ nói luôn. Đó là bởi vì nơi mà giải đủ đang đứng là một lục địa cực kỳ nhỏ bé và nghèo nàn về phép thuật. Chỉ vậy thôi, tạm biệt nhé.